Chương 1606 đều tại ta quá phận anh Tuấn. Chương 1606 đều tại ta quá phận anh Tuấn. Vì tăng lên hiệu suất, Ngô Bắc Lương để phân thân cùng thế thân cùng một chỗ hỗ trợ, tốc độ kia, ngao ngao nhanh. Ba cái giống nhau như lúc Ngô Bắc Lương tâm linh tương thông, từ cùng một cái một chút xuất phát, hướng ba phương hướng lan tràn. Ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp, một mảng lớn biển hoa liền phảng phất đã trải qua một trận hạo kiếp, tựa như một ít người đến trung niên tóc thưa thất đại thúc trung niên, nhìn đặc biệt thê lương. Ba người làm xong một mảnh biển hoa, ngựa không dừng vó chạy tới tiếp theo phiến. Các loại Ngô Miên cùng xác nhận tốt tất cả linh hoa, Ngô Bắc Lương ba người đã hái hoa 30 dặm. Đại hoang trước 5000 năm, sau 1 vạn năm, hái hoa đạo tặc bảng xếp hạng 3 hạng đầu nhất định là Ngô Bắc Lương, Ngô Bắc Lương, Ngô Bắc Lương. Đầu tiên là Ngô Bắc Lương bản thể, thứ hai là Ngô Bắc Lương thế thân, thứ ba là Ngô phân thân Bắc Lương. Ngô Miên khống chế Hỗn Nguyên Hồng Lăng bay ra hơn 30 dặm, mới nhìn đến ra súc bình thường thần tốc ba người. Nhìn qua động tác thành thạo ba người, Ngô Miên không khỏi cảm khái, Bắc Lương thật đúng là trời sinh hái hoa đạo tặc, chỉ xem động tác, không có mấy chục năm hái hoa kinh nghiệm không có khả năng có tay người này, quá chuyên nghiệp. Vô Thanh vô tức đi theo Trần mặt mũi tràn đầy hâm mộ, Ngô sư minh quá lợi hại, cái gì cũng biết. Sau 3 canh giờ, Ngô Bắc Lương vẫn như cũ không biết mệt mỏi, nhưng phân thân đã không muốn cùng bản thể cùng thế thân hái hoa. Hắn coi trọng đại hoang lưu phương phổ bên trên xếp hạng thứ tư tuyệt thế đại mỹ nữ Ngô Miên. Trong lòng của hắn nghĩ, cùng những này hoa tươi so, Ngô đại mỹ bộ dáng mới thật sự là hoa, nếu có thể đem nàng hái, cho dù chết một lần ta cũng nguyện ý. Tên sát phôi này phân thân hái lấy liền hái được Ngô Miên bên cạnh cách đó không xa. Thiên trường địa cửu có khi tận, tình cảm chân thành liên tục vô tuyệt kỳ. Liên tục, ngươi còn nhớ rõ ta đã từng vì ngươi viết bài thơ này sao? Phân thân hai tay chắp sau lưng, ưỡn ngực hóc bụng, bày ra tự cho là ngao ngao đẹp trai tạo hình. Ngô Miên tiểu khu run rẩy, nhìn về phía Ngô Bắc Lương, sau đó tức giận nói, ngươi là Bắc Lương phân thân đi. Phân thân mặt lộ vẻ kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Không đợi Ngô Miên trả lời, phân thân tự luyến nói, ta đã biết, nhất định là bởi vì ta đẹp trai nghiền ép bản thể. Ai, đều tại ta quá phận anh Tuấn. Ngô Miên trên trán toát ra 6 cái điểm đen, im lặng nói trong lòng ta, Bắc Lương đẹp trai nhất, không tiếp nhận phản bác, không người có thể siêu việt. Bất quá bằng lương tâm giảng, ngươi xác thực siêu việt bản thể địa phương. Phân thân không kịp chờ đợi hỏi địa phương nào. Mặt to. Phân thân khỏe miệng co quắp động, ho khan một cái nói, mặt to ăn khắp thiên hạ cũng không tệ. Liên tục hái hoa lâu như vậy, ngươi cũng mệt mỏi đi, muốn hay không tới gần ta trong ngực nghỉ ngơi một chút? Ngô Miên nhàn nhạt cự tuyệt, không cần, tạ ơn. Liên tục, ngươi thật là một cái kiên cường nữ hải, chó vô lương có tài đức gì vậy mà có thể được đến ngươi ưu ái. Vũ Trộm nói cho ngươi, tiểu tử kia đặc biệt hoa tâm, không giống ta, đối với ngươi vừa gặp đã cảm mến, đời này không phải ngươi không cưới. Ngô Miên bất vi sở động, ngươi có thời gian tại điều này cùng ta trêu chọc tao, không bằng đi giúp Bắc Lương chọn thêm chút hoa. Phân thân bĩu môi giúp hắn cái giấm chỗ tốt không có, còn không bằng giúp ngươi hái, chí ít nhìn xem ngươi cảnh đẹp ý vui. Vậy ngươi liền giúp ta hái đi, nhưng là không cần nói. Đi, ta nguyện ý đáp ứng ngươi tất cả yêu cầu, chỉ cầu ngươi có thể nhìn nhiều ta một chút. Sở thích của ta hèn mọn. A, phân thân kêu thảm một tiếng, bị một đạo từ trên trời giáng xuống lôi trụ đổ ngã xuống đất, tóc bạo tạc, trên thân bốc khói, trên mặt đen kịt. Tiếp lấy, Ngô Bắc Lương thanh âm lười biếng truyền đến, ta đến 3 tiếng. Lập tức xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, lão tử đem ngươi chém thành cho bụi. Lại sau 2 canh giờ, 9 mặt trăng phảng phất hẹn xong bình thường, đồng thời giấu đi. Thiên địa lâm vào tuyệt đối hắc ám. Trần, cất cánh. 2 cái hô hấp sau, 9 cái thái dương không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trên trời cao, phóng thích ra bọn chúng không chỗ sắp đặt nhiệt tình. Ngô Bắc Lương cùng Ngô Miên được chứng kiến biển hoa biến biển lửa, cho nên tại hắc ám giáng lâm trong nháy mắt liền bay lên giữa không trung. Trần không biết, Ngô Bắc Lương liền cố ý nhắc nhở hắn. Tiểu trọc đầu đối với Ngô đại quan nhân tuyệt đối tín nhiệm, quả quyết giẫm lên một đóa hoa tung bay mà lên. Mặt trời mọc sau, hắn nhìn thấy biến thành biển lửa biển hoa, mới hiểu được Ngô Bắc Lương vì sao để hắn cất cánh. Hắn cùng Ngô Miên đem hái hoa đô cho Ngô Bắc Lương. Người sau tất cả cho 2 người 100 bình băng sen thần dịch tính làm thù lao. 2 người cũng không có giả mồm, đều nhận. Tại Âm Dương Tiên vực, quá nhiều vượt quá tưởng tượng nguy cơ. Đại Hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch đối với bảo trụ mạng nhỏ rất có ích lợi. Làm một tên hợp cách dân mù đường, Ngô Bắc Lương căn bản không biết phương hướng nào chỉ hướng Âm Ngư Tiên vực. Hắn hỏi 2 người, Trần ánh mắt thanh tịnh, lắc đầu nói, Trần không biết. Ngô Miên ngọc tay hướng một cái hướng khác một chỉ phương hướng kia. Ngô Bắc Lương rất vui mừng, còn tốt Ngô Miên biết. Người xác định sao? Ngô Bắc Lương thấy đối phương ánh mắt lấp lóe, liền không yên tâm hỏi một câu. Ngô Miên không xác định nói, xác định. Đi. Ngô Bắc Lương lấy tay nâng chán, xuất ra một viên truyền thanh phủ kích hoạt Lâm Sư Minh, người đến đâu mà, cho hạ quyết định bị. Một lát sau, truyền thanh phủ bên trong truyền ra Lâm duy nhất thanh âm, ta tại trưởng Minh Sơn, nơi này quá kích thích, ta đứng yên bị, các ngươi mau tới đây đi. Khoảng khắc. Ngô Bắc Lương trong tay nhiều chức năng truyền thanh phủ biến thành một cái hạt giấy, hướng phía phương vị nào đó bay đi. Vị trí đó, cùng Ngô Miên chỉ vừa vặn tương phản. Đối với cái này, Ngô Miên biểu thị không phục có khả năng hay không, là Lâm duy nhất đi nhầm đâu. Ngô Bắc Lương chậm rãi gật đầu có khả năng. Tuyết Thu, Nguyệt Thu Tuyết bất đắc dĩ hiện thân. Trần chắp tay trước ngực Trần gặp qua tẩu tử. Ma đạo nữ đế nhìn xem tiểu trong đầu, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh. Trần sư đệ, ngươi tốc độ tu hành người tiên, lúc này mới bao lâu không gặp, đều thái hư lục phẩm. Trần ngượng ngùng gãi gãi đầu, tẩu tử quá khen rồi. Là thái âm thánh cảnh cùng phụ tam thần thụ không gian rất thích hợp tu hành, chúng ta mỗi người tiến bộ đều rất lớn. Ngô Bắc Lương hỏi Nguyệt Thu Tuyết, Tuyết Thu, hướng phương hướng nào muốn đi Âm Ngư Tiên vực? Nguyệt Thu Tuyết biết Ngô Bắc Lương là cái dân mù đường, cho nên cùng một chỗ hành động lúc, nàng sẽ cố ý nhớ kỹ mỗi cái phương vị. Nàng tiện tay một chỉ, nơi đó. Nàng chỉ phương hướng, cùng Ngô Miên chỉ vừa vặn tương phản. Tốt, biết, ngươi đem cái này trồng ở trong ngự hoa viên đi. Nói, Ngô Bác Lương đem phủ tang linh căn giao cho Nguyệt Thu Tuyết. Nhiều năm trước, Ngô Bác Lương sơ đến Lăng Thiên Tông lúc, nhìn thấy Bách Thảo Viên nhất hảo trong viện Tiên Chu, coi là đối phương là hoa thần chuyển thế. Kết quả, Nguyệt Thu Tuyết là Tây Lâm thành chủ huyết mạch, nàng trồng trọt linh chu, linh hoa, linh thảo đều so người khác chủng mọc tốt. Những năm này, mỗi lần Ngô Bác Lương mang nàng đi ra ngoài, đem nàng an bài tại Linh Lung Càn Khôn trong tháp lúc, trừ tu hành, nàng sẽ còn thay Ngô Bác Lương chiếu cố những hoa hoa thảo thảo kia. Đương nhiên, cũng bao quát sinh mệnh chi thụ. Trải qua nàng dốc lòng chăm sóc, những cái kia tiên chu, tiên thảo, tiên quả, tiên hoa đô phát triển rất tốt, vui vẻ phồn vinh. Đem phủ tang thần thụ giao cho Hoa Tiên tử Nguyệt Thu Tuyết, Ngô Bác Lương yên tâm nhất bất quá. Sau 3 canh giờ, Ngô Bác Lương, Ngô Miên, Trần Căn theo Lâm Duy nhất định vị đi tới Trưởng Minh Sơn. Ngao, chương 1607 thần kỳ Trưởng Minh Sơn, chương 1607 thần kỳ Trưởng Minh Sơn, một tiếng bén nhọn to rõ tiếng thú gào không có dấu hiệu nào vang lên. Ngô Bác Lương nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy như ma âm xuyên não, đầu óc đều nhanh sôi trào. Hắn lông mày cau lại, cái gì dã thú, tiếng kêu lại có như thế uy lực. Ngô Miên gương mặt xinh đẹp đỏ, mềm cả người, phản phất nghe được cái gì làm cho người mặt đỏ tới mang thai tà âm. Đôi chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, hắn nghe được là đinh thai nhức góc tiếng tụng kinh. Lâm Duy Nhất bay ngược mà đến, không phải dã thú tiếng kêu. Ngô Bác Lương khẽ giật mình, không phải dã thú tiếng kêu là cái gì? Lâm Duy Nhất đưa lưng về phía mở mịt tại trong mây mù núi cao hướng về sau một chỉ, núi này tên là Trưởng Minh Sơn, là núi tiếng kêu to. Ngô Bác Lương cùng Ngô Miên chăm miệng một lời, không phải đâu. Núi sẽ còn tên là đâu? Lâm Duy Nhất gật đầu, sẽ. Ngô đại quan nhân hóa thân hiếu kỳ bảo, núi tại sao lại phát ra như dã thú tiếng kêu? Hẳn là núi này là yêu thú huyễn hóa. Lâm Duy Nhất vẫn chưa trả lời, Ngô Miên nói chuyện trước, như dã thú tiếng kêu. Không phải a, ta nghe được không phải dã thú gọi. Ngươi nghe được là cái gì gọi là? Ngô Miên thốt ra, người gọi. Ngô Bác Lương trên trán toát ra ba cái dấu chấm hỏi, người gọi. Gọi thế nào? Ngô Miên ngọc dung phảng phất bị dáng chiều nhu dần, liền ngay cả bên thai đều đỏ đấu, ta sẽ không học, dù sao ta nghe được không phải dã thú gọi. Ngô Bác Lương nghi ngờ nhìn thấy đối phương, đỏ mặt cái gì? Ngươi nghe được không phải là nam nữ không biết xấu hổ không biết thẹn nhị trọng hát đi. Ngô Miên nghe hiểu, lại tựa hồ nghe không hiểu, nhưng nàng mặt lại càng đỏ hơn, cái gì nhị trọng hát, không biết người đang nói cái gì. Bùi sư đệ, ngươi nghe được là thanh âm gì? Bùi trả lời, đinh hai nhức góc tiếng tụng kinh, trước kia chưa từng nghe qua, vần đạo rất có cảm xúc. Ngô Bác Lương sờ lên chóp mũi mà, nhìn xem chín quả thái dương chiếu rọi xuống phảng phất cái nào đó thần chi bàn tay ngọn núi khổng lồ, bớt cảm nói người khác nhau nghe được thanh âm bất đồng, trưởng này minh núi, có chút ý tứ, Lâm sư huynh, đây chính là ngươi nói kích thích sao? Lâm Duy Nhất lắc đầu, không, đây không phải, sau đó mới là, các ngươi nhìn. Nói, hắn hướng Trưởng Minh Sơn một chỉ. Đám người định thần nhìn lại, chỉ gặp mây mù lượn lờ Trưởng Minh Sơn ngón út tầm vang nước gãy, hóa thành vô số to to nhỏ nhỏ màu đỏ thâm tảng đá, quay đầu giáng xuống, phản phất núi lửa nổ tung hình thành mưa rào tầm tã, tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng. Mặc dù chỉ là Trưởng Minh Sơn một cây ngón út, lại không thể so với một tòa cao trăm trượng ngọn núi tích nhỏ, bởi vậy, trận này nhiệt liệt mà thịnh đại thái dương đá lửa mưa, ai cũng không chỗ có thể trốn. Chứ Ngô Bắc Lương bốn người, trên núi còn có không ít đến từ Thái Dương Thần Sơn cùng Thái Âm Thánh cảnh cao thủ, bọn hắn cũng tại trực diện đá lửa mưa xâm nhập. Nhìn thấy lít nha lít nhít đỏ thâm đá lửa bốc khói lên đổ ập xuống nện xuống đến, Ngô đại quan nhân trực tiếp giống lên một cú họng, ha qua. Quá hoang hỗn độn đỉnh bỗng nhiên xuất hiện, đem Ngô Bắc Lương giam ở phía dưới. Lốt buốt, thứ xoẹt răng rắc. Các loại bất quy tắc đá lửa nện ở ha qua bên trên, diễn tấu một khúc gióng giạc nhạc khúc. Ngô Miên hôn nguyên hồng lăng vũ động cả khôn, một đóa mạn đà la nở rộ, đưa nàng bao khỏa trong đó, những cái kia cao tốc rơi xuống đá lửa còn không có chạm đến mạn đà la liền vỡ thành một biển. Bùi không tránh không né, hai tay nhẹ nhàng hợp lại cùng nhau, lưu động màu vàng lấy lòng bàn tay làm điểm xuất phát, trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Những đá lửa kia nện ở trên người hắn, tựa như thật như hạt mưa, không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bước Vương hất ra quả giấy, một bên nhẹ lay động một bên nói, tay cầm Nhật Nguyệt Hái Ngôi Sao, ta chính là đại hoàng người thứ nhất. Thanh âm không lớn, lại tạo thành bạo phá khí lãng. Khí lãng quay cuồng, hình như có bài sơn đảo hải chi uy, màu đen đá lửa thoáng chốc bị khí lãng trùng kích thành bụi phấn. Còn lại đến từ Thái Dương Thần Sơn, Thái Âm Thánh cảnh cao thủ các hiện thần thông, chống cự đá lửa tập kích. Mấy hơi thở sau, đá lửa mưa kết thúc. Ngô Bác Lương thu hồi quá hoang hỗn độ đỉnh, hỗn nguyên hồng lăng một lần nữa hóa thành băng rùa trang trí, sắc hay là cái kia trắng non tuấn tiếu tiểu hòa thượng. Lâm Duy Nhất nhẹ lay động quả giấy, cười nói, thế nào? Có phải hay không rất kích thích? Ngô Bác Lương dở khóc dở cười, xác thực rất kích thích, tại sao lại dạng này? Lâm Duy Nhất lắc đầu, ta cũng không biết. Lúc này, Ngô Miên chỉ vào Trưởng Minh Sơn nói, các ngươi nhìn, Trưởng Minh Sơn ngón út lại mọc ra. Ngô Bác Lương xem xét, sợ ngây người, ngọa tạo, còn có thể dạng này? Bùi Nghiêm Thai lắng nghe, một lát sau nói, ta giống như nghe được Trưởng Minh Sơn tiếng vọng thanh âm, nó đang nói vi miểu nhân tộc sâu bọ, nhìn các ngươi chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Ngô Miên dở khóc dở cười, chúng ta bị một ngọn núi rất kinh bị a. Ngô Bác Lương trong con ngươi lóe ra trí tuệ quan mang, đây là một tòa có tư tưởng núi a, bất qua ý nghĩ của nó bại lộ nền móng của nó. Ngô Miên hiếu kỳ nói, cái gì nền móng? Ngô Bác Lương nhàn nhạt mở miệng, yêu tộc. Nhân tộc cùng yêu tộc từ xưa thế bất lưỡng lập, hoang cổ yêu tộc sát thực bình đẳng xem không dậy nổi mỗi nhân tộc, thẳng đến vị kia độc đoán vạn cổ tồn tại xuất hiện. Bất quá, trưởng này minh núi tựa như là nhân thủ hình dạng. Đại yêu cũng có thể huyễn hóa trưởng thành a. Ngô Miên gật đầu, cái kia ngược lại là. Ngô Bác Lương duỗi lưng một cái, buồn bực ngán ngẩm nói, quả nó là nhân thủ hay là yêu chảo, lại không thể đối với chúng ta tạo thành tổn thương gì, cũng không biết nó dạy vào một màn này có cái gì dùng. Lâm Duy Nhất phụ hòa nói, đúng vậy à, cách mỗi một canh giờ trưởng Bình Sơn phát ra tiếng một lần, sau đó ngón nút vỡ vụn, trận tiếp theo mưa đá, lại không đả thương được bất luận kẻ nào. Bùi nhìn qua mới mọc ra ngón nút nói, trưởng Minh Sơn ngón nút giống như dài ra hơi có chút. Nô Bác Lương xem xét, xác thực, nếu không phải Bùi quan sát tế trí nhập vi, hắn vẫn thật là không để ý đến. Xác thực dài ra. Bất quá, thì có ích lợi gì đâu. Hắn vấn đề này không ai có thể trả lời. Nô Miên đề nghị, chúng ta lên núi nhìn xem, có lẽ sẽ có đáp án. Đám người nhất trí đồng ý, tốt. Nô Miên tâm niệm khẽ động, Hôn Nguyên Hồng Lăng biến thành một đóa hồng vân, chở nàng cùng Nô Bác Lương hướng về trên núi bay đi. Bùi đi bộ leo núi, như dẫm trên đất bằng, nhanh như tật phong. Lâm Duy Nhất khống chế phi kiếm, bay lùi bên trên trưởng Minh Sơn. Trưởng Minh Sơn từ dưới đi lên nhìn là một cái cự đại, hơi nghiêng bàn tay. Nô Bác Lương theo Nô Miên phi tới bàn tay khu vực mới phát hiện, nơi này có bãi cỏ, có rừng cây, có khe nước còn có ma cô biên. Nô đại quan nhân mũi thở có rúm, người được chỉ có hắn có thể ngửi được hương khí. Hương khí từng tia từng sợi, phiêu phiêu miểu miểu tiến vào lỗ mũi, theo Nô Bác Lương tới gần ma cô biên, hương khí càng thêm nồng đậm. Nói là ma cô biên, kỳ thật đem nó điểm tô cho đẹp. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong cây nấm đủ mọi màu sắc, dáng dấp lộn xộn vô tự, có là từ trong khe đá chui ra ngoài, có sinh trưởng ở trong bụi cỏ, có sinh trưởng ở trên cây, có tốt năm tốt ba, có một thân một mình, có to lớn như phòng ốc, có tinh tế giống như cỏ non. Còn có, căn bản không phải cây nấm, mà là người. Chương 1608 ngẫu nhiên gặp thánh nữ, lẫn nhau diễn chương 1608 ngẫu nhiên gặp thánh nữ, lẫn nhau diễn một cái lông mày to dài, râu ria tua tuổi đại hán ngồi xổm ở một cái cây bên cạnh, không nhúc nhích, miệng lẩm bẩm. Nô Bác Lương đụng qua nghe chút, đối phương nói chính là, đúng vậy, hoàn toàn nghe không hiểu chuyện ma quỷ. Nô Bác Lương ngồi xổm ở bên cạnh hắn tò mò hỏi, ngươi nói gì thế? Người kia đặc biệt kinh bị xem xét Nô Bác Lương một chút, lão tử là vạn năm linh chi, ngươi mẹ nó một tên ngu ngốc tiểu phá giá cây nấm, không có tư cách nói chuyện với ta. Nô Bác Lương khỏe miệng có chút run rẩy, cho nên ngươi mới vừa nói là linh chi nói. Đúng a? Có phải hay không nghe không hiểu? Nô Bác Lương gật đầu, xác thực nghe không hiểu. Nghe không hiểu là được rồi, đối với ngươi mà nói, linh chi ngữ là cao cấp ngoại ngữ, tiểu phá giá cây nấm, ủy xuống gọi cha, cha cho ngươi ăn một miếng sữa, ăn cha sữa, có thể trường sinh bất lão. Lúc nói lời này, đại hán kia ánh mắt kiều mị, động tác nhăn nhó, kéo ra cổ áo, cái kia rậm rạp lông ngực bị đặc bao lớn đen lông đều nồng đậm. Cho Ngô đại quan nhân ác tâm giật cả mình. Nhìn con hàng này giả dạng, hẳn là Thái Dương thần núi người. Chỉ định là ăn cái gì có độc cây nấm mới biến thành liệu tính này. Ngô Bác Lương nhìn xung quanh, quả nhiên tại phía sau hắn cách đó không xa thấy được mấy cái gặm một nửa cây nấm, cầm lên xem xét, ngoa tạo. Cái này không thấy thủ thanh thôi, quả nhiên. Thế là, Ngô đại quan nhân đứng lên, vây quanh sau lưng người kia, liếc một cái những người khác. Ngô Miên đang ngồi ở thanh tịnh nước suối bên cạnh rửa mặt, tố thủ tiêm bạch, khuôn mặt tươi cười chân mềm, rửa mặt lúc làm ướt tóc mai, giống như thanh thủy xuất phủ dung. Bùi ngay tại nóng nhìn một viên cao cỡ một người cỏ xanh, như có điều suy nghĩ. Lâm Duy Nhất đứng tại trên một tảng đá, thanh phong từ đến, phủ động đến hắn trường sam, bước cách ngao ngao bật lên. Thấy không có người chú ý hắn, đưa tay lấy ra thạch đũ, một chút đánh vào đại hán trên nó, đem hắn đánh ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Ngô đại quan nhân đạp hắn hai câu nói, ăn ngươi sữa trưởng sinh bất lão, ngươi mẹ nó cho là mình sữa là thịt đường tăng đâu? A, đường tăng là ai? Xoay người sờ đi đại hán trên người pháp bảo chứa đồ cùng binh khí, ngẩng đầu một cái, nên tiếp một đôi giống như chấn kinh tiểu lộc giống như con mắt hoảng sợ nhìn xem hắn. Nô Bác Lương không khỏi giật nảy mình, sau đó lại nhẹ nhàng thở ra, hắn đi qua, dở khóc dở cười nói, mật mật, ngươi cũng ăn nấm được à? Đúng vậy, Nô Bác Lương gặp được Thái Âm Thánh Nữ cảnh mật, nàng người mặc màu hồng váy dài, ngồi xổm ở một trụ màu hồng cây nấm lớn bên cạnh, lúng đồng tiền như hoa. Nhìn thấy Nô Bác Lương tới, cảnh mật không gì sánh được kháng cự, trên gương mặt xinh đẹp dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết tan rã, nàng bày ra phòng ngự tư thế, ngoài mạnh trong yếu nói, yêu quái, ngươi không được qua đây, ta không phải linh chi, ngươi đừng đánh ta. Nô Bác Lương đành phải dừng lại hỏi, tốt, ta không đi qua, cũng không đánh ngươi, bất quá ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi là cái gì? Ta lại là cái gì yêu quái? Cảnh mật nghiêng đầu một chút, ngươi nhìn không tới sao? Ta là một cái xinh đẹp tiểu ô quý a, mà ngươi là một cái to lớn con ác thú yêu, lòng tham không đáy, ăn tươi nuốt sống. Nô Bác Lương lắc đầu, ta không nhìn ra ngươi là xinh đẹp tiểu ô quý, nhưng ngươi không có nhìn lầm, ta đúng là con ác thú, ta hiện tại đói bụng, tiểu ô quý, ngươi nhìn ăn thật ngon, nếu như không để cho ta ăn no bụng như thế nào? Cảnh mật đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như, không muốn, không cần ăn ta, ta không thể ăn, ta xác rất cứng, mà lại có độc, ăn ngươi sẽ chết. Nô Bác Lương lấy ra một thanh truy thủ sắc bén, tại Thái Âm Thánh Nữ trước mặt khoa tay. Truy thủ hàn quang lấp lóe, rất là doan người. Nô đại quan nhân mặt mày hớn hở nói, ta đây chính là bán thánh cấp linh bảo, chém sắc như chém bùn, ngươi xác lại cứng rắn, cũng bị không nổi ta một đao. Còn có, ta bách độc bất xâm, ăn cái gì cũng sẽ không trúng độc. Thật sao? Ta không tin. Nói, cảnh mật tiện tay rút hai cái gặp thủ thanh đưa cho Nô Bác Lương, ngươi nếu là ăn cái này hai cái tiểu khả ái không có việc gì, ta liền để ngươi đem ta ăn. Ăn thì ăn. Nô Bác Lương tiếp nhận gặp thủ thanh, một thanh nét vào trong miệng, nhai mấy lần, liền băng liên thần dịch nuốt xuống. Cảnh mật nhìn xem Nô Bác Lương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập chờ mong. Tiểu con ác thú, cảm giác thế nào a? Nô Bác Lương miệng méo liếc xéo cảnh mật, thần sắc cực kỳ ngạ mạn, ngươi cấp bậc gì? Nói chuyện với ta. Lão tử là áo đặc mạn. Cảnh mật khẽ giật mình, áo đặc mạn là cái gì quái thú? Nhìn ngươi cái kia vô tri dáng vẻ, áo đặc mạn không phải quái thú, áo đặc mạn là đánh quái thú. Tiểu Ô Quy, nhìn đánh. Nô Bác Lương giơ lên thạch nhũ liền hướng Cảnh Mật đập tới. Cảnh Mật giật nảy mình, quay người hóa thành một trận làn gió thơm chạy mất tăm mà. Nô Bác Lương đáy mắt tràn lên một vòng ý cười, tiểu tử, cùng ta diễn, ca diễn kỹ miểu sát ngươi 18 con phố. Thừa dịp Cảnh Mật chạy mất, Nô Bác Lương tranh thủ thời gian hóa thân hái nấm tiểu ca ca, đem nghe đứng lên hương khí mùi thơm ngào ngạt cây nấm rút ra, thu vào linh lung càn khôn tháp. Rút không đầy một lát, một trận mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người tiến vào lỗ mũi, thái âm thánh nữ Cảnh Mật lại trở về. Nàng cong tay nhỏ, nhìn xem chính đưa tay hái cây nấm, phảng phất trong nháy mắt bị dừng lại người nào đó, ngon ngọt cười, áo đập mạn, ngươi đang làm gì đâu? Nô Bác Lương một mặt ngạo kiều nói, vô chi tiểu Ô Quy, ta đương nhiên là tại giết tiểu quái thú a. Tiểu Ô Quy, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất cách ta xa một chút mà, nếu không không cẩn thận bị làm bị thương, cũng chớ có trách ta. Cảnh Mật nhíu cái mũi đang yêu, tức giận nói, đi, vô lương ca ca, đừng giả bộ. Nô Bác Lương cười hắc hắc, thu hồi vừa hái cây nấm, lớn mật mật, ngươi là từ Âm Ngư Tiền Bực tới đây. Cảnh Mật gật đầu nói, không sai. Nô Bác Lương lông mày nhướng lên, biết rõ còn cố hỏi, có thể có tìm tới hư không chi nhận. Thánh nữ nhẹ lay động vầng trán, không tìm được. Cái kia, có hư không chi nhận manh mối sao? Thánh nữ tiếp tục lắc đầu, cũng không có. Ngươi từ Âm Ngư Tiên Bực tới, có thể từng gặp Âm Ngư Tiên Bực cùng Dương Ngư Tiên Bực giao giới. Cảnh Mật dùng nhìn thẳng ngốc một dạng ánh mắt nhìn xem người nào đó. Nô Bác Lương chán toát ra một cái dấu hỏi, làm gì dùng loại này sùng bái ánh mắt nhìn ta? Cảnh Mật liếc mắt nói, vô lương ca ca, ta đây là nhìn nhị ngốc tử ánh mắt có được hay không? Cảnh Mật giải thích nói, Âm Dương Tiên Bực giao giới hơn là một đầu dài dằng dặc tuyến, trường này Minh núi chính là một nửa tại Âm Ngư Tiên Bực một nửa tại Dương Ngư Tiên Bực. Nô Bác Lương cùng cái nhị ngốc tử giống như nói, cắt. Cảnh Mật nhân tiểu quỷ đại, trong con ngươi lóe ra xem kỹ và mang, ngươi hỏi Âm Dương Tiên Bực chỗ giao giới, hẳn là hư không chi nhận ngay tại Âm Dương Tiên Bực chỗ giao giới. Nô Bác Lương một tay bị Cảnh Mật miệng, giơ ngón trỏ lên tại bên miệng nói, xuyệt. Coi chừng thai vách mạch rừng. Hán thần thức tứ chi bát chảo cá bình thường lan tràn, xác định không ai chú ý tới bên này mới hơi yên tâm. Cảnh Mật lấy ra tay của đối phương, thật bị ta đoán trúng a. Nô Bác Lương khẽ bước cằm, không sai, đây chính là ta liệu mạng mới đến tin tức, tuyệt đối không nên chuyển đi, nhất là không thể để cho Thái Dương thần núi người biết. Vô Lương ca ca, ngươi thật giỏi, chỉ có ngươi đạt được trọng yếu như vậy bí mật. Nô đại quan nhân đắc ý nói cái kia nhất định, ta là ai a? Cho nên, thư không chi nhận tại Âm Dương Tiên Bực chỗ giao giới địa phương nào? Chương 1609 biện pháp tốt hơn chương 1609 biện pháp tốt hơn Ngô Bắc Lương bị hỏi cứng lại, sau đó không trả lời mà hỏi lại, ngươi nói trưởng này Minh núi có một nửa tại Âm Ngư Tiên Bực, cái kia một nửa là dạng gì, trên trời có chín mặt trăng sao? Đúng a, Cảnh Mật lý chỗ đương nhiên gật đầu, cho nên, thư không chi nhận tại Âm Dương Tiên Bực chỗ giao giới địa phương nào? Nàng lại đem vấn đề lặp lại một lần. Nô đại quan nhân phảng phất không nghe thấy giống như cảm khái, không hổ là biên cảnh chỗ núi, thật thần kỳ. Cảnh Mật nhẹ trao lại nam y, lập tức giãn ra, nhếch miệng lên, ý cười nở rộ, lan tràn đến trong con ngươi, vô lương ca ca, ngươi không phải không biết hư không chi nhận vị trí cụ thể đi. Nô Bác Lương trắng đối phương một chút, cười cái giám a. Biết còn không ngừng hỏi, ta không muốn mặt mũi a. Cảnh Mật nói chúng tim đen nói, ngươi lai, like, ngươi phế đi sức chín châu hai hổ liền đạt được một đầu cơ hổ vô dụng tin tức a. Thánh tử không vui, sao có thể là vô dụng tin tức đâu? Cảnh Mật hai tay ôm ngực, ngươi biết Âm Dương Tiên Vực biên giới tuyến dài bao nhiêu sao? Không biết, bao dài? Cơ hồ vạn dặm xa. Nô đại quan nhân không để ý nói, vạn dặm xa thế nào, không thể so với đầy Âm Dương Tiên Vực đụng đại vận minh sắc nhiều. Cảnh Mật nhún nhún vai, được chưa, ngươi nói cũng có đạo lý. Nô Bác Lương dậm chân dưới thổ địa, nói không chừng thư không chi nhận ngay tại trưởng này minh trong núi. Ai ngờ thánh nữ chắc chắn nói, thư không chi nhận tại trưởng minh sơn khả năng không lớn. Nô Bác Lương khẽ giật mình, nói thế nào? Ta có cảm ứng linh bảo pháp khí, nếu là trong núi có thánh cấp linh bảo, nó sớm có phản ứng mãnh liệt. Thì ra là thế. Ngô đại quan nhân giật mình nói, vậy chúng ta còn ở nơi này lãng phí thời gian làm gì? Dọc theo giao giới tuyến tầm bảo a, ta phát hiện cây nấm này trong viên có phẩm chất cực cao bảo bối, tối thiểu cũng là tiên cấp linh bảo. Bảo bối gì? Còn không có tìm tới, ngươi liền đến. Cảnh Mật giơ ngón tay cái lên, nói sang chuyện khác, nên nói không nói, vô lương ca ca sau lưng ngươi gõ ám côn động tác thực sự quá đẹp rồi, còn có ngươi soát người thủ pháp, thành thạo, tơ lụa, không có mấy ngàn lần kinh nghiệm, tuyệt đối làm không được. Nha đầu chết tiệt kia, ta hoài nghi ngươi tại Âm Dương ta, thế nhưng là không có chứng cứ. Nô đại quan nhân yên lặng oán thầm, ho khan một cái phản bác, nơi nào có mấy ngàn lần kinh nghiệm, cho ăn bể bụng mấy trăm lần, ta chơi miễn phí tương đối có thiên phú, cho nên mới nhìn kinh nghiệm giả dạng. Mới mấy trăm lần sao? Vô lương ca ca ngươi quá khiêm nhường, mấy ngàn lần ta đều nói ít. Nô Bác Lương dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, kỳ thật, ta chơi miễn phí qua người đã hơn bạn, ngươi hài lòng đi. Cảnh Mật ôm chặt lấy đối phương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái, đây mới là người ta ưa thích vô lương ca ca à, người ta thật sự là yêu người chết mất. Nô Bác Lương khỏe miệng co giật, chán bị hát tuyến thôn vệ, Cảnh Mật một mặt kích động hỏi, vô lương ca ca, trưởng Minh Sơn bên trên còn có 10 cái Thái Dương Thần Sơn đệ tử, muốn hay không đều chơi miễn phí một đợt? Nô Bác Lương lập tức tâm động, cười hỏi, làm sao chơi miễn phí? Cảnh Mật buông ra đối phương, một chút suy nghĩ nói, dạng này, ngươi đi tìm lạc đàn Thái Dương Thần Sơn đệ tử, sau đó giả bộ như vô ý, hiện lộ bên dưới ngươi bản thánh cấp linh bảo, hoặc là địa phẩm cửu giai đan, đối phương nhìn ngươi cảnh giới thấp, chỉ định muốn giết người đoạt bảo, đến lúc đó ta liền nhảy ra, hai ta liên thủ, thuấn sát đối phương, đoạt nó toàn bộ gia sản, sau đó chia 3-7, ngươi 7 ta 3. Nô Bác Lương lập tức đối với Cảnh Mật leo mắt mà nhìn, "Mật mật, lợi hại à, nghĩ không ra ngươi sẽ còn gài bẫy đâu." Cảnh Mật một mặt u mê, câu cá tóc thẳng. "Có ý tứ gì?" Nô Bác Lương khẽ giật mình, "Chính là..." "Ách, ta cũng không biết ý gì. Biện pháp này không sai, ta còn có ba tên tiểu tử bạn đâu, có loại chỗ tốt này, sao có thể không để cho bọn hắn kiếm một chén canh?" "Ba tên tiểu tử bạn, là ai?" "Nô Miên, Đùi, Lâm Duy Nhất." Thánh nữ suy nghĩ một chút nói liền cái kia tóc đỏ mỹ nữ, đầu chọc đồ đần, còn có không mặt mũi gặp người trang bức phạm a. "Vậy liền tăng thêm bọn hắn thôi, đến lúc đó, dù là ngươi gặp được hai ba cái Thái Dương Thần Sơn đệ tử, chúng ta hữu tâm tính vô tâm, cũng có thể thuần sát bọn hắn." Nô Bác Lương liếc nhìn đủ mọi màu sắc cây nấm, nhãn châu xoay động, nên miệng lên một vòng rảo hoạt độ cong, "Mật mật à, ngươi biện pháp này quả thực không sai, nhưng khắp núi đi tìm người hiệu suất quá thấp, ta có cái biện pháp tốt hơn." Cảnh Mật không kịp chờ đợi hỏi, "Biện pháp gì?" Nô Bác Lương chỉ cây nấm, "Nơi này cây nấm có không ít có độc, nhưng chúng nó độc không chết người, trực tiếp ăn, hoặc là ăn cây nấm hầm canh, sẽ sinh ra ảo giác, chỉ cần nấm độc số lượng đủ lớn, Toái Hư Đỉnh Phong cao thủ làm theo chúng chiêu. Cho nên, ta dự định hầm bên trên một nồi lớn thịt yêu thú canh, lấy các loại nấm độc làm canh đấy. Tài nấu nướng của ta ngươi cũng biết, ta hầm canh thịt băm, siêu cấp hương, không sợ Thái Dương Thần Sơn đệ tử không nghe thấy hương mà tới. Đến lúc đó, ta dịch dung thành Thái Dương Thần Sơn đệ tử Bạch Vũ phàm bộ dáng, mời bọn họ uống canh thịt băm, chờ bọn hắn sinh ra ảo giác, chúng ta liền đem bọn hắn một mẹ hút gọn, chơi miễn phí toàn bộ thân gia của bọn hắn. Sau đó coi như bọn hắn muốn tính sổ sách, cũng không tính được trên đầu ta, biện pháp này thế nào?" Cảnh Mật dùng sức gật đầu, hớn hở nói, "Biện pháp này quá độc ác, phóng nhãn toàn bộ đại hoang, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Ta sùng bái ngươi." "Ta thế nào cảm giác ngươi đang mắng ta a?" "Ngươi cảm giác sai, việc này không nên chậm trễ, nhanh hành động đi, ta giúp ngươi hái nấm." Nói đi, Cảnh Mật lấy ra một cái giỏ trúc lớn cong lên người, hóa thân hái nấm tiểu thành nữ, ống tay áo bung lên, đủ mọi màu sắc cây nấm bay vào giỏ trúc bên trong. Lô Bác Lương meo lên mặt hoa đào phổ, biến thành Bạch Vũ phàm bộ dáng, lấy ra Quá Hoang Hỗn Độn Đỉnh, lấy thần hồ kỳ kỹ đạo pháp chặt một chút chứa đựng thịt yêu thú, để vào trong nồi. Tiếp lấy hắn dẫn nước suối nhập nồi, để vào các loại đồ gia vị, rửa sạch sẽ đủ mọi màu sắc cây nấm cùng gặp tay xanh, lấy ra cấp 2 than, nấu đứng lên. Chỉ chốc lát sau, Cảnh Mật hái được một chút giỏ cây nấm trở về, Nô Bác Lương cũng không chọn, trực tiếp rót vào hắc qua bên trong. Một lúc lâu sau, mùi thơm ngào ngạt mùi thịt cùng cây nấm đặc thù tươi hương tràn ngập ra, tiến vào mỗi người trong lỗ mũi. Chương 1610 yêu thú cây nấm canh, chương 1610 yêu thú cây nấm canh. Căn cứ Lâm Duy Nhất thuyết pháp, Trưởng Minh núi cách mỗi một canh giờ liền sẽ vang lên một lần. Có thể khoảng cách lần trước vang lên đều nhanh 2 canh giờ, Trưởng Minh núi đều không có vang. Cái này rất kỳ quái. Nô Bác Lương thịt hầm canh thời điểm còn tùy thời chuẩn bị ngay cả người mang hắc qua cùng một chỗ chuyển đến Linh Lung Càn Khôn trong tháp tị nạn đâu. Kết quả, canh thịt băng biết rõ hơn, Trưởng Minh núi đều không có vang. Vì tiếp tục ngắt lấy hương khí nồng đậm cây nấm, cùng tìm kiếm thánh nữ Cảnh Mật trong miệng pháp bảo chân quý, Nô Bác Lương thi triển linh huyễn phân thân, làm cho đối phương thay hắn trông coi Quá Hoang Hỗn Độn Đỉnh. Viên này Càn Khôn Châu ngươi cầm, nếu có người đến, muốn động Quá Hoang Hỗn Độn Đỉnh, ngươi liền kích hoạt bên trong truyền tống trận, ta liền trở lại. Phân thân tiếp thừa Càn Khôn Châu, buồn bực ngán ngẩm nói, biết. Xét thấy phân thân thực lực không ra thế nào nhỏ vẫn yêu sóng, Nô Bác Lương quay trùng quanh đối phương cùng hắc qua bố trí xuống khốn sát trận, nếu có người đến gây sự, trận pháp sẽ tự động kích hoạt. Phân thân nói, lão nô, ta một người ở chỗ này quá nhàm chán, ngươi đem thân yêu đông vải gọi tới bồi bồi ta thôi. Nô đại quan nhân cảnh cáo phân thân, ta cảnh cáo ngươi, thiếu mẹ nó cho lão tử sóng, lại tùy tiện trêu chọc tao mỹ nữ đem ngươi giam lại. Nhất là Cảnh Mật sau khi trở về, không nên nói lung tung. Phân thân bất mãn lẩm bẩm, ngươi nha trừ uy hiếp ta liền không có bản sự khác, nam nhân này còn sống, chẳng phải làm quyền, kiếm tiền, làm nữ nhân ba chuyện thôi, trước hai kiện mục đích cũng là vì kiện thứ ba, nhiều mỹ nữ như vậy thích ta, ta không trêu chọc tao, các nàng làm sao vì ta một người gái. Nô Bác Lương không thèm để ý phân thân, rời đi đi hái cây nấm. Trên lệch thời gian không bao lâu, hắn liền trở về, đem công cụ hình người phân thân đập nát, thu hồi khốn sát trận, ống tay áo vung dậy, đem canh thịt bằng canh nấm hương khí thổi hướng bốn phương tám hướng. Tương tự đối thoại ở trong núi các nơi vang lên, thứ gì, thơm quá a. Đột nhiên cảm giác bụng thật đói, là chuyện gì xảy ra? Người cái kia không gọi đói, gọi thèm. Ngươi nói ta thèm thời điểm phiền phức đem nước miếng lau một chút. Ai nha, quá thơm chịu không được. Nếu không, ta đi xem một chút. Tốt. Trong núi cao thủ cùng nhau chiều hương vị đầu nguồn tiến lên. Đến nơi trước tiên chính là Ngô Miên. Nhìn thấy Bạch Vũ phàm Ngô Miên khẽ giật mình, ngươi Ngô Bắc Lương chuyển thành đánh gây đối phương, Ngô Miên sư tỷ, ta là Ngô Bắc Lương, ta hầm cái nồi này thịt yêu thú canh canh nấm có độc, là cho Thái Dương Thần Sơn các đệ tử chuẩn bị, ngươi có muốn hay không nếm thử, hương vị rất tươi đẹp. Ngô Miên bó tay rồi, có độc ngươi còn để cho ta uống, muốn hạ độc chết ta à? Bên trong độc không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ chúng nào ảnh, uống chưa có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là sẽ sinh ra một loại nào đó ảo giác, tỉ như, ngươi sẽ cảm thấy chính mình là một cái cây nấm. Trong mắt người, những cái kia to to nhỏ nhỏ cây nấm đều là nhiều chân côn trùng, lông xù, rất đáng yêu lúc. Nô Miên giật cả mình, tranh thủ thời gian đánh gậy đối phương, y miệng, đừng nói nữa, ngươi hay là để người khác từng đi. Nói đi, cũng như chạy trốn đi. Chớ đi a, mỹ nữ, suy nghĩ thêm một chút, uống một chén a một lát sau. Ba vầng mặt Thiên Thần Sơn cao thủ ngự kiếm mà tới. Nhìn thấy Ngô Bắc Lương, ba người khẽ giật mình, không nghĩ tới hay là người một nhà. Một tên dáng người nhỏ gầy nam nhân hiếu kỳ nói, Bạch sư đệ, ngươi đặt chỗ này làm gì đâu? Bạch Vũ phàm lộ ra nụ cười sán lạn, Vương sư minh, Lưu sư đệ, Tôn sư minh, các ngươi sao lại tới đây? Mấy ngày trước đây ta may mắn giết một cái vương giả cấp yêu thú, nhìn đến đây cây nấm ẩn chứa linh năng, thật là tốt gia vị, liền nấu một nồi yêu thú cây nấm canh. Dáng người nhỏ gầy nam nhân gọi Vương Tiêu, hắn cùng hai người khác trao đổi ánh mắt, ai cũng không có ý tứ nói là nghe mùi thơm tới. Vương Tiêu ho khan một cái, à, chúng ta chính là đi ngang qua, nhìn thấy ngươi ở chỗ này, cho nên xuống tới nhìn xem. Nghĩ không ra Bạch sư đệ còn tinh thông nấu nướng, yêu thú này cây nấm canh thật là hương à, cũng không biết hương vị như thế nào. Nói đi, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Bạch Vũ Phàm khoát khoát tay, ra vẻ khiêm tốn nói, Vương sư huynh quá khen rồi, ta nhiều lắm là xem như sẽ nấu nướng, chưa nói tới tinh thông. Ba vị tới đúng lúc, yêu thú này cây nấm canh vừa quen, nếu như không chê, một người tới một bát vừa vặn rất tốt. Vương Tiêu còn cố ý nhăn nhó một chút, Bạch sư đệ tân tân khổ khổ hầm yêu thú cây nấm canh, chúng ta làm sao có ý tứ ăn không đâu. Bạch Vũ Phàm từ trong pháp bảo chứa đổ lấy ra sớm bỏ vào bát, một bên cho ba người thịnh canh thịt băng, một bên nói, người một nhà, có cái gì ngượng ngùng. Nấu nhiều như vậy, ta một người lại ăn không hết, bởi vì cái gọi là vui một mình không bằng vui chung, các ngươi nể mặt ăn, là vinh hạnh của ta. Ba người tiếp nhận canh thịt băm, chăm miệng một lời nói, tạ ơn à, Bạch sư đệ huynh ngươi người thật tốt. Nô Bác Lương thầm nghĩ, ta nên cảm ơn các ngươi mới đối, các ngươi thèm ta canh thịt băm, ta thèm toàn bộ các ngươi thân già, tiểu ra lấy nhỏ thằng lớn, kiếm lời tê. Ba người không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Hoa, ăn ngon, ăn quá ngon, không hổ là vương giả cấp thịt của yêu thú, ẩn chứa linh năng quá phong phú. Đúng vậy a, đây là ta nếm qua món ngon nhất canh thịt băm. Bạch sư đệ tay người này, quá khen, ta nguyện ý xưng hô hắn là tử thần. Ba người khen không dứt miệng miễn xong một chén lớn, vẫn chưa thỏa mãn. Nô Bác Lương lông mày nhướng lên, ba vị, muốn hay không thêm một chén nữa a? Vương Tiêu giả bẩm nói, không thích hợp đi, đây chính là vương giả cấp thịt của yêu thú a. Còn lại hai người đi theo phụ họa, đúng đúng đúng, không thích hợp. Vương Tiêu nhãn châu xoay động, nếu không, chúng ta cho Bạch sư đệ linh thạch đi, 10000 linh thạch một bát, không có vấn đề đi. Không có vấn đề, vương giả cấp thịt của yêu thú canh, tối thiểu cũng phải 10000 linh thạch một bát. Nô Bác Lương không vui, ba các ngươi, có phải hay không xem thường ta? Có phải hay không xem thường ta? A. Ba người khẽ giật mình, Vương Tiêu hỏi, Bạch sư đệ cớ gì nói ra lời ấy a? Nô Bác Lương nói, chúng ta là sư huynh đệ, mấy vị bình thường không tệ với ta, uống hai bát canh thịt băng mà thôi, cho cái gì linh thạch? Đây không phải đánh ta mà sao? Vương Tiêu mau nói, đúng đúng đúng, là lỗi của chúng ta không cho linh thạch còn không được thôi. Nô đại quan nhân lúc này mới mặt mày hớn hở, như vậy mới thú vị thôi. Nói, lại cho ba người một người bới thêm một chén nữa yêu thú cây nấm canh. Lúc này, lại tới hai vầng mặt Thiên Thần Sơn đệ tử. Nô Bác Lương lo lắng dược hiệu quá nhanh, bọn hắn còn không có uống Vương Tiêu cái kia ba cái nhị ngốc tử liền xuất hiện triệu chứng, thế là hắn trực tiếp đựng hai bát đưa tới, hai vị sư minh, đến sớm không bằng đến đúng lúc, sư đệ hầm vương giả yêu thú cây nấm canh, nếm thử. Thái Âm Thánh cảnh người đến xem xét, lại là Thái Dương Thần Sơn đệ tử tại thịt hầm, ngay tại bưng bát ăn cũng là Thái Dương Thần Sơn người. Mặc dù bọn hắn cũng nghĩ ăn, lại không có ý tứ mở miệng, chỉ có thể vây quanh mùi thơm, từ từ rời đi. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, tất cả Thái Dương Thần Sơn đệ tử đều uống mỹ vị ngon miệng yêu thú cây nấm canh. Ban đầu tới Vương Tiêu ba người đã mỗi người uống tứ đại bát, đơn giản không nên quá thoải mái. Ở trong có người phát hiện Ngô Bắc Lương một mực tại cho bọn hắn thịnh canh thịt băm, chính mình lại một ngụm không uống, không khỏi hiếu kỳ nói, Bạch sư minh, ngươi làm sao không uống à? Ngô Bắc Lương cười nói, ngươi đây liền không hiểu được đi, là một tên hợp cách đầu bếp, vui vẻ nhất sự tình chính là khách nhân nữa thích ăn nấu nướng thức ăn, xem lại các ngươi uống đến vui vẻ như vậy, ta đã đủ hài lòng. Chương 1611 trong tập thể động, lấy đi tất cả mọi người đồ vật. Chương 1611 trong tập thể động, lấy đi tất cả mọi người đồ vật. Đối phương giật mình, a thì ra là thế, phiền phức Bạch sư minh, thêm một chén nữa. Được rồi. Nô đại quan nhân tiếp được đối phương ném qua tới bát, đựng đầy sau tiện tay quăng ra, vững vàng rơi vào trong tay đối phương, một giọt canh đều không có vẩy ra đến. Bạch sư minh đối với linh năng khống chế quả nhiên là xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh. Nô Bác Lương khoát khoát tay, tôn sư đệ quá khen, bất quá là không ra gì tiểu thủ đoạn thôi. Bạch sư minh quá khiêm tốn. Làm sao đám gia hỏa này còn không trúng chiêu a, là nấm độc thả thiếu đi sao? Nô Bác Lương lòng nóng như lửa đốt, nhanh diễn không nổi nữa. Cặc cặc, một cái thanh âm đột ngột vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Phát ra kỳ quái tiếng kêu chính là Vương Tiêu. Nô Bác Lương nhẹ nhàng thở ra, nấm độc rốt cục phát huy tác dụng, quá khó khăn. Một tên đệ tử hiếu kỳ nói, Vương sư minh, ngươi vì sao học con bị gọi a? Vương Tiêu khinh bị trắng đối phương một chút, ngu xuẩn heo con, ngươi có phải hay không ngủ a? Ta chính là con bị, rắc, cặc cặc. Mặt khác cái kia hai cùng Vương Tiêu cùng đi đệ tử trong miệng một lời nói, rắc, ta cũng là con bị, chúng ta đều là con bị và thuế. Đáng người, Nô Bác Lương biết rõ còn cố hỏi, thật tốt, Vương sư minh bọn hắn làm sao biến thành dạng này? Có người phụ họa hắn nói đúng a, Vương sư minh bọn hắn vì sao nói mình là con bị a? Lúc này, lại có một người đột nhiên đứng lên. Hắn hai chân chụm lại, hai tay nâng cao, đầu nghiêng. Một người đệ tử khác đi qua ôm hắn trèo lên trên, một bên bỏ một bên phát ra ngao ô thanh âm. Nô Bác Lương cố nén cười hỏi, "Lạc sư đệ, ngươi đang làm cái gì a?" Đệ tử kia ngao ô một tiếng nói, "Ta là lão hổ, ta đang bỏ cây." Cái kia nghiêng đầu Thái Dương Thần Sơn cao thủ nói, "Đúng vậy, lão hổ đang bỏ ta, ta là một viên cái cổ siêu mẹo cây gừa." Có người nhìn ra tình huống không đúng, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Bọn hắn giống như sinh ra ảo giác." "Không sai, bọn hắn trúng độc." "Thật tốt, bọn hắn làm sao lại trúng độc đâu?" Hẳn là Bạch sư minh hầm yêu thú cây nấm canh có độc. Mấy cái kia còn chưa có xuất hiện triệu chứng người đồng loạt nhìn về phía Ngô Bắc Lương. Nô đại quan nhân mắt lộ ra sát cơ nhìn bọn hắn chằm chằm, nhìn cái gì vậy? các ngươi những này trong danh nước bẩn chuột, lại nhìn ta một móng vuốt cào chết các ngươi, meo ô. Hai tay của hắn thành chảo, hướng về phía mấy người hà hơi. Bạch sư đệ không uống yêu thú cây nấm canh, nhưng cũng trúng độc, sinh ra ảo giác, xem ra yêu thú cây nấm canh không có độc, vì nguyên nhân gì dẫn đến mọi người trúng độc đâu? Xinh đẹp như hoa mắt xanh da trắng mỹ nữ bạch khiết bánh ngồi trồn hổm trên mặt đất, đừng hỏi ta, ta là cây nấm, cái gì cũng không biết. Rất nhanh, tất cả mọi người trúng chiêu. Nô Bác Lương cười hắc hắc, lấy ra thạch nhũ một người một chút, đem tất cả mọi người đánh ngất xỉu, cầm đi bọn hắn pháp bảo chứa đồ cùng binh khí. Một mực nút trong bóng tối xem trò vui thánh nữ cảnh mật hiện ra thân hình, giơ ngón tay cái lên khen, Vô Lương ca ca, ngươi diễn thật tốt, nếu ta không biết trận tướng, chắc chắn bị ngươi lừa qua đi. Đồ vật đều tới tay, chúng ta đi thôi. Nô Bác Lương lắc đầu, không thể đi, bởi vì cái gọi là diễn kịch diễn nguyên bộ. Ta như lúc này đi, các loại cây nấm độc tính tán đi, bọn hắn chắc chắn đoán được là ta cầm đi bọn hắn đồ vật. Ngươi bây giờ là Bạch Vũ Phàm bộ dáng, coi như bọn hắn đoán được là ngươi, cũng chỉ sẽ muốn đem Bạch Vũ Phàm tháo thành tám khối, cái này cùng ngươi Ngô Bắc Lương lại có quan hệ thế nào đâu? Ngô Bắc Lương ho khan một cái, Thái Dương Thần Sơn trước thần nữ Tôn Lam U biết ta giết Bạch Vũ Phàm, cũng có thể biến thành hình dạng của hắn. Thánh nữ chớp chớp đôi mắt đẹp, ngữ khí u hoán, Vô Lương ca ca, ngươi thật đúng là cái lớn dại gái à, thế mà bị Tôn Lam U mê mẩn tâm trí, cái gì đều cùng với nàng thẳng thắn, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Ngô Bắc Lương dở khóc dở cười, cái gì cùng cái gì à, ta giả trang Bạch Vũ Phàm vừa lúc gặp được Tôn Lam U, kết quả bị phơi bày, chỉ thế thôi. Thì ra là như vậy à, vậy chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem những này Thái Dương Thần Sơn người đều giết. Nô Bác Lương sờ lên chóp mũi mà, ngươi bây giờ đem bọn hắn đều giết, bọn hắn mơ mơ hồ hồ, cũng không biết chính mình chết như thế nào, cái này có ý gì? Còn không bằng xem bọn hắn phát hiện toàn bộ thân ra không cánh mà bay vô năng cuồng nộ có ý tứ. Giết người chu tâm không gì hơn cái này, Vô Lương ca ca, ngươi làm như vậy quá tàn nhẫn, quá vô sỉ. Ta thích. Nô Bác Lương, vì để cho Thái Dương Thần Sơn những cao thủ mau mau thanh tỉnh, Nô Bác Lương cho bọn hắn mỗi người uống một chút băng sen thần dịch. Quả nhiên, không đến nửa nén hương thời gian, Vương Tiêu ba người dẫn đầu khôi phục bình thường. A, kiếm của ta đâu? Kiếm của ta không thấy. Ta Bích Tiêu cũng không thấy. A, ta nhẫn chữ vật cũng mất, ai làm? Ta đai lưng đâu? Ai như thế phát rồ a, ngay cả đai lưng đều trộm, quá không phải đồ vật. Từ từ, những người khác cũng tỉnh táo lại. Là cái nào thiên sắt trộm đi bảo bối của chúng ta a, quá phận. Nếu để cho ta biết ai làm, ta nhất định phải đem hắn tháo thành tám khối, nghiền xương thành tro. Quá không biết xấu hổ, ngay cả ta cái yếm đều hái, tất nhiên là cái vô sĩ sắp thôi. Nô Bác Lương ho khan một cái phân tích nói, chúng ta Thái Dương Thần Sơn đệ tử đều ở nơi này, đều bị trộm đi binh khí cùng toàn bộ thân ra, tất hoặc là thái âm thánh cảnh người, hoặc là trưởng mình trong núi tồn tại. Chương 1612 Vu Hãm cùng Vu Cáo Ngược Hãm. Chương 1612 Vu Hãm cùng Vu Cáo Ngược Hãm. Một tên dâu quay nón tiên kiêu miết miệng nhỏ giọng thì thầm nói, người ta cảm thấy đi, bạch sư đệ phân tích rất có đạo lý, cá nhân ta cho là thái âm thánh tử trộm đi chúng ta pháp bảo khả năng lớn nhất. Nô Bác Lương giật cả mình, hơi kém không thoải mái phải đem cơm tất niên phun ra. Hắn mặt ngoài cười hì hì, nội tâm đạp mã tệ, ta mẹ nó tốn sức diễn một màn này chính là vì tẩy thoát hiểm nghi. Kết quả, cái này chết đương pháo thế mà nhảy ra hoài nghi lao tử, chẳng lẽ đây chính là nhân phẩm mị lực? Sớm biết như vậy, ta mẹ nó còn không bằng trực tiếp chạy trốn, để nhóm này ngốc quyết hoài nghi Bạch Vũ Phàm đâu. Về phần trước thần nữ Tôn Lam U, người chết tổng sẽ không mở miệng nói chuyện đi. Kiệt 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 Vương Tiêu mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi cái kia dâu quay nón, tay hoa, nương lý nương khí thiên tiêu, tiền sư đệ, ngươi tại sao lại hoài nghi thái âm thánh tử trộm đi đồ đạc của chúng ta đâu? Tiên tiểu hồ nói chắc như đinh đóng cột nói, các ngươi không biết, vậy quá âm thánh tử là cái cực thích chiếm tiện nghi, lại đối với nữ nhân bội tình bạc nghĩa cha nam. Hắn còn tuyên dương, muốn chính đạo chơi miễn phí. Các ngươi nói một chút, nhà ai đứng đắn người tu hành muốn chứng chơi miễn phí đại đạo a? Mọi người đều biết, thiên đạo coi trọng chính là cân bằng, là hài hòa, muốn có được, trước phải bỏ ra. Vậy quá âm thánh tử đạo cùng thiên đạo trái ngược, đây chính là tinh khiết lấy trứng chọi với đá, thất bại là hắn tất nhiên kết cục. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn nữa thích chơi miễn phí. Chứ hắn, ta muốn không đến còn có ai sẽ làm loại chuyện này? Đám người nhao nhao gật đầu, nghe tiền sư đệ tiểu nói này, kẻ cầm đầu nhất định là vậy quá âm thánh tử. Vậy quá âm thánh tử là thật quá âm, thế mà vô sỉ đến đối với chúng ta hạ độc, sau đó đánh lén chúng ta, lấy thêm đi chúng ta tất cả thứ đáng giá. Tiên tiểu hổ xấu hổ giận dữ đến cực điểm, đâu chỉ vô sỉ, đơn giản phát rồ, cậu vật kia cầm đồ vật thì cũng thôi đi, còn sờ cái mông ta. Vương Tiêu nói, ngay cả tiền sư đệ cái mông đều sờ, vậy quá âm thánh tử là biện thái đi. Tiên tiểu hổ dùng sức gật đầu, ta xác nhận xác định cùng khẳng định, thái âm thánh tử chính là cái lớn biện thái. Nô Bác Lương rất khó chịu, bị người ở trước mặt phỉ báng, lại không thể biện giải cho mình, loại thống khổ này so táo bón còn khó chịu hơn. Trốn ở cách đó không xa, thái âm thánh nữ cười đến nhánh hoa run rẩy, nếu không phải che miệng, tuyệt đối có thể cười ra heo tiếng thê. Nô Bác Lương ho khan một cái nói, cái kia tiền sư mình à, chúng ta giống như đều bị đánh ngất xỉu, ngươi không có bị đánh ngất xỉu sao? Bị đánh ngất xỉu a? Bị đánh ngất xỉu ngươi còn có thể biết đối phương sờ cái mông ngươi đâu? A, cái này trọng yếu nhất, chúng ta đều trúng độc, sinh ra các loại ảo giác, ta nhớ được ngươi thật giống như là một gốc cây, cây cũng có bờ mông sao? Tiên tiểu hồ bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, sau đó thẹn quá hóa giận, bạch sư đệ, ngươi có ý tứ gì? Làm sao thay thái âm thánh tử nói chuyện? Hẳn là ngươi là thần sơn phản đồ. Nô Bác Lương bị chọc giận quá mà cười lên, tiền sư minh, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ngươi cố ý hướng thái âm thánh tử trên thân dội nước bẩn, đem cừu hận hướng về thân thể hắn kéo, hẳn là là ngươi hạ độc hại chúng ta, sau đó đồng bọn của ngươi lại đánh lén chúng ta, lấy đi chúng ta tất cả thứ đáng giá. Vì không bị hoài nghi, Thái Âm Thánh Tử thành các ngươi dê thế tội, thật sự là giỏi tính toán a, Tiền sư minh. Nếu không có ngươi Vu Hãm có tỉ vết, Thái Âm Thánh Tử thật đúng là thay các ngươi có nổi. Ta không phải giúp Thái Âm Thánh Tử nói chuyện, mà là muốn tìm cầu một cái chân tướng, tìm về chúng ta mất đi đồ vật. Nô Bác Lương nói tới mọi người trong lòng, bọn hắn đồng thời khóa chặt Tiền Tiểu Hổ, chất vấn đối phương, Tiền sư đệ, có phải hay không là ngươi cho mọi người hạ độc? Đồng bọn của ngươi là ai? Hắn ở đâu? Tiền Tiểu Hổ lúc đầu hướng Nô Bác Lương trên thân rội nước bẩn rội đến gắng gượng qua nghiện, tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà dẫn lửa thiếu thân. Hắn vừa vội vừa tức, dậm chân giận buồn bực, tay hoa điểm chỉ đám người, các ngươi là điên rồi đi, tại sao có thể hoài nghi mình người đâu? Các ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là ta làm? Nô Bác Lương lúc này hỏi lại, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh không phải ngươi làm? Tiên Tiểu Hổ lã chã chực khóc, mắt hổ rưng rưng, ủy khuất ba ba nói, ta cũng trúng độc, ta cũng bị đánh ngất xỉu, trên người của ta tất cả thứ đáng giá cũng đều không thấy à? Nô Bác Lương thản nhiên nói, cái này cũng có thể là ngươi vì tẩy thoát hiểm nghi mới làm như thế, tính không được hữu lực chứng cứ. Tiên Tiểu Hổ cái chán đầy mồ hôi, hắn phát hiện mình quả thật không bỏ ra nổi đặc biệt có lực chứng cứ để chứng minh chính mình là vô tội. Ngao, Trường Minh núi bỗng nhiên vang lên một thanh âm vang lên triệt mây xanh gầm rú. Đương nhiên, lúc này Nô Bác Lương nghe được thanh âm. Đám người nhao nhao biến sắc. Trường Minh núi rốt cục lại phát ra tiếng vang, nhưng lần này tựa hồ không giống nhau lắm. Tiếng vang đặc biệt lớn, còn để cho người ta dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị khí huyết cuộn, bị nội thương. Đám người ngẩng đầu, không hẹn mà cùng hướng Trường Minh núi ngó nút nhìn lại. Giang rắc, ngó nút băng liệt, hóa thành vô số đỏ thấm đá vụn, hướng phía dưới cuốn tới. Ngay sau đó, ngón áp út thế mà cũng băng liệt. Ngón áp út tảng đá đều là khối lớn, tốc độ càng nhanh, uy lực càng lớn. Đám này Thái Dương thần núi tiên kiêu đều sợ choáng váng, bọn hắn không có hộ thân pháp bảo, cũng không có binh khí, đối mặt đột nhiên xuất hiện đại tai nạn, đều lộn xộn. Nô Bác Lương phản ứng nhanh nhất, lúc này gào làm nhảm một cú họng, núi lở rồi, mau trốn a. Hắn hướng phía dưới núi vắt chân lên cổ chạy như điên, tốc độ kia, một cái nháy mắt liền ngay cả bóng lưng đều không thấy được. Vương Tiêu bọn người mặc dù kinh ngạc Bạch Vũ Phàm tốc độ làm sao nhanh như vậy, nhưng căn bản không có thời gian truy cứu cùng nghĩ lại, từng cái cũng đều mỗi người tự chạy đi. Đây chính là điển hình đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Mấy cái hô hấp sau, Nô Bác Lương cùng cảnh mật tụ hợp, hắn lấy xuống mặt hoa đào phổ, khôi phục lúc đầu đẹp trai bộ dáng, sau đó ngồi tại cảnh mật hắc long trên lưng, đổi quần áo. Cái kia chết nương nương hàng, lão tử cùng hắn không oán không kỷ, vì sao muốn hướng trên người của ta dội nước bẩn đâu? Cảnh mật nâng cầm lên suy nghĩ chốc lát nói, tên kia xem xét liền ưa thích nam nhân, có phải là hắn hay không hướng ngươi cầu ái, bị ngươi vô tình tự tuyệt, cho nên đối với ngươi vì yêu sinh hận, mới cố ý bôi đen ngươi. Nô Bác Lương lắc đầu, không phải, ta trước kia chưa bao giờ thấy qua hắn. Vậy chính là có người ở trước mặt hắn nói qua nói xấu ngươi. Nô đại quan nhân khẽ bước cằm, hẳn là dạng này. Trừ Thái Âm Thánh cảnh đệ tử, chỉ có Lý Thất Dạng, Diệp Huyền, Tần Khải Dương, Bước Vương Lâm Duy Nhất, Bùi, Nô Miên, Mạnh Bán thất người tiến vào Âm Dương Tiên Vực. Trong đó, Lâm Duy Nhất, Bùi, Nô Miên sẽ không ở phía sau bố trí hán. Những người còn lại đều có hiểm nghi. Hiểm nghi lớn nhất chính là Tần Khải Dương cùng Mạnh Bán. Tần Khải Dương đối với Ngô Bắc Lương tình cảm tương đối nồng đậm thuần túy, trừ hận, không có gì cả. Mạnh Bán đối với Ngô đại quan nhân tình cảm liền tương đối phức tạp, chủ yếu là hâm mộ ghen ghét, hận cũng có, nhưng là không nhiều. Hắn nhiều nhất ở sau lưng nói Ngô Bắc Lương nói xấu, lại sẽ không đâm lưng hắn. Ngô Bắc Lương nhìn thiên băng đất nước bình thường mưa đá, giật mình nói, chắc không được trưởng mình núi muốn cách lâu như vậy mới bang, nguyên lai là vì nghẹn cái lớn. Ngoa tạo. Không phải đâu. Chương 1613 biết bay vách quan tài chương 1613 biết bay vách quan tài Ngô Bắc Lương một chỉ trưởng Minh Sơn, cảnh mật ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi đột nhiên co lại, chỉ gặp trưởng Minh Sơn cao nhất ngón giữa cũng băng liệt. Băng liệt tảng đá hóa thành từng đầu hung manh viêm thú, hướng phía phương viên ngàn trượng kẻ sông vào đánh tới. Ngay sau đó là ngón trỏ, ngón tay cái. Ngón trỏ hóa thành đao thương kiếm kích, các loại binh khí, rít lên lấy bày ra mỗi một tấc không gian, giăng khắp nơi, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Ngón cái băng nổ tảng đá có cường đại lực bạo phá, vô luận đụng chạm lấy cái gì, đều sẽ phát sinh kịch liệt bạo tạc. Bạo tạc năng lượng có cực mạnh lực sát thương, địa cấp hộ thân pháp bảo hình thành vòng phòng hộ đều bị không nổi một lần bạo tạc. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Trưởng Minh Sơn năm ngón tay đều vỡ nát. Trong lúc nhất thời, long trời lở đất, thiên băng địa liệt. Đúng vậy, không chỉ là năm ngón tay sụp đổ, liền liên thủ trưởng bộ phận cũng đều đã nứt ra từng đạo vừa rộng vừa sâu khe rãnh. Khe rãnh sâu không thấy đáy, có thoát ra nồng đậm hỏa diễm, có là lãnh triệt cốt tủy băng tuyết, còn có trống rỗng, bên dưới thông cửu u, bên trong vô số quỷ hồn kêu thê lương thảm thiết ngao hảo. Cái kia đầy trời đá lửa, thạch thú bay loạn, binh khí rít lên, bạo tạc không ngừng. Địa hỏa tán loạn hình ảnh thực sự quá mức rung động, giống như một trận thanh thế thật lớn diệt thế hạo kiếp. Chỉ có cao cao tại thượng chín khỏa Thái Dương, treo cao mái vòm, mắt lạnh nhìn trong núi sâu kiến chật vật chạy trốn. Nô Bác Lương phản ứng cực nhanh, lập tức kích hoạt 18 kiện tiên cấp hộ thân linh bảo, hùng hậu hộ thể linh quang chống ra, so tường thành còn dày hơn số trước gấp 10 lần. Cứ việc Trưởng Minh Sơn sụp đổ lực sát thương cực lớn, nhưng lại không đả thương được Nô đại quan nhân mảy may. Chỉ là dưới mắt hình ảnh này, thực sự quá dọa người. Cảnh mật lập tức khống chế Hắc Long rời xa Trưởng Minh Sơn. Nô Bác Lương lại đột nhiên từ Hắc Long trên lưng nhảy xuống. Hắn tựa như một cái người đi ngược chiều, cô độc mà quyết tuyệt hướng phía cây nấm vườn phóng đi, tựa như một viên vẫn lạc lưu tinh. Vô luận nóng bỏng tảng đá, hay là tảng đá hình thành đao thương kiếm kích búa dịu nhất xiên, cũng hoặc là to to nhỏ nhỏ thạch thú, đều không thể tính thực chất tổn thương đến Ngô Bắc Lương, bọn chúng căn bản là không có cách hữu hiệu đột phá đại hoang thứ nhất cậu thả phòng hộ thần quang. Tại những khác người xem ra, Nô Bác Lương loại hành vi này không khác muốn chết. Nhưng thánh nữ trước tiên kịp phản ứng, cẩu vật kia tất nhiên là phát hiện trưởng Minh Sơn bên trong cất giấu bảo bối. Nàng trở lại, đã không thấy Nô Bác Lương bóng dáng. Lúc này, hắn đã bay vào một đạo sâu không thấy đáy trong cái khe. Rơi xuống dưới mấy ngàn trượng, Nô Bác Lương đi vào một cái trên mặt đất trên tường mọc đầy màu đỏ cây nấm cực lớn không gian. Tại không gian này chính giữa, có một viên to lớn thủy tinh cây nấm. Thủy tinh cây nấm quy mô có thể so với một cái tứ hợp viện. Tại dù nấm phía trên, có một ngụm đen kịt quan tài. Quan tài dài một trượng, rộng nửa trượng, hắc ngọc huyền thiết chế tạo, nắp quan tài bên trên điêu khắc một đôi cánh, nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy. Nồng đậm đặc biệt bảo bối hương khí từ bên trong tràn ra tới. Chính là bắt được một sợi trong quan tài bảo bối tán phát đặc biệt mùi thơm, Nô Bác Lương mới cố ý tại cảnh mật khống chế hắc long phi chạy nhảy xuống. Cứ như vậy, Trường Minh Sơn chân quý nhất bảo bối liền về hắn. Nô Bác Lương rơi vào bóng ánh sáng long lanh thủy tinh dù nấm đắp lên, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm quan tài màu đen, đưa tay từ hư không rút ra hắc vực thần đao. Làm một tên vững vàng hình tuyệt thủ, làm tốt vạn toàn chuẩn bị ứng đối tất cả đột phát tình huống chỉ là cơ bản thao tác. Nô Bác Lương trong mắt chừng đến đau nhức, thấu hư chi nhãn cũng nhìn không thấu quan tài màu đen. Cái này khiến Nô đại quan nhân trong lòng ẩn ẩn bất an, lo lắng sẽ từ bên trong đột nhiên thoát ra một cái tồn tại cường đại đánh lên hắn. Đợi một hồi lâu, cũng không có bất luận động tĩnh gì. Đang đang đang. Nô Bác Lương cách không lấy linh lực gõ gõ quan tài màu đen, leng keng. Có người ở nhà sao? Quan tài màu đen không phản ứng chút nào. Thánh tử thử thăm dò nói, vừng ơi mở ra. Quan tài trầm mặc. Nô Bác Lương sờ lên chót mũi mà người chớ nút ở bên trong không lên tiếng, cho chút thể diện cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Rất hiển nhiên, uy hiếp đối với quan tài không có tác dụng. Làm thân phận tôn quý Lăng Thiên Minh thiếu tổ, nói chuyện liền phải một miếng nước bọt một cái đinh, lời ra tất thực hiện, đi ra tất quả. Cho nên, hắn chỉ vào quan tài màu đen, không khách khí nói, đại gia ngươi. Quan tài màu đen chấn động mạnh, một đôi cánh màu vàng từ tấm tre cắn câu xiết đi ra, khổng tước xòe đuôi giống như triển khai. Nô Bác Lương lập tức một bước, ngoa tảo. Không phải đâu, ta nghe qua vách quan tài ép không được, chưa thấy qua vách quan tài mọc cánh, chẳng lẽ ngươi còn có thể bay trên trời à? Sau một khắc, vách quan tài liền dùng hành động thực tế đã chứng minh nó xác thực biết bay. Chỉ gặp cánh màu vàng gỗ, nắp quan tài tấm hưu một tiếng, cất cao mà đi. Nô Bác Lương ngẩng đầu đưa mắt nhìn đối phương biến mất tại cuối tầm mắt. Một cái ô thanh tay đột nhiên từ trong quan tài nô ra, đem đội vàng không kịp chuẩn bị Ngô đại quan nhân túm đi vào. A, Nô Bác Lương kinh hô một tiếng, dùng sức hất lên, đem bắt hắn tay quăng bay đi. Hắn tập trung nhìn vào, không khỏi lông tơ dựng ngược, tê cả da đầu, lương giống như ngâm ở băng lánh trong hồ nước, thấm mát thấu xương. Sở dĩ sinh ra cảm giác như vậy, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, vô luận là phản ứng hay là tốc độ, Nô Bác Lương đều tự nhận là trong thế hệ trẻ tuổi, hắn là nhanh nhất, không gì sánh kịp loại kia, nhưng hắn lại bị trong quan tài rỗi ra tay bắt được. Thứ hai, hắn quăng bay đi cái tay kia cộng lại chỉ có một nửa cánh tay. Thứ ba, trong quan tài có một cái rộng rãi mộ huyệt, tại Nô Bác Lương dưới chân có thật nhiều bạch cốt. Tại trong bạch cốt ở giữa có một bộ thiếu một tay, một viên đầu hài cốt. Hài cốt người mặc rách nát áo giáp, còn sót lại trên tay nắm một thanh dị xét chiến phủ. Rất hiển nhiên, Nô Bác Lương không khách khí để hài cốt không cao hứng, thế là phái ra một bàn tay đem tiểu tử không biết trời cao đất rộng bắt trở về. Nô Bác Lương từ hài cốt trên thân cảm nhận được cực mạnh oán khí, nộ khí cùng sát khí. Có thể tưởng tượng đối phương tính tình không tốt lắm, bởi vì hài cốt thực lực không rõ, Nô Bác Lương không có lòng tin lông tóc không thương đánh bại đối phương, thế là nhãn châu xoay động nói không có ý tư à, tiền bối, ta không phải cố ý tới quấy rầy ngươi. Ngươi đừng nóng giận à, ta lập tức đi nói đi. Nô Bác Lương quay người muốn đi, không đi hai bước, lại lui trở về. Đúng rồi, tiền bối, ngươi cầm lưỡi búa nhất định rất mệt mỏi đi. Nếu không, ta giúp ngươi cầm một lát. Lưỡi búa chính là trong quan tài phát ra đặc thù mùi thơm mà bối. Nô Bác Lương bước lên phong hiểm cực lớn làm cái kia người đi ngược chiều, vì chính là lưỡi búa này. Hắn đưa tay đi lấy, phi thường tự nhiên. Khi hắn nắm chặt lưỡi búa trôi trong mấy mắt, hài cốt mở ra hai con mắt, hung thần ác sát chừng mắt Nô Bác Lương, dồn biến thành há miệng. Ngươi đạp mã lại không buông tay, lao tử một búa đem ngươi chém thành hai khúc. Nô Bác Lương không cam tâm, nhưng vẫn là lập tức buông tay. Hắn lộ ra người vật vô hại thuần lương dáng tươi cười, tiền bối ngươi không nên hiểu lầm, ta không có muốn đem bảo bối của ngươi chiếm làm của riêng ý tứ, ta chỉ là nhìn ngươi quá mệt mỏi, muốn thay ngươi cầm một hồi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói sao? Ta như thế chân thành, tiền bối nhất định sẽ tin. Hai cốt nói, ha ha, ta không tin. Nô Bác Lương thở dài một tiếng, thôi, giữa người và người muốn thành lập tín nhiệm xác thực không dễ dàng. Tiền bối, ngươi là bị người chặt đầu, phong ấn tại nơi đây a? Chương 1614 thụ thương thảm trọng. Chương 1614 thụ thương thảm trọng. Hài cốt không có đầu, cho nên không có cách nào lắc. Nhưng là nó mạnh miệng phủ nhận, dĩ nhiên không phải. Vậy ngươi đầu là thế nào rơi? Không phải là ngại chính mình dáng dấp quá cao, chính mình đem đầu chém đi xuống đi. Nếu như ta nói là, ngươi có tin hay không? Ha ha, ta không tin. Tốt ta, không giả, ngả bài, đầu của ta là bị người trả. Ta trong thân thể tàn phế chỉ có một sợi tàn hồn, ta đúng là bị cái nào đó người phong ấn tại nơi này. Hoặc là nói, hắn không phải người, mà là tất cả tiên thần cũng muốn nhìn lên e ngại tồn tại. Coi như bản tôn là chỉ có một sợi tàn hồn nửa tàn thân thể, cũng không phải ngươi như thế cái nhỏ khả giác mét muốn chiếm tiện nghi liền có thể chiếm. Ngươi tốt nhất cũng ngay, nếu không, chọc tới bản tôn, ngươi liền chết chắc. Nghe tàn khu đối với người phong ấn miêu tả, Nô Bác Lương trong lòng hơi động, tiền bối, hắn đem ngươi phong ấn tại nơi này là để cho ngươi chờ một người đi. Tàn khu sững sờ làm sao ngươi biết? Nô Bác Lương ho khan một cái eo thẳng tắp, thần sắc ngạo kiểu, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Ngô Bác Lương, là đại hoang đệ nhất thánh phẩm linh khiếu con ác thú thôn thiên khiếu người sở hữu. Ta là trăm vạn năm đến, cái thứ hai đột phá kim đan cảnh con ác thú thôn thiên khiếu. Tại ta trước đó vị kia đã độc đoán bản cổ, mà ta là hắn huyết mạch duy nhất truyền nhân. Có khả năng hay không, các ngươi người kia chính là ta đâu? Tàn khu hai vũ biến thành trong mắt địa chấn, tiếp theo lệ nóng doanh trọng, ngươi nói đều là thật. Nô Bắc Lương chân thành lại chắc chắn tuyệt vô hư ngôn. Hưu, tay gãy kia bay tới, một phát bắt được Nô Bắc Lương tay, dùng sức lay động, quá tốt rồi, quá tốt rồi, ta tại trong quan tài đợi 200000 không chờ, rốt cục chờ được ngươi. Không có ý tứ, tiền bối, để cho ngươi chờ lâu, ta cũng không phải cố ý, lời còn chưa dứt. Bá. Tàn khu trong tay cự phủ không có dấu hiệu nào bổ về phía Nô Bắc Lương đỉnh đầu. Uy áp kinh khủng hơi kém đem Nô đại quan người sợ tè ra quần. Hắn hướng về sau một cái thiêu thiểm, hiểm lại càng hiểm tránh đi bổ một phát này. Tiền bối, ngươi làm gì? Hắc hắc. Hắn nói để cho chúng ta đến ngươi, liền không tiếc hết thể giết ngươi, ngươi chết, phong ấn cũng liền giải trừ. Tàn khu cái rốn miết miệng lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, dơ lên dịu lại chặt tới. Tàn khu cái này hai lần công kích đều không có di động vị trí, hắn không có đoạn cánh tay có thể biến ảo dài ngắn, phẩm chất, mà lại giống như mì sợi bình thường mềm dẻo, linh hoạt. Cự phủ kia nhìn mười phần nặng nghề, nhưng ở không đầu táo bạo nam trong tay, so lông vũ còn muốn nhẹ nhàng. Ngắn ngủi sáu cái hô hấp, Nô Bác Lương liên tục né tránh đối phương 18 lần chém bảo. Tàn khu chém vào tốc độ càng lúc càng nhanh, Nô Bác Lương tránh né tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trong quan tài không gian có hạn, Nô Bác Lương có thể mỗi một lần đều hữu kinh vô hiểm né tránh tàn khu công kích, đã rất không tầm thường. Tàn khu còn có một bàn tay tại thờ ơ lạnh nhạt, không có gia nhập trợ giúp tàn khu ý tứ. Nô Bác Lương trong lòng không nỡ, một mực có phần tâm cảnh giới tay gãy đánh lén. Tay gãy thế nhưng là không thể khinh thường à, tốc độ nhanh như thiểm điện, lực lớn vô cùng, nếu nó cũng gia nhập công kích, Nô đại quan người đem sẽ áp lực tăng gấp bội. Nô Bác Lương không phải là không muốn đánh trả, mà là hắn cùng đối phương tại phương diện khác chênh lệch thực sự quá lớn. Hắn hiện tại duy nhất có thể cậy vào ưu thế chính là tốc độ. Hắn nhìn như chật vật, trừ tại không lớn trong không gian đem né tránh chơi đến cực hạn, cái gì đều không làm được. Trên thực tế, Nô Bác Lương một mực tại lặng lẽ hướng hắc vực trong thần đao quán chú linh năng. Hắn cần chờ một cái cơ hội, một cái tàn khu công kích chậm lại cơ hội. Khi đó, hắn liền sẽ cấp cho đối phương thạch phá thiên kinh một kích, đem tàn khu chém thành tam đoạn. Cùng lúc đó, Nô Bác Lương cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, nghĩ mãi mà không rõ vì sao vị đại lao kia để cái này không đầu táo bạo nam giết mình. Hắn càng tránh càng kinh ngạc, càng tránh càng gian nan. Đối phương tiến công tốc độ lại còn tại tăng lên. Nô đại quan người dùng thấu hư chi nhãn đều thấy không rõ cự phủ hình dáng. Cự phủ nở rộ nặng nề mà mang, cho hắn lực gáp bách bội số gia tăng. Tờ hò u nở giờ, Nô Bác Lương hùng hậu hộ thể thần quang bị đánh trúng. Hộ thể thần quang kịch liệt lắc lư, lập tức bị đánh nát 1/3. Nô Bác Lương con người rung mạnh, khí huyết cuộn cuộn, vũ tạng cứng lại. Phúc! Hắn cổ họng một mặt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cái mũi con mắt lỗ thai cũng đều dịn ra máu. Nô Bác Lương cảm giác cuống họng đau rát, vũ tạng lục phủ cũng giống như trứng gà bị lắc tản hoàng giống như. Hắn tâm thần rung mạnh, thầm nghĩ, cự phủ này không phải là thánh cấp linh binh đi. Lực sát thương quá kinh người. Bá, lưỡi búa từ đuôi đến đầu treo chọc đi qua, góc độ liền rất xảo trá, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Nô đại quan người thi triển hư không thân pháp, cũng đem cái mông hướng về sau đuổi, lại song nhược song hữu kinh vô hiểm tránh đi một kích này, nhưng không có tránh đi cự phủ thả ra quan mang. Hắn hộ thể lồng ánh sáng trong nháy mắt bị đánh nát một nửa. Nô Bác Lương thương càng thêm thương, trên mặt huyết sắc thoáng chốc cởi tận, cả người đâm vào thật dày quan tài trên bảng, suýt nữa đem xương cốt vá nát. Hắn đau đến nghiến răng trợn mắt, ngũ quan vặn mèo. Ha ha ha, tiếp theo dịu, lấy cái mạng nhỏ ngươi, bản tôn rốt cục muốn tự do. Hiên Viên, ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón lửa giận của ta sao? Nói, Tàn Khu vung lên cự phủ, bổ về phía Nô Bác Lương cổ. Lấy ta nhu danh, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Trảm Thiên. Nô Bác Lương nhân đao hợp nhất, vận sức chờ phát động hắc vực thần đao đón cự phủ bổ tới. Bang, một thanh âm vang lên triệt thiên địa, tiếng kim loại va chạm vang lên. Khủng bố vô địch đao mang cùng phủ mang đan vào một chỗ, thần dị dung hợp, sau đó ầm vang nổ tung. Cự phủ trước bị hắc vực thần đao chém thành tam đoạn, tiếp theo bị dung hợp quang mang thôn phệ, biến mất không còn tâm tích. Đồng dạng biến mất không còn tâm tích còn có phong ấn tàn khu lực lượng thần bí. Nô Bác Lương mắt sắc, hắn nhìn thấy một đoàn búa nhỏ con hình dạng khí thể tiến vào hắc vực trong thần đao. Một đao này, hắn rót vào một thành linh năng, có thể cùng cự phủ đánh giáp lá cả trong nháy mắt, lao thiết cái này lòng tham không đáy ra hỏa lại ăn cướp trắng trợn con ác thú thôn tiên khiếu hai thành linh năng. Nô Bác Lương bị đòi lấy đến có chút hư, cả người tứ chi vô lực, hai mắt biến thành màu đen. Hắn dùng sức cắn bên dưới đầu lưỡi, đau đớn khiến cho hắn thanh tỉnh chút. Tập trung nhìn vào, tàn khu trừ nhìn có mấy phần vẻ bại, cũng không lo ngại. Nô Bác Lương trong lòng lộn bột một tiếng, sắc mặt âm tình bất định, ngoại tạo. Không phải đâu, cái này đều không chết. Cái kia tiểu gia chẳng phải là gặp nguy hiểm. Cửu Anh, cùng Kỳ, hai người các ngươi ngu xuẩn mau tỉnh lại, lại không tỉnh, lão tử liền cắt. Ai ngờ, Tàn Khu nói chuyện, tiểu tử, ngươi quả nhiên là hắn truyền nhân, nhiệm vụ của ta hoàn thành, ngươi có thể đi. Cắt. Ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Tàn Khu nói đúng à, chỉ tiếc, hắn đối ta yêu cầu là, chỉ có thể dùng một bàn tay công kích ngươi, binh khí của ta nếu như bị hủy, lập tức kết thúc chiến đấu. Hiện tại phong ấn bị phá trừ, bản tôn cũng có thể rời đi. Bị thương rất nặng, Nô đại quan lòng người nói đại lao đối ta khảo nghiệm thật đúng là muốn mạng à. Hắn thu hồi hắc vực thần đao, một hơi miễn 10 bình băng sen thần dịch, lại lấy ra mấy bình đổ vào thụ thương địa phương, gia tốc vết thương khép lại. Cuối cùng, hắn xuất ra một viên tiên phẩm nhị giai thiên nguyên đan, cắn răng một cái, nuốt vào. Hình tiên tiền bối, sau này còn gặp lại. Chương 1615 ta cùng hắn chia 37, chương 1615 ta cùng hắn chia 37, không đầu thân thể tàn phế hổ khu chấn động, cái tên này có chút quen thuộc a, tiểu tử, ngươi gọi là ta sao? Nô Bác Lương gật đầu, đúng a, tiền bối. Nguyên lai, tên ta là Hình Thiên a. Ngay cả mình danh tự đều không nhớ được, không có đầu óc chính là không được a. Nô Bác Lương trong lòng yên lặng oán thầm một câu, nhất phi trùng thiên. Sở dĩ gấp gáp như vậy, là bởi vì hắn phát hiện to lớn mặt đất vết nước ngay tại lớp đầy. Nếu là vết nước khép lại, hắn không thành vui quá hóa buồn bị chôn sống sao? Nhưng mà cái khe lớn hay là tại Ngô Bắc Lương cách xa mặt đất không đủ 3 trượng lúc biến mất. Bành, đầu sắt thân thể cứng rắn Ngô Đại Quan Nhân nguyên địa cao tốc xoay tròn, tảng đá giống như cây khô bình thường không chịu nổi một kích, bị tùy tiện chui ra một cái sâu đạt 3 trượng cái hố. Ngô Bắc Lương lại thấy ánh mặt trời, hay là chín cái. Hắn duỗi lưng một cái, trên thân bị cự phủ xé rách vết thương còn chưa tốt lưu loát. Đau đến hắn tê a tê a cái không xong. Ngẩng đầu nhìn lên, Trường Minh ngọn núi khôi phục như lúc ban đầu, năm cái cột đá to lớn nguy nga đứng vững, thẳng lên mây xanh. Ngô Bắc Lương không biết một đợt này núi đá vỡ nát sẽ có hay không có người chết. Nhưng hắn biết, nếu như có, nhất định là Thái Dương Thần Sơn đệ tử. Bọn hắn một không có phi kiếm, hai không có hộ thân pháp bảo, muốn tại một trận quy mô lớn sơn băng địa liệt trong hạo kiếp sống sót thật không dễ dàng. Chẳng những cần nhờ thực lực, còn phải xem vật khí. Nô Bác Lương thần thức bốn cái như bạch tuộc lan tràn, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy trăm trượng. Kết quả, không có phát hiện người quen khí tức. Kỳ quái, ta dưới đất cũng không có đợi bao lâu a, làm sao người đều không còn hình bóng đâu? Nô Bác Lương tự lẩm bẩm, trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu tìm không thấy người, vậy liền một người lên đường đi. Bất quá làm một tên vững vàng hình tuyển thủ, Thái Âm Thánh Tử cảm thấy chính mình hay là trước khôi phục lại trạng thái đỉnh phong tương đối sáng suốt. Dù sao người muốn giết hắn không phải số ít. Vì không chậm trễ đi đường, Ngô Bắc Lương thi triển Linh Huyễn Phân Thân, để Ngô Phân Thân Bắc Lương cưỡi hai con lửa xôi theo Âm Ngư Tiên Vực cùng Dương Ngư Tiên Vực chỗ giao giới tiếp tục tiến lên. Trước đó hắn đối với Phân Thân nghiêm túc nói, Phân Thân ta cảnh cáo ngươi, nếu như gặp phải cô nương trẻ tuổi, không cần trêu chọc người ta, phải chú ý thân phận của mình, nói chuyện làm việc cũng phải có bức cách, không cần làm điểm cầu. Nếu như ngươi dám thả bản thân, cho lão tử tìm phiền toái, ta liền bặn gãy cổ của ngươi, đem ngươi răng đánh nát, nhét vào trong mông đít. Phân Thân rụt cổ một cái, yên lặng oán thầm ngốc quyết, thật giống như bạn gãy tiểu gia cổ đánh nát tiểu gia răng ngươi không đau giống như, ngươi đây là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 a. Hắn mặt ngoài ngoan ngoãn đáp ứng biết. Nô Bác Lương lúc này mới an tâm trở về động trong động. Nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, tinh thần bề bại, quần áo vô cùng bẩn nhiều nếp nhăn, tràn đầy vết máu, Phượng Linh giật nảy mình, Nô Bác Lương, ngươi làm sao làm thành cái bộ dáng này? Ai đánh? Bản nương nương báo thù cho ngươi. Hình Thiên. Ai? Phượng Linh cho là mình nghe lầm, Hình Thiên. Cái kia không có đầu vẫn như cũ cuồng vọng tự đại, hung tàn ngang ngược ra hỏa. Không sai, chính là hắn. Phượng Linh trầm mặc mấy hơi thở, ngươi có thể còn sống trở về, đã là kỳ tích. Nô Bác Lương khỏe miệng có quắc động không báo thủ cho ta. Phượng Linh thăm thẳm thở dài nói lên Hình Thiên chiến lực, ta cùng hắn chia 37 đi, hắn 3 quyền, ta quá mức 7. Ta muốn đi tìm hắn, ngươi liền phải thanh niên hóa. Nô Bác Lương ngươi tại Hình Thiên công việc trên tay xuống tới, thực lực có thể so với Kim Tiên a. Nô Đại Quan Nhân cười khổ nói cũng đừng cứng rắn nâng, ta thực lực này, cho ăn bể bụng có thể cùng phổ thông chân tiên chia 5 năm. Ta sở dĩ có thể còn sống, là bởi vì Hình Thiên bị phong ấn cầm giữ, hắn ngay cả nửa thành thực lực đều không phát huy ra được. Mà lại, hắn là dùng một bàn tay đánh ta. Hắn một tay khác liền cùng cái việc vui bộ dáng giống như, một mực tại nhìn ta bị Hình Thiên treo lên đánh. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Hình Thiên thật quá mạnh, ta có thể còn sống sót, nhờ có Lao Thiết nói đến đây, Nô Bác Lương ngừng tạm, Thánh Hà cho ta mượn sử dụng, ta phải tranh thủ thời gian chữa thương. Thánh Hà xuất ra Thánh Hà đưa cho đối phương. Tuyết Thu đâu? Nàng a, không phải tại tu hành chính là tại trêu hoa gặp nguyệt, ai biết được. Đi, ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi, ta muốn chữa thương. Các ngươi ma đạo không phải có hai người công pháp tu hành, có thể nhanh chóng chữa thương cũng khôi phục thực lực sao? Nếu không, hai ta thử một chút. So với hai người tu hành, thải bổ khôi phục hiệu quả tốt hơn, ngươi nếu là không để ý, hai ta thử một chút. Phượng Linh đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như, ta cũng không muốn thử một chút liền tạ thế, ta cho ngươi đi tìm Nguyệt Thu Tuyết, ngươi hái nàng đi. Nói đi, nàng hóa thành một trận làn gió thơm, chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích. Nô Bác Lương đem Thánh Khuyết Băng Tỏa Sen để vào hồ suối, lại đem Thánh Hà bỏ vào. Đợi trong hồ suối nước biến thành màu xanh thẳm, hắn cởi y phục xuống, chỉ còn một đầu quần đùi lúc, nhảy vào trong hồ suối. Trốn ở nơi nào đó nhìn lén Phượng Linh gương mặt xinh đẹp đỏ, lẩm bẩm nói thật lớn a, tiểu tử này cơ ngực, bình thường mặc quần áo thật đúng là nhìn không ra. Nô Bác Lương đương nhiên biết có cái đối với thân thể nam nhân hiếu kỳ tiểu nữ nhi đang trộm nhìn, nhưng hắn cũng không thèm để ý dù sao đối phương sớm muộn là người của hắn, muốn nhìn liền nhìn thôi. Huống chi, hắn còn mặc quần đùi đâu? Túi đầu xem xét, ngoa tạo, quần đùi làm sao như thế đâu, cái này không được hủ chết người a. Dấu ở nơi nào đó Phượng Linh xuyên thấu qua xanh thẳm nước suối thấy được cái không nên nhìn đồ vật, nàng hà phi song giáp, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giống như đun sôi tô bự, ngay cả bóng ánh sáng long lanh thai nhỏ rủ xuống đều đỏ. Nàng che đôi mắt đẹp, ở trong lòng tiêu thảm, ai u, con mắt của ta. Trong ngón trỏ chỉ lặng lẽ tách ra một đường nhỏ, vừa vặn có thể nhìn lén. Nô Bác Lương ở trong nước lại mặc lên một tầng quần đùi, lúc này mới vận chuyển thôn thiên thần quyết, luyện hóa lúc trước nuốt thiên phẩm nhị giai thiên nguyên đan, cũng hấp thu trong hồ suối đầy đủ vô địch linh năng. Thế là, sau 3 ngày, Thánh Quyết Băng Tỏa Sen cùng Thánh Hà song song tiến vào làm lệnh kỳ, Nô Bác Lương lại về đỉnh phong. Linh Lung Càn Khôn ngoài tháp, Phân Thân cưới hai con lừa bay 3 ngày, trừ khốc nhiệt không chịu nổi, chính là nhàm chán cực độ. Phân Thân luôn muốn gặp gỡ bất ngờ người mỹ nữ khác, lập tức bắt đầu một đoạn oanh oanh liệt liệt tình yêu. Kết quả, đừng nói mỹ nữ, ngay cả cá nhân cũng không thấy. Đáng giận chó vô lương, chính mình cùng hai cái mỹ nữ tiêu giao khoái hoạt, để tiểu gia thay hắn đi đường, tiểu gia là hắn nuôi con lửa ngốc sao? Thật sự là quá phận. Hai con lửa, thì mà. Ta là chủ nhân nuôi con lửa, nhưng lưu gia có thể không ngốc, ngươi lại nội hàng ta, ta một cái trời con lửa lưu tinh vó đá bể ngươi trứng. Phân tâm vỏ đá mẹ không sợ rơi, đá bể liền đá bể, dù sao giữ lại cũng vô dụng. Hai con lửa bộ sáng mấy lần thẻ tư thế lan mắt to, phân thân lời nói cho nó làm mơ hồ. Nói đến, phân thân hiểu lầm Ngô Bắc Lương. Hắn ba ngày này một mực tại chữa thương tu hành, cả người mất ăn mất ngủ, vô dục vô cầu. Nguyệt Thu Tuyết đến xem hắn ba lần, Phượng Linh đến xem hắn 18 lần, hắn đều không có cùng hai nữ có cái gì không biết xấu hổ không biết thẹn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Nhưng hai ngày sau cũng không phải là dạng này. Chương 1616 cổ chiến trường đại loạn đấu chương 1616 cổ chiến trường đại loạn đấu Thu Tuyết, thấy một lần ít ngày nữa như cách ba thu, vì chúng ta vĩnh viễn nồng tình giống như mật, vui vẻ một chút a. Phi, vô sỉ, ta không muốn. Nữ nhân à, ta hiểu, trong lòng ngàn chịu vạn chịu, ngoài miệng sẽ chỉ nói nô gia không chịu, đến đây đi ngươi. Đưa tay ôm một cái, mỹ nhân trong lực. Móng vuốt không thành thật trên nhảy dưới tránh, Nguyệt Thu Tuyết bị vò thành muôn vàn bộ dáng, hô hấp run rập, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, phảng phất phủ một khối vải đỏ. Thả ta ra a, hỗn đản, Phượng Linh nhìn xem đâu. Người nào đó ngẩng đầu, đối đầu một đôi đoán niệm như vực sâu biển lớn mắt hoa đảo, nhìn cái gì vậy, đây là tiểu hài tử có thể nhìn sao? Tranh thủ thời gian tu hành đi, luân hồi trăm ngàn lần, cũng không thể đột phá toái hư, thật là đần đủ có thể. Phượng Linh gương mặt lập tức đen như đáy nổi, chó vô lương, lão nương liều mạng với ngươi. Một trận làn gió thơm đánh tới, Phượng Linh ôm lấy chó vô lương cánh tay liền gặm. Kết quả, ai u, ta tiểu bạch nha, chắc không được ngươi vô sỉ như vậy, bị khả thật dày, căn bản không cắn nổi. Nô Bắc Lương, một lát sau, Nguyệt Thu Tuyết trong khuê phòng. Nàng đã bị cái nào đó không biết xấu hổ ra hỏa đảo không còn một mảnh. Nương tử, sẽ bỏ mặc ta phong bạo lấp đẩy ngươi vòng xoáy đi. Thế là, sau hai canh giờ, không tới, không tới, eo nhanh gây mất. Ta vẫn chưa xong đâu. Không xong đi tìm Phượng Linh. Phượng Linh vẫn còn con nhít, ta sao có thể đối với một đứa bé ra tay đâu. Nguyệt Thu Tuyết một mặt xem thường, hai tử ngươi còn thân hơn nàng, sợ nàng. Nô Bác Lương ho khan một cái, mặc dù ngươi là ta yêu nhất nữ nhân, nhưng cũng không thể phỉ báng trong sạch của ta, ta lúc nào sợ qua nàng. Phượng Linh nói, ngươi tổng thừa dịp ta không đang khai du, chiếm nàng tiện nghi. Nô đại quan nhân chính nghĩa nghiêm trang giải thích, đây là trần trụi vu hãm. Bất kể có phải hay không là vu hãm, dù sao ta tin, cho nên ta tức giận, không để cho ngươi đụng phải, ngươi hoặc là lấy tay, hoặc là tìm Phượng Linh giải quyết, tự chọn đi. Nói đi, Nguyệt Thu Tuyết nhảy xuống giường, nhặt lên bị ném trên mặt đất quần áo xem xét, đều bị xé nát thành miếng vải. Nguyệt tiên tử mười phần im lặng, chăm chó vô lương một chút, vương bít lấy bộ vị mấu chốt chạy. Nô Bác Lương thở dài một tiếng ủy khuất ngươi, huynh đệ. Hắn xuất ra thạch đũ, cắn răng một cái, nhắm mắt lại, hướng phía đũng quần đập xuống. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, sự thật chứng minh, loại này tương đối bạo lực phương pháp có nhanh chóng thanh trừ trong tư tưởng nhan sắc phế liệu hiệu quả. Ngao, một tiếng hét thảm vang vọng lang gia phong. Nguyệt Thu Tuyết cùng Phượng Linh đội vàng sang đây xem chuyện gì xảy ra. Nô Bác Lương khoát khoát tay nói, không có việc gì, ta chính là nhìn tiểu nhị không nghe lời, cho nó một gậy, để nó biết, không bị khống chế hậu quả. Hắn cùng Nguyệt Thu Tuyết không biết xấu hổ không biết thẹn thời điểm, Phượng Linh một mực tại nghe lén, nghe được gọi là một cái sao động, nàng chỉ trích nữ đế nói, ngươi liền nhiều cùng hắn mấy lần thôi, cũng sẽ không chết. Hắn muốn thật đem chính mình đánh ra ma bệnh, nâng không nổi tới, chúng ta sau này hạnh phúc chẳng phải không có thôi. Ngươi làn đến qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, ta vẫn là cái thiếu nữ đâu. Nguyệt Thu Tuyết tức giận nói, ngươi liền đặt chỗ này nói ngồi châm chọc đi, ngươi là không biết hắn nhiều giá súc. Ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn mấy lần, làm sao thực lực không cho phép. Ngươi bản lãnh lớn, ngươi bồi đi. Phượng Linh ngạo kiều ưỡn ngực một cái mức, bồi liền bồi. Nô Bắc Lương, ngủ chung a. Nô đại quan nhân bưng bít lấy đũ quần, vẻ mặt cầu xin nói, vì cái gì không nói sớm? Vì cái gì không nói sớm đâu? Ta như bây giờ mà, hay là chính mình ngủ tương đối tốt. Trải qua một tháng phi hành, hai con lửa chở phân thân đi vào một mảnh trên chiến trường của không. Trên chiến trường không chỉ có các loại hư hao binh khí, áo giáp, pháp bảo, còn có tản mát các nơi linh hạch, kim tinh. Đương nhiên, cũng có tương đối hoàn hảo linh binh, linh bảo. Bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, nhất là những cái kia bị Ngô Bắc Lương đánh lén cũng thuận đi toàn bộ thân gia Thái Dương Thần Sơn đệ tử. Có hai người vận khí không tốt, chết tại Trưởng Minh Sơn băng liệt bên trong. Những người còn lại may mắn thoát đi, đi vào cổ chiến trường. Bọn hắn tìm linh binh, tìm kiếm pháp bảo, nhặt kim tinh, linh thạch lấp lóe ngũ thải quang hoa, bọn hắn làm như không thấy. Bởi vì so với những bậc khác, nhặt linh thạch chính là lãng phí thời gian. Sau đó, những người khác cũng tới, cũng đi theo Hoan Thiên Hỉ Địa nhặt bảo. Cổ chiến trường mặc dù rất lớn, bảo bối cũng rất nhiều, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có hai người thậm chí nhiều cái người nhìn chúng một kiện bảo bối thời điểm. Dưới loại tình huống này, không có người sẽ để cho đối phương, nhất là song phương hay là trời sinh thế lực đối địch. Thái Âm Thánh Cảnh Tiên Kiêu nói, ta trước nhìn thấy, là của ta. Thái Dương Thần Sơn Tiên Kiêu nói, ta lấy trước đến, đương nhiên phải về ta. Lúc này giảng đạo lý không dùng, chỉ có một trận chiến. Người nào thắng, bảo bối về ai. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, hai người đánh nhau, những người còn lại sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Lại đụng bên trên lợi ích của mắc, tất cả khắc chế tất cả đều ném đến sau đầu, từng cái vén tay áo lên, các hiện thần thông, ra tay đánh nhau. Đùi bốn là không tranh không đoạt tính tình, làm sao Thái Dương Thần Sơn đệ tử Bạch Khải không tin, nhìn thấy hắn trực tiếp miệng phun hương thơm, chết con lựa chọc, nhìn cái gì vậy, muốn chết à? Bùi chắp tay trước ngực, bần đạo nhìn đạo hữu tựa hồ bận rủi quân thân, gần đây có họa sát thân. Bạch Khải giận dữ, chết con lựa chọc, ngươi dám nguyền rủa đạo gia để cho ngươi lập tức có họa sát thân. Tay hắn kết kiếm quyết, hướng Bùi một chỉ. Một thanh phi kiếm chia ra làm ba cái phương vị hướng Bùi kích xạ mà đến, xạ hình tẩu vị, biến ảo tự dưng. Bùi mắt nhìn mũi nhìn tâm niệm vừa động, mọc ra 8 đầu cánh tay. Trong đó ba cái tay ở trong hư không chụp tới, bắt lấy ba thanh phi kiếm. Đạo hữu lệ khí quá nặng đi, như vậy bà bối, không cần luận ném, vạn nhất bị người nhặt đi sẽ không tốt. Nói đi, Bùi tùy ý ném một cái, ba thanh phi kiếm lấy tốc độ nhanh hơn bắn về phía đối phương, mà lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Bạch Khải kêu thảm một tiếng, thân thể bị ba thanh phi kiếm đâm bị thương, máu tươi từ từ ra bên ngoài bọn. Bùi ngây thơ mà bất đắc dĩ, ta liền nói ngươi có họa sát thân đi, ngươi còn không tin. Chết con lựa chọc tới ta, ngươi nhất định phải chết. Bị cảnh giới so với chính mình thấp ngốc huyết đầu chọc dùng binh khí của mình đem chính mình đả thương, Bạch Khải chịu không được loại sỉ nhục này. Lần này, hắn sẽ không lại lưu thủ. Hắn muốn để thối đầu chọc biến tử quang đầu. Cách đó không xa, Nô Miên cũng cùng một tên Thái Dương Thần Sơn nữ đệ tử đánh lên. Lâm Duy Nhất đưa lưng về phía tất cả mọi người, đương nhiên sẽ không cùng Thái Dương Thần Sơn đệ tử tranh đoạt pháp bảo, nhưng không trở ngại có người nhìn hắn không thuận mắt, tất cả mọi người là mắt cao hơn đầu thiên tiêu, dựa vào cái gì ngươi quang đối với đạo gia? Ai cho phép ngươi như thế cuồng? Đạo gia dạy ngươi là người. Sau đó, liền đánh lên. Nhìn thấy như vậy đặc sắc tuyệt luân, rung động con lửa tâm đại chiến, hai con lửa đặc biệt hư, khí mã. Phân thân, đám này ra sức đánh nhau, hai ta hay là rút lui đi, để lòng dạ hiểm độc chủ nhân đến, hắn thích nhất gõ ám côn hạ độc thủ, chơi miễn phí người khác. Phân thân phát hiện chiến đấu rất khốc liệt, lấy thực lực của hắn, nếu là cứng rắn muốn nhảy ra ngoài sóng, kết quả nhất định là hôi phi yên diệt, thế là gật đầu đồng ý, đem Ngô Bắc Lương kêu lên. Chương 1617 dạy hoa trên gấm cùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chương 1617 dạy hoa trên gấm cùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngô Bắc Lương xem xét không cao hứng, ái chà chà. Ta nhỏ cái thao, đám người này chuyện gì xảy ra, vì cái gì cướp ta bảo bối còn đánh nhau. Chiến trường này là ta cha ruột, vị yêu độc đoán vạn cổ đại lao đánh ra tới, nơi này tất cả linh minh, pháp bảo, kim tinh cùng linh thạch đều là ta. Các ngươi giành được cũng không nói quá, lẽ thẳng khí hùng, hỏi qua ta sao? Hỏi ta cũng không đồng ý. Nô Bác Lương liếc nhìn Vương Tiêu, Bạch Khiết Bánh các loại bị cướp toàn bộ thân gia thẳng xuôi xẻo mà. Ánh mắt hắn sáng lên, trong lòng hơi động, cái này không kéo đi, để nhóm này ngốc hàng đều chết ở chỗ này, Tôn Lam Vũ liền vĩnh viễn sẽ không biết Bạch Vũ phàm cho mọi người hầm yêu thú cây nấm canh sự tình. Nhị Lư Tử cảm thấy phân thân thực lực chênh lệch, không đáng tin cậy, sợ bị đại hôn chiến những cao thủ thả ra các loại pháp thuật, phi kiếm làm bị thương, cho nên bắt đầu sinh thoái ý, nhưng không ngờ, Nô Bác Lương một bàn tay đem phân thân biệt thủ, lại đem nó lưu lại tiếp tục làm tọa kỵ. Cảm giác được dưới hông con lường ngốc đang run rẩy, Nô Bác Lương tỏ mò hỏi, "Nhị Lư Tử, ngươi thế nào?" Nhị Lư Tử niết niết miệng, mạnh miệng nói, "Thì mà, không có, không có gì, ta lạnh." Nô Bác Lương nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lên trời, chín cái thái dương vung xuống hừng hực ánh sáng cùng nhiệt. Hắn lông mày nhướng lên, chỉ thái dương, "Ngươi xác định chính mình là lệ?" Nhị Lư Tử ho khan một cái, khí mà, ta có lẽ đại khái là bị bệnh. Nô Bác Lương liếc xéo nó một chút, ta nhìn ngươi nhất định là sợ. Ngoa tào, tên chó chết này thật đúng là lư ra con run trong bụng, cái này đều biết. Nhị Lư Tử trong lòng oán thầm, ngoài miệng đúng vậy thừa nhận, đi theo anh minh thần võ chủ nhân, Nhị Lư Tử làm sao lại sợ đâu? Không có, tuyệt đối không có. Nô đại quan nhân lời biếng nói, không có đúng không? Rất tốt, nhìn thấy cái kia vài đầu ngay tại chém giết chiến thú đi làm chết mấy cái làm thức ăn. Nhị Lư Tử lập tức kéo dài con lừa mặt, khí mà, thân yêu chủ nhân. Bọn chúng đều là vương giả cấp chiến thú, ta một cái con lửa chỉ sợ không phải đối thủ, ngươi hay là để chó đần, thiểm cầu ăn sát thú cùng nó yêu gấu, yêu ở giữa thanh tỉnh tự do lắc lư thú bán chủ nhân hạng nhất Long Ngao Tiên, tiểu đậu đinh cùng nó hậu cung, anh trách, táo bạo mèo già cùng đi giúp ta đi. Nô Bác Lương bó tay rồi, không nghĩ tới Nhị Lư Tử hay là cái yêu lên ngoại hiệu hạng người. Nói ngươi sợ ngươi còn không thừa nhận, như vậy hiện ra thực lực cơ hội tốt, ngươi thế mà không hảo hảo bắt lấy. Lại không có để cho ngươi chính diện bữa, đánh lén ngươi còn sẽ không sao. Cùng ta lăn lộn nhiều năm như vậy, ngươi mẹ nó không thể chỉ học được cầu thả a. Ai nói ta sẽ chỉ cầu thả, ta sẽ con chó, ta chó đứng lên, đại hắc đều mặc cảm. Nhị Lư Tử trong lòng phản bác, ngoài miệng nói, thì mà. Đánh lén a, ngươi muốn nói như vậy ta chẳng phải đã hiểu thôi, nhìn ta biểu diễn. Hay là ta giúp ngươi một thanh đi. Nói, Nô Bác Lương sau đó đem một tấm lúc trước vẽ ẩn thân phủ dán tại Nhị Lư Tử trên trán. Sau đó, Nhị Lư Tử đầu ngay tại Nô Bác Lương trong tầm mắt biến mất. Nhị Lư Tử trên trán toát ra ba cái thật to dấu chấm hỏi. Nô Bác Lương vung tay lên, dùng hình tượng này, coi như đánh lén thất bại, cũng có thể đem đối phương dọa gần chết, đi thôi. Nhị Lư Tử nhăn nhăn nhó nhó, không có đại hắc bồi tiếp nó hay là tử tâm. Nhưng chủ nhân có mệnh, nó cũng không dám không theo. Dù sao, cái này lòng dạ hiểm độc chủ nhân nhớ thương đem nó làm thành thịt lửa nổi lẩu vài chục năm. Nó không thể để cho đối phương bắt được cái trôi. Thế là, đành phải vung vẩy ba cặp cánh, lấy lao ngưu kéo vỡ xe tốc độ hướng mục tiêu yêu thú bay đi. Nô Bác Lương thần thức càn quét toàn trường, Nô Miên, Lâm Duy Nhất, Bùi đều chiếm cứ thượng phong. Còn lại Thái Âm Thánh cảnh đệ tử cùng hắn không quen, cho nên thích thế nào. Hắn hiện tại chủ yếu là thống lãng toàn cục, thuận nước đẩy thuyền, mượn đao giết người. Lại hoặc là thay đổi càn khôn, một côn hóa âm. Hắn nhìn thấy một tên Thái Âm Thánh cảnh cao thủ đem Thái Dương Thần núi dâu quay nón nương nương khang tiền tiểu hổ đánh cho liên tục bại lui. Nguyên nhân chủ yếu là tiền tiểu hổ binh khí pháp bảo đều tại Ngô Bắc Lương cái này, hắn không phát huy ra vốn có thực lực. Ngô Bắc Lương tâm thần khẽ động, cách không hướng tiền tiểu hồn nện xuống một đạo lôi trụ. Giang giác, tráng kiện lôi đỉnh núi liền trời đất, cho dù tại Kiêu Dương như lửa ban ngày, cũng là như vậy sáng chói, lóa mắt. A! Tiên tiểu hổ đối thủ một tiếng hét thảm, bị lôi trụ đánh trúng. Tiên tiểu hổ khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn đến Ngọc Thụ Lâm Phong, đẹp trai đến kinh động cửu trọng thiên Ngô Bắc Lương. Tiên tiểu hổ lộ ra lòng cảm kích, tay nắm tay hoa, thẹn thùng không gì sánh được, vị tiểu ca ca này dáng dấp thật là dễ nhìn, hắn giúp ta như vậy, ta nguyện ý lấy thân báo đáp. Bị tiên tiểu hổ cái này chết miệng quá dùng kéo ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm, nô đại quan nhân toàn thân ác hàn, trong bụng có bao nhiêu ngày chưa tiêu hóa đồ ăn cuộn, muốn thốt ra. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu không nhìn đối phương, ho khan một cái không có ý tứ, bộ sai lệnh. Tiên tiểu hổ trên trán bay tới ba cái dấu chấm hỏi. Giang giác, liên tiếp hai đạo lôi trụ bổ trúng tiền tiểu hổ, đem hắn bổ cái ngoài cháy trong mềm, vô cùng thê thảm. Tiên tiểu hổ phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì mỹ nam tử kia muốn hạ xuống lôi đình bổ hắn, là bởi vì không thương sao? Lúc trước bị xét đánh thái âm thánh cảnh đệ tử lấy lại tinh thần, tay phải hướng về phía trước một đường, sắc bén bảo kiếm kiến huyết phong hầu, đâm xuyên qua tiền tiểu hổ yết hầu, cùng sử dụng lực xoắn một phát. Tiên tiểu hổ yết hầu máu thịt bé bé, trong miệng máu tươi tuôn ra, phát ra ống bê rách bình thường ôi ôi âm thanh. Nô Bác Lương nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, quay đầu bay về phía nơi khác, thâm tàng công cùng danh, đi giúp kế tiếp thái âm thánh cảnh đệ tử. Hắn dẫn đầu lựa chọn chính là dệt hoa trên đấm, thuận nước đẩy thuyền, giúp những cái kia vốn là chiếm thượng phong thái âm thánh cảnh đệ tử. Hắn hoặc là dùng lôi phách, hoặc là dùng hỏa tiêu, lại hoặc là dùng linh tê chỉ thông, lại hoặc là dùng trời kê phích lực trưởng. Ngẫu nhiên sẽ còn tiểu tú một thanh khống thần ma công. Những cái kia thái dương thần núi địa chỉ vội vàng không kịp chuẩn bị chúng chiêu. Bọn hắn vốn là ở vào hạ phòng, lại bị đánh lén, lập tức mất đi sức phản kháng. Lúc này, bọn hắn đối thủ liền biến thành Ngô đại quan nhân đao, không chút do dự đến đem bọn hắn giết chết. Như vậy, Ngô Bác Lương liền đã đạt thành dệt hoa trên gấm mượn đao giết người mục đích. Trong đó bị giết không thiếu Bạch Khiết Oánh như vậy dung mạo tú lệ nữ thiên tiêu. Ngô Bác Lương đối xử như nhau, trong lòng không có chút gợn sóng nào. Dù sao giết chết nàng bọn họ không phải mình. Dệt hoa trên gấm xong, hắn bắt đầu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đều nói dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Đối với Thái Âm Thánh Tử tới nói, cũng dễ dàng, dễ như trở bàn tay. Thì như Vương Tiêu ngay tại treo lên đánh một tên Thái Âm Thánh cảnh đệ tử, Ngô Bác Lương lật bàn tay một cái vỏ chuối rơi vào Vương Tiêu dưới chân. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, một cước giẫm trượt, ngã chó gầm bùn. Đối thủ của hắn đều phủ, còn tưởng rằng chính mình chết chắc, kết quả, địch nhân bị vùi dập giữa chợ tại trước mắt hắn. Hắn không dám coi thường vọng động, bởi vì hắn hoài nghi, đối phương đang diễn. Vương Tiêu vừa đứng lên, lại bị một cái bao tải bao lấy. Ngô Bác Lương một cái hư không thoáng hiện đi vào Vương Tiêu sau lưng, một gậy đem đối phương đổ nhào trên mặt đất. Cái kia ẩn ẩn có chút quen thuộc cảm giác để Vương Tiêu kịp phản ứng lúc trước bọn hắn sinh ra ảo giác lúc, cái hốt đau nhức cùng hiện tại không có sai biệt. Tiên tiểu hổ nói không sai, là Thái Âm Thánh Tử Ngô Bắc Lương đen toàn bộ thân gia của bọn hắn. Vương Tiêu hiểu được, chỉ tiếc đã quá muộn. Hôn mê trước đó, hắn nghe được Ngô Bắc Lương nói, thất thần sứ gì, xem kịch đâu, giết chết hắn a. Tốt, tốt, đa tạ thánh tử. Chương 1618 xử lý tất cả bị hố Thái Dương Thần Sơn đệ tử. Chương 1618 xử lý tất cả bị hố Thái Dương Thần Sơn đệ tử. Nghe được Ngô Bắc Lương thanh âm, nửa hôn mê Vương Tiêu phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi, mà là hoang mang, tiếp theo là chấn kinh, mà không phải đối với sắp đến tử vong sợ hãi. Hắn hoang mang chính là vì cái gì Thái Âm Thánh Tử thanh âm cùng Bạch Vũ Phàm Sư đệ như vậy giống đâu? Hẳn là hắn khiếp sợ là hẳn là tại Trường Minh Sơn gặp phải Bạch Vũ Phàm Sư đệ là Ngô Bắc Lương giả trang. Nếu như Bạch Vũ Phàm chính là Ngô Bắc Lương, cái kia hết thảy đều giải thích thông được. Vương Tiêu phát hiện sự tình không được chân tướng, đáng tiếc lại không cách nào nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn tại trong hôn mê bị Thái Âm Thánh Cảnh đệ tử giết chết. Ngô Bắc Lương mượn người khác chi thủ trừ bỏ Vương Tiêu, liền đi cho người thứ hai đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cứu người ở trong cơn nguy khốn. Thái Âm Thánh Cảnh đệ tử tuyệt sự phùng sinh, khó tránh khỏi cảm giác cuộc sống thay đổi rất nhanh thật sự là kích thích. Thái Dương Thần Sơn người vui quá hóa buồn, khó tránh khỏi đi theo cảm giác cuộc sống thay đổi rất nhanh thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị. Song Vương cảm khái xong, trước mặt cảm khái người đưa tiễn phía sau cảm khái người. Không đợi nàng cùng thánh tử nói lời cảm tạ, đối phương đã xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng danh. Nhìn xem một bộ áo trang biến mất tại trong tầm mắt, cái kia dung mạo xuất chúng nữ đệ tử phương tâm tràn lên một vòng gợn sóng. Nàng tâm động. Nô Bác Lương tiếp tục giúp khát rơi vào hạ phong Thái Âm Thánh Cảnh đệ tử. Hắn chính là như vậy thiệt lương, kịp thời, dũng cảm. Không nói võ đức, không biết xấu hổ. Mặc dù được trợ giúp người đều rất cảm kích thánh tử, nhưng vẫn như cũ cảm thấy hắn lao lục hành vi có chút vô sỉ. Trực tiếp làm đánh lén có thể vẫn được, thân là Thái Âm Thánh Tử, không cần mặt mũi a. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, những cái kia bị Ngô Bắc Lương chơi miễn phí toàn bộ thân gia Thái Dương Thần Sơn đệ tử liền đều cắt. Còn lại Thái Dương Thần Sơn đệ tử xem xét tình huống không ổn, nhao nhao thừa cơ rời đi. Được trợ giúp Thái Âm Thánh Cảnh đệ tử đều đối với Ngô Bắc Lương ngỏ ý cảm ơn. Ngô đại quan nhân cười híp mắt nói, đừng chỉ miệng cảm tạ nha, một chút thành ý đều không có. Đến, để cho ta nhìn xem, các ngươi đều nhặt được cái gì tốt bảo bối a? Ta cũng không đều muốn, liền mỗi người tùy tiện cầm hai kiện mà là được. Đám người mặc dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng thánh tử đều mở miệng, bọn hắn cũng không tiện tự tuyệt. Nhất là bị hắn cứu được tính mệnh tiên tiêu. Thế là đành phải xuất ra tại trên chiến trường cổ tìm được tự nhận là không tốt lắm pháp bảo, binh khí, bày ở Ngô Bắc Lương trước mặt, thánh tử thích gì tùy tiện cầm chính là. Ngô Bắc Lương cũng không khách khí với bọn họ, thật từ mỗi người nơi đó tiện tay cầm hai kiện. Phương châm chính một cái nói được thì làm được. Hắn nhìn như tùy ý, không chọn không luyện, kỳ thật cầm đều là tốt nhất. Đám người không biết Ngô Bắc Lương có thể ngửi được bảo bối đặc biệt mùi thơm, còn tưởng rằng hắn thật sự là tùy tiện cầm. Cầm xong, hắn duỗi lưng một cái nói, những cái kia chết đi Thái Dương Thần Sơn đệ tử toàn bộ gia sản liền về các ngươi. Đám người khẽ giật mình, không nghĩ tới thánh tử thế mà hào phóng như vậy, thật bất khả tư nghị. Bọn hắn vừa tìm mới phát hiện, những cái kia Thái Dương Thần Sơn đệ tử một nghèo hai trắng, trừ mấy món từ trên chiến trường cổ nhặt tổn hại binh khí cùng pháp bảo, không có cái gì. Bọn hắn không cam tâm, vừa cẩn thận lục soát một lần, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Có người gắt một cái nói nghĩ không ra Thái Dương Thần Sơn đệ tử nghèo như vậy, nghèo đến đinh đương hưởng, cách ba dặm địa đô có thể nghe được tiếng động loại kia. Nô Bác Lương khoát khoát tay hay, không cần sau lưng nói người ta, nói không chừng pháp bảo của bọn hắn binh khí linh thạch đều bị người đoạt đâu. Một tên thái âm thánh cảnh thiên tiêu nói, thánh tử, ngươi cũng đừng có thay bọn hắn nói chuyện, ai có lớn như vậy bản sự đoạt 10 cái Thái Dương Thần Sơn đệ tử toàn bộ thân ra a. Nô Bác Lương sờ lên chóp mũi mà, gật đầu nói hẳn là không người có bản sự này, nếu có, đó chính là thần. Phía sau hắn lời nói là ở trong lòng nói. Người kia hai tay mở ra, nắp hòm kết luận cho nên đi, Thái Dương Thần Sơn đệ tử chính là nghèo nát. Nô Bác Lương trong lòng cười thầm, ho khan một cái, tốt, không thảo luận bọn hắn, ta nhìn các vị có người bị thương không nhẹ, ta chỗ này còn có chút đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch, có muốn sao? Lâm Duy Nhất lập tức hỏi, thánh tử, thần dịch bán thế nào nha? Nô Bác Lương trả lời giá gốc 66,000600 mai linh thạch một bình, hiện tại chỉ cần 60,000 mai một bình, thật sự là thổ huyết bán phá giá lớn. Một tên thái âm thánh cảnh thiên tiêu nhịn không được đậu đen rau muốn cái này cũng không ít bao nhiêu à. Nô Bác Lương lập tức không vui, vật hiếm thì quý biết hay không, đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch hiệu quả thần kỳ, có thể trị các loại nội ngoại thương, có thể nhanh chóng bổ sung hao tổn linh năng. Trước đây không lâu, ta bán cho Thái Dương Thần Sơn hô diên trước thế nhưng là 100,000 mai linh thạch một bình. Hắn một hơi muốn 100 bình, mới theo 88,000800 mai linh thạch một bình. Ai cảm thấy quý có thể không mua, ta lại không bắt buộc. Lần sau gặp lại nguy hiểm, các vị còn có thể giống lần này may mắn như vậy gặp được bản thánh tử sao? Có thiên tiêu nhỏ giọng lẩm bẩm, người không đến ta cũng có thể đánh thắng. Nô Bác Lương nhìn người kia một chút, hy vọng người gặp được Thái Dương thần tử cũng có thể thắng. Đối phương 60,000 mai linh thạch một bình, giới hạn lần này, lần sau lại có người muốn, 70,000 mai linh thạch một bình. Có người muốn sao? Nô Miên sợ không ai hưởng ứng, Nô Bác Lương sẽ xấu hổ, thế là nhấc tay nói, ta muốn 10 bình. Nô Bác Lương xem xét nàng một chút, người lại không thụ thường, muốn thần dịch làm gì dùng? Nô Miên lý chỗ đương nhiên nói, chuẩn bị bất cứ tình huống nào à, có trời mới biết sau đó ta gặp được địch nhân nào đó. Lần trước, chính là đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch cứu mạng ta. Nô đại quan nhân một mặt ngạo kiểu, ngươi muốn nói như vậy, ta liền bất đắc dĩ bán cho ngươi 10 bình tốt. Nô Miên mặt mày lớn hở, đẹp không sao tả xiết đa tạ thánh tử. Gặp hai người vui sướng hoàn thành giao dịch, những người còn lại cũng cảm thấy mặc dù trên người bọn họ cũng không ít thủ đoạn bảo mệnh, nhưng bạn nhất còn chưa đủ đâu. Thế là, cũng đều cùng Nô Bắc Lương mua 10 bình băng sen thần dịch. Mấy tên thụ thương rất nặng đệ tử tại Nô Bắc Lương chỉ đạo bên dưới thoa ngoài ra uống thuốc, vết thương mắt trần có thể thấy khép lại, nội thương cũng khá rất nhiều. Từng người gọi Lưu Lan Húc Thiên Kiêu lúc này biểu thị, thánh tử, cái này thần trái cây có nhiều nước nhưng thần kỳ, hàng thật giá thật. 60,000 mai linh thạch bình, một chút đều không quý, có thể hay không lại bán cho ta mấy bình? Không có khả năng. Võ đại quan nhân ngạo kiểu cự tuyệt. Van cầu, thánh tử liền lại bán cho ta 10 bình đi. Nô Bác Lương trầm mặt một lát, tốt ta, thành ý của ngươi cảm động ta, bản thánh tử liền lòng từ bi lại bán cho ngươi 10 bình. Lưu Lan Húc vui mừng quá đôi đa tạ thánh tử. Khách mời xong gian thương, Nô Bác Lương đưa cho Nô Miên một ánh mắt, ho nhẹ một tiếng nói, trong chiến trường cổ này có thật nhiều bà bối, mọi người không ngại khắp nơi đi một vòng, nhìn có thể hay không nhiều tìm một chút cơ duyên, thánh tử cũng muốn đi tìm kiếm thuộc về ta cơ duyên, cáo tử. Nửa nén hương sau, một cái rách nát trong địa cung, Nô Bác Lương đem một túi linh thạch đưa cho Nô Miên, đa tạ liên tục phối hợp ta diễn kịch, linh thạch trả lại cho ngươi. Nô Miên không có tiếp, ta không có diễn kịch à, đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch sát thực hiệu quả thần kỳ, vật siêu chỗ giá trị. Nô Bác Lương thu hồi linh thạch, lại cho đối phương 50 bình thân mật giá hữu nghị. Nô Miên vui vẻ tiếp nhận, doanh doanh nhất phúc đa tạ thánh tử. Nô Bác Lương đang muốn nói chuyện, đột nhiên, mặt đất đột nhiên sụp đổ. Chương 1619 sụp đổ hư vô chiến trường, chương 1619 sụp đổ hư vô chiến trường, Nô Bác Lương cùng Nô Miên đồng thời đằng không mà lên. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, chỉ gặp bát ngát cổ chiến trường ngay tại hướng phía dưới đổ sụp, phảng phất một trận đột nhiên xuất hiện cấp sử thi địa chấn hạo kiếp. Không chỉ là bọn hắn, phàm là thân ở cổ chiến trường người đều thấy được. Bọn hắn cũng bay lên giữa không trung. Sau một khắc, thiên địa bỗng nhiên lâm vào tuyệt đối hắc ám. Nóng bỏng thể cảm giác biến mất, thay vào đó là cực hạn giá lạnh. Loại kia lạnh lẽo cảm giác, giống như cạo xương băng đao ngay tại vô tình cắt róc thịt huyết đủ. Tất cả người tu hành huyết dịch phảng phất tại trong nháy mắt đọc lại. Lạnh quá a. Nô Miên gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, hồng nhuận vân vất môi huyết sắc hoàn toàn không có, treo bộ băng. Nô Bác Lương tâm niệm vừa động, sinh hồng huyết linh lửa bảy kín toàn thân. Hàn ý trong nháy mắt tan biến. Cho dù là cực hạn giá lạnh, tại đại hoang thần hỏa trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Nô Bác Lương ống tay áo vung lên, một đoàn đại hoang thần hỏa hóa thành một kiện hỏa diễm áo choàng, đem Nô Miên bao phủ, lại ngăn cách khoảng cách nhất định. Nô Miên lập tức cảm giác cấm áp. Nô Bác Lương ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời vậy mà xuất hiện 18 quả mặt trăng. Những cái kia mặt trăng vừa lớn vừa tròn, bỏ ra sáng trong lạnh lẽo ánh trăng, khiến cho toàn bộ hoàn cảnh nhiệt độ hạ thấp một cái khó mà chịu được trình độ. Dù là ở đây trừ Nô Bác Lương, đều là toái hư cảnh cao thủ, cũng có chút bị không nổi bất tình lình cực hàn. đột nhiên bị đông cứng đám người rớt xuống. Nguyên bản cổ chiến trường đã sụp đổ thành hư vô. Nếu như từ không trung ngàn trượng nhìn xuống, cổ chiến trường này liền phảng phất cái nào đó biến cổ hung thú mở ra miệng lớn. Mà cái kia 23 thái âm thánh cảnh thiên tiêu, cùng không, Lâm Duy Nhất đều tiến vào hắc ám trong hố to. Nô Miên bởi vì Ngô Bắc Lương thần hỏa áo choàng, kịp thời phá băng, mới không có rơi vào hư vô. Ngô Bắc Lương dùng thấu hư chi nhãn xem xét, nhìn thấy trong bóng tối vô tận, sáng lên từng đôi u lục. Con mắt, hắn cố gắng trừng lớn hai mắt, muốn nhìn rõ u lục con mắt đến cùng khảm nạm tại như thế nào trên thân thể, làm thế nào đều làm không được. Nếu như chỉ là thái âm thánh cảnh thiên tiêu rơi xuống, Ngô Bắc Lương có thể không có chút nào tư tưởng gánh vác rời đi. Quyền đương không thấy được. Dù sao hắn cùng những người kia không có cái gì tình ý, nhưng không cùng Lâm Duy Nhất cũng rơi vào hư vô vực sâu. Làm bằng hữu, Ngô Bắc Lương không có cách nào thờ ơ, làm như không thấy. Hắn nhìn về phía Ngô Miên nói, "Ngô sư tỷ, ngươi đi đi, ta đi cứu không sư đệ cùng Bất Vương." Ngô Miên lắc đầu cự tuyệt, "Ta không đi, ta muốn đi theo ngươi cứu người, không tiểu chọc đầu cùng Lâm Duy Nhất cũng là bạn của ta." Ngô Bắc Lương trầm mặc hai cái hô hấp, ngữ khí gợn sóng, "Tha thứ ta nói thẳng, lấy thực lực của ngươi, xuống dưới chính là đưa đồ ăn, căn bản cứu không được người, sẽ còn gia tăng gánh nặng cho ta. Ta vui lòng đưa đồ ăn, liên quan gì đến ngươi?" Ngô Miên trắng chó vô lương một chút, tâm niệm vừa động, Hôn Nguyên Hồng Lăng thẳng băng thành tuyến, hướng phía dưới rủ xuống. Ngô Miên nắm lấy đỏ Hôn Nguyên Hồng Lăng tuột xuống, rất nhanh biến mất tại trong hư vô. Ngô Bắc Lương lấy tay nâng trán, thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói, "Nữ nhân lắc đầu, Ngô đại quan nhân kích hoạt toàn bộ hộ thân linh bảo, đỉnh đầu treo lấy Quá Hoang Hỗn Độn đỉnh, dưới chân giẫm lên như ý, tay trái hắc vực thần đao, tay phải long lực thần châm. Lão thiết, tiểu tử ngươi thôn phệ ta thánh cấp linh binh hình thiên thần phủ, nếu là uy lực không có gấp bội, đừng trách ta hướng trên người ngươi đi tiểu." Lão thiết im lặng, trong lòng yên lặng oán thầm, cái gì ngươi thánh cấp linh binh hình thiên thần phủ mù lấy tên, nó vốn chính là ma đế dùng của ta một bộ phận rèn đúc mà thành, hiện tại cùng ta dung hợp, nó chân chính giá trị mới có thể thể hiện đi ra, ngươi hiểu cái bướm đây này à? Gặp Lão thiết không nói lời nào, Ngô Bắc Lương tiếp tục nói, giả câm vờ điếc là vô dụng nhỏ, một khi ta phán định ngươi uy lực không có biến hóa, thử cam đoan để cho ngươi uống một bầu. Uy hiếp xong hắc vực thần đao, Ngô đại quan nhân an tâm không ít. Hắn há mồm phun ra một ngụm hỏa diễm mở ra một đóa trắng loá hoa sen. Hỏa liên phiêu đãng, giống như ngọn đèn chỉ đường, đẩy ra trong hư vô hắc ám, hướng phía dưới một đường uốn lượn. Ngô Bắc Lương không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy hơi thở, cổ chiến trường vậy mà sụp đổ đến triệt để như vậy, thâm thúy như vậy. Rơi xuống dưới đáy lúc, chừng ngàn trượng chi sâu. Ngô Bắc Lương thấy được Ngô Miên, không, Lâm Duy Nhất, cùng cái khác rơi vào hư vô thái âm thánh cảnh đệ tử. Để Ngô đại quan nhân cảm thấy kinh ngạc là, sâu như vậy dưới mặt đất, vậy mà so trên mặt đất muốn ấm áp được nhiều. Hắn cũng thấy rõ những cái kia con mắt xanh mơn mởn, vốn cho rằng là một ít đáng sợ yêu thú, kết quả cũng không phải là. Đó là từng bộ cao lớn thạch tượng, bọn chúng vô tự tản mát tại các nơi, dùng con mắt xanh mơn mởn nhìn chăm chú lên Ngô Bắc Lương các loại khách không mời mà đến. Mắt của bọn chúng châu rõ ràng có thể chuyển động, trên thân nhưng không có bất luận sinh mệnh nào khí tức. Ngô Bắc Lương dương tiếng nói, tất cả mọi người không có sao chứ? Những người kia rõ ràng cách hắn không xa, lại phảng phất không nghe thấy hắn giống như, không người trả lời. Ngô Bắc Lương lông mày cau lại, đi hướng cách hắn gần nhất người, đưa tay chụp về phía đối phương, tình huống như thế nào? Ngươi nghe không được bản thánh tử hắn đập cái không, cái kia sinh động như thật không phải người, chỉ là một đạo quang ảnh. Ngô đại quan nhân cảm giác đầu ông, ta rõ ràng có thể cảm nhận được tính mạng của bọn hắn khí tức, vì cái gì lại đụng vào không đến? Hắn không cam tâm, lại đi đập những người khác. Kết quả, đều không ngoại lệ, tất cả đều đụng vào không đến. Ngô Bắc Lương lộn xộn. Cái này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Đúng lúc này, hư vô hắc ám bị trong sáng quang mang lấp kín. Ngô Bắc Lương buồn bực ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp một vầng mặt trăng rơi xuống, treo ở mấy trăm trượng trên đỉnh đầu. Ngay sau đó là viên thứ hai mặt trăng, viên thứ ba, mãi cho đến viên thứ 9. Khi 9 mặt trăng toàn bộ treo ở trên đỉnh đầu lúc, Ngô đại quan nhân nghe được một tiếng rất nhỏ răng rắc âm thanh. Trong lòng của hắn khẽ động, hướng nguồn âm thanh chỗ nhìn lại. Chương 1620 đại đạo kim đan, không gian quỷ dị. Chương 1620 đại đạo kim đan, không gian quỷ dị. Đó là cả người lớp 10 trượng có thừa thạch tượng, nó vị trí trái tim tảng đá xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết nước. Tiếp theo, vết nước kia mở rộng, lan tràn, một đạo biến thành mấy đạo. Vết nước càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cái kia cao lớn thạch tượng toàn thân đều là thâm thúy vết rạn. Bành, thạch tượng mặt ngoài tảng đá nổ tung, đá vụn văng khắp nơi, lộ ra bên trong bắp thịt cuộn cuộn, dáng người to con đại hán chọc đầu. Đại hán chọc đầu con mắt xanh mơn mởn trung tâm lóe ra một chút màu đỏ tươi. Nó cổ cứng đờ chuyển động, khóa chặt Ngô Bắc Lương. Cho Ngô đại quan nhân giật nảy mình. Loại này thạch tượng vỡ nát tựa hồ có thể truyền nhiễm, cái thứ nhất vỡ nát sau, cái thứ hai, cái thứ ba, thứ 78 cái, cơ hồ trong cùng một lúc vỡ nát. Cái thứ nhất đại hán khoảng cách Ngô Bắc Lương có chừng 7-8 trượng khoảng cách, toàn thân tản ra khủng bố bạo ngược khí tức. Ngô Bắc Lương cho là hắn là võ đạo cao thủ, nhưng không ngờ, đối phương tiện tay bung lên, liền có vài chục thanh phi kiếm phá không mà tới. Kiếm khí lăng lệ vô địch, kiếm mang sáng chói chói mắt. Nếu không có Ngô Bắc Lương đã sớm chuẩn bị, lần này không chết cũng phải trọng thương. Xuy, 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 hung hậu hộ thể thần quang ngăn trở phi kiếm công kích. Ngô Bắc Lương một đao vung ra. Một đao này, đại xảo nhược chuyết. Một đao này, đơn giản đến cực hạn. Một đao này, tên là trêu chọc. Từ bôi đến đầu, đao mang không hiện. Cho con đại hán một phân thành hai, máu tươi phun ra ngoài. Nhìn tráng hắn kia, cũng là toái hư ngũ phẩm cao thủ, lại bị Ngô Bắc Lương tùy ý một đao một mệnh ô hô. Ngô đại quan nhân nao nao, vui vẻ ra mặt Lão Thiết, lợi hại a, quả nhiên uy lực đại tăng. Lão Thiết bị ca ngợi cũng không có nhiều vui vẻ, hắn lạnh lùng hỏi ta trước kia không lợi hại sao? Trước kia cũng lợi hại, hiện tại lợi hại hơn. Nam nhân quả nhiên đều một cái đức hạnh, có mới nối cũ, lòng tham không đáy. Nô Bác Lương bó tay rồi, ngươi nói chuyện ngữ khí cùng mẹ nó bị cặn bã qua mấy chục lần giống như. Tráng hán sinh cơ diệt hết, chẳng những trong ánh mắt một điểm kia hồng quang biến mất, lục quang cũng ảm đạm đến u ám. Tiếp lấy, hắn một chút xíu hóa thành cho tàn, lại còn lại một viên sáng chói kim đan, bay đến Ngô Bắc Lương trước mặt. Nô đại quan nhân đưa tay tiếp được, vui vô cùng, đúng là đại đạo kim đan, ta nhỏ cái mâu thân ai, đợt này kiếm lời máu. Đại đạo kim đan cùng phổ thông người tu hành ngưng tụ thành kim đan khác biệt, nó là trải qua lôi kiếp tẩy lễ, đột phá toái hư nguyên tiên chân tiên hoặc là thiên tiên kim đan, là bị đại đạo tán thành qua. Đại đạo trong kim đan ẩn chứa đại đạo chi lực, luyện hóa sau là có thể đem bên trong đại đạo chi lực chiếm làm của riêng. Nô Bác Lương không biết những này biến thành thạch tượng tiên nhân vì sao cảnh giới đều rơi xuống đến toái hư cảnh. Hắn chỉ biết là những này hẳn là mai táng tại trong chiến trường cổ tiên nhân, đã bị chôn vùi táng nguyệt năm dài đằng đẵng. Bọn hắn đã sớm chết đi, chỉ còn đại đạo trên kim đan bám vào một sợi tàn hồn. Khi chín mặt trăng rơi vào hư vô, ánh trăng bên trong linh năng sẽ để cho đại đạo kim đan có cảm ứng, từ đó làm tàn hồn tạm thời khôi phục. Đối với xâm nhập thế giới hư vô này, khách không mời mà đến khởi xướng tuyệt sát công kích. Kết quả rất không may, bọn hắn đá vào tấm sắt. Nô đại quan nhân một đao phản sát một tên thạch tượng tiên nhân, cũng phát nổ đại đạo của hắn kim đan. Đơn giản không nên quá thoải mái. Lúc này, thứ hai, thứ ba, cái thứ tư tiên nhân thoát ly thạch tượng giam cầm, tất cả chấp binh khí hướng Ngô Bắc Lương đánh tới. Nô đại quan nhân thay đổi lúc trước vững vàng phong cách, chủ động xuất kích, vũ động lao thiết, thuần thục chém giết bốn tên tiên nhân. Cùng cái thứ nhất một dạng, bọn hắn cũng đều phát nổ đại đạo kim đan. Nô đại quan nhân lập tức cười đến híp cả mắt. Hắn lúc đầu muốn đem cái khác mười mấy tên thạch tượng tiên nhân lần lượt xử lý, lại phát hiện chém ra một đao, chạm tại hư vô chỗ. Nô Bắc Lương nao nao, mới biết được những cái kia thạch tượng tiên nhân cùng Ngô Miên bọn người bình thường thấy được, trên thực tế lại không tại một cái không gian. Đây là vượt qua hắn nhận biết sự tình. Hắn nhìn qua từng cái thực lực mạnh mẽ tiên nhân đi xa, lòng nóng như lửa đốt. Đây chính là từng viên đại đạo kim đan a. Rõ ràng nhìn thấy, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đi xa, cảm giác này có thể quá phiền muộn. Đến cùng như thế nào mới có thể đi không gian khác trợ giúp đồng bạn giết được đâu? Nô Bác Lương suy nghĩ một lát, cũng không có gì mạch suy nghĩ. Thế là, hắn quyết định khắp nơi đi dạo. Bởi vì cái gọi là mù cằn cỗi muốn không bằng đi chung quanh một chút. Rõ ràng có ánh trăng lạnh lẽo, cũng có khoáng đạt tầm mắt, Nô Bác Lương cũng rất hoảng hốt, cảm giác mình tựa như ở trong nước cá bơi. Cả người nhẹ nhàng, giữa tại gồ ghề nhấp nhô xám đen trên mặt đất nhưng không có bất luận cái gì gắng sức cảm giác. Rõ ràng hẳn là rất nặng tảng đá lớn, lại phiêu phù ở giữa không trung, nhẹ như lông hồng. Nô Bác Lương con ngón đúng ra, tảng đá vỡ nát, đá vụn bắn tung trời, vậy mà tại hư không đánh ra từng chuỗi gợn sóng. Lẽ ra, ta hẳn là tại dưới nước à, vì sao quần áo lại là làm, cũng không có tương ứng lực cản. Nô Bác Lương nhìn chung quanh, tại hư vô trên chiến trường cổ phiêu đãng, có loại cô hồn dã quỷ đã thị cảm. Hắn hai mắt thỉnh thoảng hiện lên kim quang, thấu hư chi nhãn cẩn thận quan sát, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Rất nhanh, Nô Bác Lương phát hiện dị thường tại một ít địa phương, có thể nhìn thấy ánh trăng chiếu rọi ra quái dị hình ảnh. Sở dĩ nói quái dị, là bởi vì hình ảnh kia là vật mèo, mà lại trong tấm hình nội dung, tựa hồ cũng không thuộc về chỗ không gian này. Điều này nói rõ cái gì? Nô Bác Lương trong lòng sốt ruột. Hắn hai mắt nhắm lại, cảm ứng chung quanh phương viên trăm trượng khí tức lưu động. Tại hắn hưu thượng phương 7 trượng 5 địa phương xa, khí tức lưu động rõ ràng so chung quanh càng nhanh, nhanh gần gấp đôi. Nô đại quan nhân từ từ nhắm hai mắt phóng tới chỗ kia vị trí. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau. Nô Bác Lương mừng rỡ trong lòng, lập tức mở mắt ra, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp Ngô Miên đang cùng ba tên thạch tượng bên trong tung ra tiên nhân đại chiến. Nàng lấy một đi ba, đã rơi vào hạ phong. Cái kia ba tên thạch tượng bên trong đụng tới tiên nhân, một người am hiểu ngự kiếm, một người am hiểu võ đạo, một người am hiểu pháp thuật. Mà lại, mỗi người đều là toái hư bát phẩm thực lực. Nếu không phải ngự kiếm tiên nhân linh kiếm có tổn hại, am hiểu võ đạo tiên nhân động tác có một chút cứng ngắc, biết được các loại pháp thuật cao thủ phóng thích pháp thuật không đủ ăn cướp, Ngô Miên đã bị thua. Cái này ba tên thạch tượng tiên nhân cùng Ngô Bắc Lương gặp phải một dạng, đều là thân thể cường tráng, cơ bắp cùng cục sắt giống như, phi thường có tính mê hoặc. Đông bại bông bại, ta tới giúp ngươi. Ngô Bắc Lương hô to một tiếng, thi triển như bức lập loè tỏa hào quang thân pháp vào tới. Cũng dám khi dễ ta mỹ lệ Ngô Miên sư tỷ, đơn giản muốn chết. Ngô Bắc Lương ngao ngao quái khiếu, xông đi lên liền cùng cái kia võ đạo tiên nhân đánh lên. Hắn đã nhìn ra nhược điểm của đối phương. Nô đại quan nhân thi triển thánh võ chiến kỹ, đem thân thể từng cái bộ vị biến thành vũ khí đáng sợ nhất, vây quanh địch nhân phía sau các loại quyền đấm cước đá chịu kích lên gối cộng thêm đại bước đầu. Đường đường thoái hư bắt phẩm cao thủ, bị Nô Bắc Lương đánh cho không hề có lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả hắn một mảnh góc áo đều không đụng tới. Những này chỉ có tàn hồn tiên nhân không phát huy ra toàn bộ thực lực, chỉ có hợp lực công kích mới có thể ưu thế bổ sung, lực sát thương để cao mạnh. Nô đại quan nhân ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, dùng thấu hư chi nhãn bắt được khuyết điểm của bọn hắn, cho nên mới có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Đi ngươi! Nô Bắc Lương một quyền đánh xuyên đối phương trái tim. Bành, thạch tượng tiên nhân nổ tung, lưu lại một quả đại đạo kim đan. Chương 1621 từ đen, hái quả đảo. Chương 1621 từ đen, hái quả đảo. Tại cái này trùng điệp bí ẩn trong không gian hư vô, ai giết thạch tượng tiên nhân, ai liền sẽ đạt được bọn hắn đại đạo kim đan. Ngô Bắc Lương đánh nổ võ đạo tiên nhân sau, đại đạo của hắn kim đan tự động bay đến Ngô Bắc Lương trong tay. Ngô Miên bên kia thiếu một cái đối thủ, áp lực chợt giảm, nàng nhằm vào hai người thiếu hụt tiến hành phản kích, mười mấy cái hô hấp liền đem tên kia ngự kiếm tiên nhân lấy Hỗn Nguyên Hồng Lăng giảo sát. Nếu như là người khác, Nô Bác Lương có thể không có áp lực chút nào hái quả đào, đối với bằng hữu tôi, hắn bao nhiêu là có chút ngượng ngùng. Cho nên, hắn chỉ đoạt đối phương một cái đầu người. Đương nhiên, nếu như hắn không đoạt đầu người rơi xuống đất chính là Ngô Miên. Nô Bác Lương thi triển Linh Tê Chỉ Thông, trực tiếp đem pháp thuật tiên nhân hai tay đánh xuyên. Ngô Miên một trường cách không đánh ra, Hỗn Nguyên Hồng Lăng hóa thành một cái cự trường, đem pháp thuật tiên nhân đập nát. Hai viên đại đạo kim đan bay lên, bay về phía tóc đỏ như lửa đại hoàng thứ tư mỹ nhân. Ngô Miên rũa ra tiêm bạch như ngọc bàn tay, tiếp được đạo vận lưu chuyển chân quý kim đan, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đúng là đại đạo kim đan. Nô Bác Lương cười híp mắt nói, đúng vậy à, đây chính là đồ tốt ta, luyện hóa sau khi hấp thu, đối với ngươi tu hành rất có ích lợi. Ngô Miên một chút suy nghĩ, đem bên trong một viên đưa cho Nô Bác Lương. Người sau khẽ giật mình, có ý tứ gì? Cho ngươi một viên. Nô Bác Lương khoát khoát tay, không cần, ta vừa rồi đã đoạt ngươi một viên, cái này hai viên là của ngươi. Nô Miên trực tiếp đem đại đạo kim đan nhét vào trong tay đối phương, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, ta đã chết. Viên này đại đạo kim đan là của ta một chút tâm ý, ngươi nếu không tiếp nhận, người ta chỉ có thể lấy thân báo đáp. Nô Bác Lương lúc này mới nhận lấy đại đạo kim đan, vậy ta liền không khách khí dừng một chút, hắn lấy ra 100 bình băng liên thần dịch cho Nô Miên. Nô sư tỷ, ngươi bị thương không nhẹ, những này đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch cho ngươi. Nô Miên cũng không có khách khí, vui vẻ tiếp nhận xuống. Bác Lương, ngươi đối với ta thật tốt. Nàng ánh mắt như nước, thủy nhuận đa tình, tình sâu như biển. Nô đại quan người ho khan một cái, hai ta là bằng hữu thôi, ta đối với ngươi khẳng định tốt. Con người của ta, đối với bằng hữu đó là tuyệt đối không thể chê. Ngươi mau mau chữa thương, còn có rất nhiều quả đảo, khục, rất nhiều người chờ lấy ta đi cứu. Bác Lương, ngực ta có kiếm thương, ngươi có thể giúp ta bôi lên sao? Không tiện lắm, ngực thương ngươi hay là chính mình bôi tương đối tốt. Cái kia phía sau lưng thương ngươi giúp ta một chút bôi một chút thần dịch đi, chính ta với không đến. Nô Bác Lương một chút do dự, gật đầu nói, được chưa? Nô Miên uống một bình băng liên thần dịch, lại dụng thần dịch bôi lên có thể bôi đến vết thương. Sau đó đem thần dịch đưa cho người nào đó, làm phiền ngươi, Bác Lương. Nói, nàng cởi áo nuôi dây lưng, chút bỏ quần áo, lộ ra da thịt trắng non kiểu nộn lưng ngọc. Không được hoàn mỹ, phía trên có một đạo dài đến nửa thước kiếm thương sâu đủ thấy xương, nhưng lại không có chảy bao nhiêu máu. Nô Bác Lương xem xét đã cảm thấy rất đau. Cái kia, Nô sư tỷ, ngươi có thể hay không nằm xuống? Nô Miên gương mặt xinh đẹp đỏ lên, khẽ cắn cánh môi. Nô Bác Lương tranh thủ thời gian giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, để cho ngươi nằm xuống chỉ là bởi vì tương đối tốt bôi thần dịch. Tốt. Nô Miên từ từ nằm xuống, giống như một tòa cầu hình bọn, đường cong chi mượt mà xa xỉ, tương đương và tác. Nô Bác Lương yên lặng nuốt nước miếng một cái, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trực tiếp đem băng liên thần dịch ngã xuống Nô Miên ngọc cong trên vết thương. Thấm Lương cảm giác để Nô Miên nhịn không được dùng mình một cái. Thần dịch chữa trị hiệu quả quá mức kinh người, mới thời gian qua một lát, vết thương liền bắt đầu khép lại. Nô Miên thay đổi sạch sẽ quần áo, tiếng như rồi mối, xấu hổ mang e sợ, Bác Lương. Thế nào, Nô sư tỷ? Ngươi xem người ta thân thể, kể từ hôm nay, ta chính là người của ngươi. Ngoa tào, ngươi đây là tinh khiết người giả bị đụng a? Ách, vì sao kêu người giả bị đụng? Nô Bác Lương khỏe miệng co giật, không kịp nghĩ nhiều, trên trán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Không phải, ta liền nhìn lưng của ngươi, không cần đến lấy thân báo đáp đi. Còn nữa nói, ta đã có hai cái đạo lữ, nào có tư cách lần nữa ngươi lọt mắt xanh. Nô sư tỷ, ngươi đáng giá một đời một thế một đôi người tình cảm, không phải ta loại này không chọn bạn yêu. Đối với Nô Bác Lương tận tình khuyên can, Nô Miên ý chí kiên định, ta nguyện ý làm ngươi bên trong một cái đạo lữ, cùng hai vị tỷ tỷ cùng một chỗ hầu hạ ngươi. Nô đại quan người vẻ mặt đau khổ nói, ta không nguyện ý. Nô sư tỷ, ta mặc dù là thánh phẩm thứ nhất linh khiếu con ác thú thôn thiên thiếu, mặc dù đẹp trai đến rối tinh rối mù loạn 7-8 lần, mặc dù tài văn chương nổi bật độc bộ đại hoàng, mặc dù là thái âm thánh tử thân phận tôn quý, nhưng này phương diện năng lực là thật có chút không hết nhân ý. Nguyên lai chỉ có Thu Tuyết một người lúc, nàng rất hạnh phúc, ta cũng rất hạnh phúc. Về sau có Phượng Linh, hai nàng có đôi khi hạnh phúc, có đôi khi u oán. Ta đây, không nói gạt ngươi, thuộc về là lòng có dư lực không đủ, 10 lần có 8 lần không cách nào làm cho nàng hai người hài lòng. Cho nên a, thật không có khả năng nhiều hơn nữa, lại nhiều một cái, thật bị không nổi a. Vì cự tuyệt Ngô Miên, đồng thời chiếu cố tự tôn của nàng, Nô Bác Lương đều không tiếp từ đen. Nô Miên hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói, ta thích chính là ngươi người này, tình không để ý ngươi được hay không. Nô đại quan người đánh gây đối phương cũng lớn tiếng nói, ta quan tâm. Nếu như không thể cho nữ nhân yêu mến nửa đời sau cùng thân hạnh phúc, ta coi như nam nhân sao? Nô Bác Lương cảm xúc kích động, nói chính hắn suýt nữa đều tin tưởng mình không được. Trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là ưu tú nhất nam nhân. Chẳng ai hoàn mỹ, ngươi đừng có áp lực quá lớn. Nô Bác Lương làm bộ lau đi khỏe mắt nước mắt, thoải mái lắc lắc, Nô sư tỷ, cảm ơn ngươi an ủi, ta không sao, ngừng tạm nói sang chuyện khác, chúng ta đi thôi. Một lát sau, hai người tới kế tiếp không gian. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem một tên thái âm thánh cảnh thiên tiêu bị bốn cái thạch tượng tiên nhân hợp kích bỏ mình. Sẽ trễ một bước, thiên tiêu kia đã chết rất thảm, linh anh cũng không kịp thoát đi thể xác liền linh lực kiếm khí làm bỡn nát. Nô Miên cảm thấy mười phần ấy nấy, nếu không phải nàng thụ thương để Ngô Bác Lương hỗ trợ, còn nói chút có không có, tên thiên tiêu này cũng sẽ không chết. Nhìn thấy hai người, bốn tên thạch tượng tiên nhân rõ ràng khẽ giật mình, nghĩ không ra nhanh như vậy đã có mới kẻ xông vào. Liên tại bọn hắn trinh lăng trong nháy mắt, Nô Bác Lương thi triển hư không thân pháp, xoạt 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 chém ra bốn đao. Mỗi một đao đều là đơn giản nhất chiêu thức, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Bổ, chặt, chém, trêu chọc, một mạc đến cực hạn. Nhưng tốc độ nhưng cũng nhanh đến mức cực hạn. Nhanh đến hồn phách không chọn vẹn thạch tượng tiên nhân cho dù cảm ứng được nguy cơ giáng lâm, cũng căn bản không làm được hữu hiệu né tránh cùng phòng ngự. Bất quá nói đi thì nói lại, lại có mấy người có thể chống đỡ được Hắc vực thần đao uy lực. Nó thế nhưng là áp đảo thánh cấp linh binh phía trên thần binh A Hoang cổ đến nay trăm vạn năm, có thể xưng là thần binh binh khí bất quá tầm 10 kiện. Bọn chúng hoặc là tại kim tiên trở lên cảnh giới thực lực thánh nhân trong tay, hoặc là liền không biết tung tích. Hiện tại lao thiết còn không tính hoàn chỉnh, nhưng uy lực so với trước kia đã có tăng lên trên diện rộng. Bốn tên thạch tượng tiên nhân bị tùy tiện chém giết, hóa thành bốn quả thiên đạo kim đan, bay về phía Ngô Bắc Lương. Nô đại quan tâm tình người ta tốt đẹp, đợt này quả đào hái, đơn giản quá tơ lụa. Chương 1622 ngươi là hiểu rõ ta, chương 1622 ngươi là hiểu rõ ta, quay đầu gặp Ngô Miên giống như không mấy vui vẻ, Ngô Bắc Lương hỏi, "Ngô sư tỷ, ngươi thế nào?" Ngô Miên u u thở dài, "Là ta hại hắn, nếu như ta không có lãng phí thời gian chữa thương, không để cho ngươi giúp ta thoát thuốc, không, có đùa ngươi nói lấy thân báo đáp, hắn sẽ không phải chết." Ngô sư tỷ ngươi suy nghĩ nhiều, bởi vì cái gọi là sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, ngươi cảm thấy chúng ta rất đơn giản liền đi tới chỗ không gian này, trên thực tế, không gian trùng điệp chi môn phi thường khó tìm, vừa rồi chỉ là vận khí tốt, mới dùng ngắn như vậy thời gian liền tìm được. Nếu như vị thiên tiêu này nhất định phải chết, như vậy thì tính ngươi không chữa thương, chúng ta cũng sẽ ở tìm kiếm không gian trùng điệp chi môn bên trên tiêu hao thêm thời gian. Kết luận chính là, hắn hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Chết sớm sớm siêu sinh, chưa chắc là chuyện xấu. Lô Miên gật gật đầu, mặc dù ta biết ngươi có thể rất mau tìm đến không gian trùng điệp chi môn, nhưng vẫn là được an ủi đến. Ngô Bắc Lương một mặt vô tội, không có à, làm sao lại thế, không gian trùng điệp chi môn nhưng không có tốt như vậy tìm, không tin ngươi tìm xem nhìn, cho ngươi thời gian một nén nhang, có thể tìm tới coi như ta thua. Tốt, ta cũng không tin tìm không thấy. Ngô Miên cũng là tranh cường háo thắng tính tình, nàng cũng không muốn bị đối phương coi thường. Nàng không biết nên như thế nào tìm kiếm không gian trùng điệp chỗ, nhưng nghĩ đến nơi đó tất nhiên là khác biệt, thế là thu nhiếp tinh thần, cẩn thận cảm ứng, từ từ tiến lên. Ngô Bắc Lương thì cầm đi vị kia chết đi thiên kiêu tất cả, cũng đem hắn một mồi lửa thiêu hủy, sau đó cho hắn đọc một đoạn vãng sinh chú. Hắn vua tới trên tay bụi bặm, trong mắt nổi lên kim quang, dùng thấu hư chi nhãn tìm kiếm không gian trùng điệp chỗ. Không đến một phần tư nén nhang, hắn liền muốn ăn đòn. Lần này không gian trùng điệp ở vào một cái phiêu đạm trong bạc khí, là lưu động, không cố định. Bạc khí kia ở trong hư vô mười phần mông lung, nếu không phải Ngô đại quan nhân có được thấu hư chi nhãn, căn bản không nhìn thấy. Hắn đi bộ nhàn nhã giống như tùy ý tản bộ, kỳ thực một mực tại đuổi theo bạc khí tiến lên. Hắn hỏi Ngô Miên, "Ngô sư tỷ, tìm tới không gian trùng điệp chỗ sao?" Ngô Miên tức giận nói, "Vẫn chưa tới một nén nhang đâu, thúc cái gì thúc?" Cái kia Ngô Bắc Lương chỉ bọt khí vị trí, ta tìm được. Ngô Miên mười phần chấn kinh, cắt. Nhanh như vậy. Ngô Bắc biểu lộ vô tội, vận khí tương đối tốt đi, vừa lúc bị ta cảm ứng được. Ngô Miên lộ ra một cái chán nản thân sắc, ý là, lão nương tin ngươi cái quỷ. Ngực nàng chập trùng, phun ra một ngụm chọc khí, không cam lòng nói, vậy chúng ta mau đi cứu người đi. Một lát sau, hai người thông qua khí cua đi tới kế tiếp không gian. Bước vương Lâm Duy Nhất đang bị 5 cái thạch tượng tiên nhân vây công, hay là phương hướng khác nhau. Cái này khiến Lâm Duy Nhất mười phần khó chịu, bởi vì hắn không cách nào đưa lưng về phía tất cả mọi người. Vô luận như thế nào biến ảo vị trí, đều muốn bị bên trong một cái nhìn thấy. Cái này có hại hắn xem thường hết thảy, khinh thường đại hoang bức cách. Cho nên, hắn rất tức giận. Bước vương rất tức giận, lẽ ra hậu quả hắn là rất nghiêm trọng mới đối. Thế nhưng là, lấy một địch 5 tình huống dưới, lửa giận của hắn lại thành vô năng cùng nộ. Không ngừng bị kích thương chính là hắn, mà không phải cái kia 5 cái thạch tượng tiên nhân. Lâm Duy Nhất món kia tuyết trắng vô trần trường sam lúc này tràn đầy vết vụ, rách tung vé. Hắn đã chịu nội thương rất nặng, nhiều lần máu tươi phun lên đầu khỉ, lại bị hắn sinh sinh nuốt xuống. Làm một tên bức vương, hắn có thể chết, nhưng tuyệt đối không có khả năng bị đánh đến thổ huyết. Cái này quá mất mặt, có hại bức cách. Cái này tương đương với đem vốn nên vỡ đê lỗ hổng cứng rắn chặn lại, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. Nô Bác Lương liếc mắt liền nhìn ra Lâm Duy Nhất tình huống mười phần hỏng bét, hắn cũng không lo được và không đoạt đầu người. Trực tiếp khóa chặt 5 tên thạch tượng tiên nhân, kinh khủng linh năng tràn vào lao thiết bên trong, một chiêu vòng xoáy chém thi triển đi ra. Sau một khắc, 5 tên thạch tượng tiên nhân bị rào sát, đầu một nơi thân một nẻo, máu thịt bé bét. Lâm Duy Nhất đưa lưng về phía Ngô Bắc Lương, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Khoe miệng của hắn phát họa ra một cái dương lên độ cong, nguyên lai là Ngô sư đệ, đa tạ xuất thủ tương trợ. Ngô Bắc Lương khoát khoát tay, "Lâm sư huynh khách khí, ngươi không trách ta đoạt đầu người liền tốt." "Làm sao lại thế, ngươi là hiểu rõ ta, ta cũng không thích chém chém giết giết." "Đúng vậy, ngươi chỉ thích chém bức." Ngô Bắc Lương cong ngón đúng ra, một cái túi chứa vật rơi vào Lâm Duy Nhất trên tay, bên trong là 100 bình băng sen thần dịch, 2 viên địa phẩm cửu giai thiên nguyên đan. Lâm sư minh, ta cùng Ngô sư tỷ khắp nơi đi dạo, nhìn còn có hay không địch nhân. Lâm Duy Nhất khẽ bước cằm, tốt. Ngô Bắc Lương thu hồi tự động bay tới đại đạo kim đan, lôi kéo Ngô Miên nhanh chóng rời đi. Đợi 2 người đi xa, Lâm Duy Nhất không cảm ứng được bọn hắn, lúc này mới đem lúc trước cường tự nuốt xuống tụ huyết phun tới. Máu đỏ tươi mưa phiêu phủ ở trước mắt, kết nối liên miên, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Duy Nhất ngũ tạng câu thường, tim như bị dao cắt, trước mắt biến thành màu đen, đầu nặng chân nhẹ, đứng không vững. Hắn tranh thủ thời gian lấy ra một bình băng sen thần dịch uống một hơi cạn sạch. Thấm lương cảm giác để tinh thần hắn chấn động, đầy đủ linh năng tràn vào toàn thân, ngũ tạng lục phủ. Chữa trị hắn bị hao tổn gân mạch, trọng thương tạng phủ. Nô sư đệ cái này đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch quả nhiên là thần kỳ a, ta lần này chịu đạo thương lúc đầu không thể nói chuyện, hiện tại có thần dịch nên vấn đề không lớn. Lâm Duy Nhất trong lòng đối với Ngô Bắc Lương 10 phần cảm kích, liên tục huyễn 20 bình băng sen thần dịch, lại tiêu hao 7 bình trị liệu ngoại thương. Ngắn ngủi một canh giờ, nội thương ngoại thương đạo thương liền tốt 5 thành. Lần này lấy 1 địch 5, Lâm Duy Nhất chẳng những bị trọng thương, linh năng cũng tiêu hao 7-8 phần. ăn một viên địa phẩm cựu giai thiên nguyên đan, nhanh chóng sau khi hấp thu, tiêu hao linh năng toàn bộ có thể bổ sung. Lâm Duy Nhất nhanh chóng cởi xuống tràn đầy vết máu quần áo rách nát, thay đổi sạch sẽ quần áo, bước cách một lần nữa kéo căng. Tay phải hắn lay động bản giấy, tay trái thả lỏng phía sau, cái cằm khẽ nâng, chậm rãi mở miệng, tay cầm Nhật Nguyệt Hái Ngôi Sao, ta chính là đại hoàng người thứ nhất. Cảm giác thật mẹ nó tốt. Nô sư đệ cái này tài văn chương, quá tuyệt, quay đầu nhìn xem lại tìm hắn mua câu nói. Lâm Duy Nhất tại hư vô lay động trong không gian dạo bước, mười phần thoải mái. Hắn rất muốn tìm cá nhân tới giả một đợt, làm sao ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy một cái. Thật vất vả nhìn thấy mấy tên thạch tượng tiên nhân đi, một đạo năng lượng ngưng tụ thành cự kiếm từ trước người nhiêu lộ bố tới, lại bổ cái không. Lâm Duy Nhất một chút suy nghĩ, hiểu được, đây là không gian chết xạ quang ảnh, cùng ảo ảnh cùng loại, rất không gian kỳ dị. Cái này hơn một canh giờ, Nô Bác Lương xuyên qua 7 cái không gian, đoạt 28 người đầu, đạt được 28 quả đại đạo kim đan, hái quả đào hái tới tay mềm. Mặc dù không thể cầm tới đại đạo kim đan để những cái kia thái âm thánh cảnh đệ tử có chút tiếc nuối, nhưng tối thiểu bảo vệ mạng nhỏ. Nếu như không phải thánh tử kịp thời chạy đến, đừng nói đạt được đại đạo kim đan, bọn hắn ngay cả mạng nhỏ đều không gánh nổi. Cho nên, trong lòng bọn họ cũng là cảm kích thánh tử. Nhất là Ngô Bắc Lương cầm tới đại đạo kim đan còn cùng bọn hắn trang, ai nha, đây là vật gì? Thế mà chính mình bay đến ta nơi này, vật nhỏ vẫn rất có linh tính. Đối với cái này, Ngô Miên ở trong lòng yên lặng oán thầm, tên chó chết này, là thật có thể diễn a. Hắn nói mình không được, cũng hẳn là diễn a. Chương 1623 biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, chương 1623 biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, Ngô Bắc Lương dùng hơn 4 canh giờ, mới cứu được tất cả con sống thái âm thánh cảnh đệ tử. Sở dĩ cường điệu còn sống là bởi vì có 4 cái thằng xui xẻo rất không may, gặp phải thạch tượng tiên nhân số lượng tương đối nhiều, không đợi Ngô Bắc Lương đổi tới, liền đã bị giết. Bất quá thánh tử xử lý sát hại bọn hắn thạch tượng tiên nhân, thay bọn hắn báo thủ. Đương nhiên, toàn bộ thân gia của bọn hắn cũng làm thủ lao bị Ngô đại quan nhân cầm đi. Đáng nhắc tới chính là, Ngô Bắc Lương còn cứu được 5 cái đến từ Thái Dương Thần Sơn đệ tử. Chỉ bất quá, cứu xong, lại đem bọn hắn giết. Nguyên nhân là, Ngô đại quan nhân hướng bọn hắn yêu cầu thủ lao, bọn hắn lại không cho, còn mở miệng kiêu ngạo. Cái này khiến thân là ân nhân cứu mạng thái âm thánh tử mười phần khó chịu, dưới cơn nóng giận liền đem bọn hắn đều chém. Kỳ thật, cũng không thể chỉ trách bọn hắn. Nên nói không nói, Nô Bác Lương muốn thủ lao sát thực hơi nhiều một chút mà. Hắn nói, miệng cảm tạ không hề có thành ý, tối thiểu cũng phải đem ngươi trên thân thứ đáng giá đều cho ta mới được à. Cái thứ nhất nói, nghĩ không ra thái âm thánh tử đúng là như vậy lòng tham không đáy chi đồ. Muốn ta toàn bộ thân ra, trừ phi ta chết. Cái thứ hai nói, ta đem tất cả thứ đáng giá cho ngươi, còn thế nào sống. Cái thứ ba nói, lấy đi ta toàn bộ thân ra, cùng giết ta không khác. Cái thứ tư nói, cái gì? Muốn ta trên thân toàn bộ thứ đáng giá. Ta đem mệnh cho ngươi có được hay không? Cái thứ năm nói, muốn ta toàn bộ thân ra, ngươi dứt khoát đem ta giết mình cầm chắc. Đáng nhắc tới chính là, đùi lấy một địch bốn không rơi vào thế hạ phòng, hắn đem 4 cái thạch tượng tiên nhân đánh thành trọng thương, nhưng không có thống hạ sát thủ. Nô Bác Lương hỏi tiểu trọng đầu, đùi sư đệ, ngươi vì sao không giết bọn hắn? Đùi chắp tay trước ngực, bọn hắn bị vây ở cái này thế giới hư vô đã đủ đáng thương, ta không muốn lại lấy tính mạng bọn họ. Ngươi không lấy tính mạng bọn hắn liền vĩnh viễn không cách nào giải thoát, vĩnh viễn bị vây ở cái này hư vô trong thế giới, ngay cả khốn khó bọn hắn nho nhỏ không gian đều không trốn thoát được. Bọn hắn đã từng đều là thực lực cường đại nguyên tiên, chân tiên, thậm chí thiên tiên. Ngươi cảm thấy, những tiên nhân này nguyện ý chính mình tàn hồn trở thành không gian khối lỗi, muốn sống không được muốn chết không xong sao? Đùi lắc đầu, không muốn. Đúng a, cho nên, động thủ đi. Giết bọn hắn, ngươi sẽ có được 4 khỏa đại đạo kim đan, cả hai cùng có lợi công việc tốt. Trần hít sâu một hơi, ta hiểu được, Nô sư minh. Vô tướng bản nhược trưởng. Đùi nhẹ nhàng đánh ra một trưởng. Nhìn hữu khí vô lực, có thể sau một khắc, 4 tên thạch tượng tiên nhân tim sụp đổ, lúc này bỏ mình. Khoảng khắc, 4 quả đại đạo kim đan trôi giạt đến bụi trước mặt. Bụi lấy 2 viên, Nô sư minh, còn lại 2 viên cho ngươi đi, đa tạ ngươi quên bảo ta. Nô Bác Lương khó được không có tiếp nhận, không cần, bụi sư đệ, ta đã có rất nhiều đại đạo kim đan, chính ngươi giữ đi. Bụi là loại kia đại trí nhược vu, trong ngoài trong sáng người, Nô Bác Lương không quá nhận tâm chiếm hắn tiện nghi. Ngươi có lại nhiều, cũng không phải ta cho, cái này 2 viên là của ta một chút tâm ý, xin mời Nô sư minh cần phải nhận lấy. Được chưa? Vậy ta liền không khách khí. Sau một nén nhang, trời đã sáng. Nô Bác Lương mang theo tất cả mọi người về tới chữa trị tốt trên chiến trường cổ, tiếp tục tầm bảo. Một tên hiểm tử hoàn sinh tiên kêu hỏi, thánh tử, đến ban đêm chúng ta có thể hay không lại rơi xuống à? Yên tâm đi, nhất định sẽ. Đối phương hơi biến sắc mặt, tiếp tục hỏi, vậy còn có bị phong ấn ở thạch tượng bên trong tiên nhân sao? Nô Bác Lương chắc chắn nói, đương nhiên là có a, ngươi nhìn chiến trường này bao lớn a, các loại binh khí pháp bảo nhiều đến không được, làm sao có thể chỉ vẫn lạc mười mấy cái tiên nhân? Đoán chừng đến trời tối lại đình trệ. Chúng ta mỗi người phải đối mặt số lượng địch nhân đều đem gấp bội, đây là rất tốt bản thân ma luyện cùng cơ hội đột phá, mọi người cần phải nắm lấy cho thật chắc a. Đám người nghe chút, nhao nhao biến sắc, không khỏi nhớ tới trước đây không lâu bị mấy tên cường tráng tiên nhân chi phối sợ hãi. Khu khu, bởi vì cái gọi là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, bần đạo lấy được bảo bối đã không ít, trước hết cáo từ, chúc các vị sư huynh đệ sớm một chút tìm được thánh cấp linh bảo. Lưu sư huynh đi thong thả, ta phi thường tán thành ngươi nói biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc không bằng người ta kết bạn mà đi. Hai người được không như ba người đi mới âm vang, ta cũng không tầm bảo. Cứ như vậy, Thái Âm Thánh Cảnh Thiên Kiêu đều tìm lấy cơ đi, chỉ còn lại có Ngô Bác Lương, Ngô Miên, Bùi, Lâm Duy Nhất 4 người. Ngô Bác Lương duỗi lưng một cái, ý cười tại khỏe miệng mở rộng, quá tuyệt rồi, trên chiến trường cổ bảo bối đều là chúng ta, thoải mái. Nô Miên chớp chớp đôi mắt đẹp, Nô sư đệ, ngươi là cố ý hù dọa bọn hắn a? Nô Bác Lương lắc đầu, không phải a, ta là hợp lý phỏng đoán. Nô Miên, chương 1624 vô năng cuồng nộ phân thân, chương 1624 vô năng cuồng nộ phân thân. Lâm duy nhất một suy nghĩ, 4 năm cái thạch tượng tiên nhân đã là hắn có thể ứng đối cực hạn, cái này nếu là số lượng gấp bội, chết chắc a. Hắn không sợ chết, hắn chỉ là sợ sau khi chết không có khả năng lại trang bức, bởi vì cái gọi là trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Kỳ thật sau lưng, hắn so tuyệt đại đa số người tu hành cũng còn phải cố gắng, bởi vì hắn muốn thi triển pháp thuật kiếm kỹ đều không giống bình thường, độ khó quá lớn. Đầu tiên, động tác nhất định phải đẹp trai, thứ yếu, hiệu quả nhất định phải hoa lệ, cuối cùng, uy lực nhất định phải kinh người. Có hoa không quả là muốn không được, không đạt được rất tốt trang bức hiệu quả. Cho nên, muốn khi tốt bức vương, nhân vật thiết lập không sụp đổ, cần phía sau bỏ ra người tu hành tầm thường khó mà với tới mồ hôi mới được. Lâm duy nhất chính là như vậy, vì đem vô hạn sinh mệnh vùi đầu vào vô hạn trang bức đại nghiệp bên trong đi, hắn đang theo đuổi vĩnh sinh trên con đường tu tiên đá mài tiến lên, đổ mồ hôi như mưa. Thật vất vả trở thành người người hâm mộ bức vương, hắn không muốn chết. Thế là, hắn ho nhẹ một tiếng gây nên Ngô Bắc Lương chú ý, nói ra, Ngô sư đệ, ngươi là hiểu rõ ta, ta đối với cái gì thượng cổ linh kiếm, pháp bảo cái gì không có hứng thú. Nhặt đồ vật cũng cùng ta khí chất không hợp, ta đến âm dương tiên vực chỉ là vì mở mang tầm mắt. Ngô Bắc Lương gật đầu tỏ ra hiểu rõ, cái kia Lâm sư minh liền đi tiên vực địa phương khác xem một chút đi, sau này còn gặp lại. Lâm duy nhất đưa lưng về phía Ngô Bắc Lương chắp tay một cái, bá một tiếng mở ra viết có đại đạo duy nhất 4 chữ quẩn giấy, chậm rãi mở miệng, trời không sinh ta Lâm duy nhất, đại hoang vạn cổ như đêm dài, Ngô sư đệ, sau này còn gặp lại. Nói đi, ống tay áo vung lên, quạt giấy hóa thành một thanh hoa lệ thất thải bảo kiếm, rơi vào giữa không trung. Lâm duy nhất một bước đạp vào bảo kiếm, phá không mà đi. Phi hành lộ tuyến cực kỳ phong tao, hiển thị rõ bức vương bản sắc. Trần nhìn xem Lâm duy nhất đi xa đẹp trai bóng lưng, tán thán nói, Lâm sư minh tưởng thật không dậy nổi, bay lùi đều có thể như vậy tơ lụa khốc huyễn. Nô Miên nhếch miệng, nếu là có khối đá lớn đâm chết hắn liền tốt, Lâm duy nhất rất có thể giả bộ. Nô Bác Lương cảm khái nói, trang bức cũng là cần kỹ thuật, Lâm sư minh tại kỹ thuật phương diện có thể nói là lô hỏa thuần thanh, một kỵ tuyệt trần, ngay cả ta đều mặc cảm. Nô Miên bị cười nhạt nói, Ngô sư đệ quá khiêm tốn, đang trang bức đầu này trên đường đua, ngươi cùng Lâm duy nhất có thể nói là không phân hiên trí, mỗi người mỗi vẻ. Nô Bác Lương lắc đầu thở dài một tiếng, ai? Ngươi cho rằng ta nguyện ý trang bức sao? Không phải. Nhiều khi ta chính là thật ưu tất, chỉ là tại người khác xem ra ta là trang bức. Ngươi cho rằng trang bức thật rất vui vẻ sao? Không đợi Ngô Miên trả lời, Nô đại quan nhân thầm tiếng nói, trang bức khoái hoạt, ngươi không cảm giác được à? Ngô Miên, Nô Bác Lương duỗi lưng một cái, lớn như vậy cổ chiến trường, tất cả bảo bối đều là chúng ta, nhanh lên một chút nhặt đi, nhặt 3 canh giờ liền rời đi. Nghe nói như thế, Ngô Miên mới hơi yên tâm một chút, nhưng cũng không phải đặc biệt yên tâm, cổ chiến trường này còn không biết cụ thể lớn bao nhiêu, nếu không, thiếu nhặt 1 canh giờ đi. Cổ chiến trường này đâu còn có đồ vật tốt gì, đều là chút tàn phá binh khí, pháp bảo, lại không cách nào sử dụng, cùng đồng nát sắt vụn không có gì khác nhau. Tuy nói cũng có kim tinh cùng linh thạch, nhưng kim tinh ít càng thêm ít, cũng không phải ở ngoài mặt bày biện, hận không thể đến đảo sâu 3 thước mới có, cái này ai có thể tìm được à? Linh thạch là thật nhiều, nhưng đều rất phân tán, nơi này 3 viên, nơi đó 5 mai, có nhặt thời gian của bọn hắn, ngươi không bằng đi lợi điểm bán hàng mà đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch. Đừng nói đảo sâu 3 thước, coi như đảo đất 30 thước, ta cũng có thể tìm tới kim tinh. Nô Bác Lương một chút suy nghĩ nói, chúng ta hướng phía rời đi cổ chiến trường phương hướng càng quét, không cần hướng về sau tìm, cho nên 3 canh giờ này cũng đang đi đường, chỉ là hơi chậm một chút mà thôi. Nếu không dạng này, ngươi theo Trần sư đệ đi trước. Trần sư đệ một lúc lâu sau bắt đầu tầm bảo, 2 canh giờ sau bắt đầu tầm bảo, ta bắt đầu từ nơi này tầm bảo. Yên tâm, ta sẽ mau chóng đuổi kịp các ngươi. Các loại chúng ta tụ hợp sau, lại cùng nhau rời đi cổ chiến trường. Trần cái gì cũng không đáng kể, gật đầu xưng tốt. Nô Miên cũng cho là dạng này tương đối ổn thỏa, cũng đáp ứng. Đợi 2 người sau khi rời đi, Nô Bác Lương thi triển linh huyễn phân thân, đổi thành thế thân 2 loại kỹ năng, đem phân thân cùng thế thân phóng ra. Phân thân thập phần hưng phấn, hắn co zoom xuống cái mũi, à, trong không khí còn lưu lại quen thuộc nữ nhi hương. Để cho ta đoán xem là ai. Thánh nữ cảnh mật, ta thân yêu đạo lữ tháng tuyết thu, hay là cái kia nhí nha nhí nhảnh tiểu khả ái Phượng Linh, dù thế nào cũng sẽ không phải Thái Dương thần sơn trước thần nữ Tôn Lam U đi. Lam Lam là cô nương tốt ta, rất thích nàng. Bất quá, ta thích nhất hay là có được hỏa hồng tóc dài giống lửa một dạng nhiệt tình liên tục bảo bối nhi. Cái này mùi thơm cơ thể như vậy sâu sắc nhiệt liệt, tất nhiên là liên tục không thể nghi ngờ, đúng hay không? Nô Bác Lương một quyền đem sắc phôi phân thân đánh cho máu mũi chảy dài, đoán đúng, thưởng ngươi một quyền. Phân thân kêu thảm một tiếng, che mũi nói, ngươi là hâm mộ ta giải hơn ngươi đến đẹp trai, so ngươi thụ mỹ nữ hoang nên mới đánh ta, đừng cho là ta không biết. Đừng tưởng rằng dạng này ngươi liền có thể đạt được liên tục phương tâm, không có khả năng. Người nàng yêu là ta. Thế thân tương đối cao lạnh, khinh bị liếc phân thân một chút, nói lầm bầm, ngớ ngẩn, đảo ngược tiên cương. Phân thân lúc này sù lông, một tay che mũi một ngón tay lấy thế thân nói, thế thân, ngươi nói ai là ngớ ngẩn? Có tin ta hay không tung tóe ngươi một thân máu. Thế thân không nói 2 lời, một cái đại bước đầu đem phân thân tát bay. Phân thân phá phỏng, chân thân, thế thân khi dễ ta. Nô Bác Lương lấy tay nâng chán, đi, đừng mẹ nó tất tất, thời gian cấp bách, 2 người một người một cái túi chữ vật, 3 ta riêng phần mình cách xa nhau 30 trượng, hướng về phía trước tầm bảo, trừ linh thạch không cần, khác đều muốn. Phân thân nhấc tay đặt câu hỏi, nhặt được phân cũng muốn sao? Nhặt được phân ngươi liền ăn nó đi.
Phân thân, Nô Bác Lương tiếp tục nói, nếu ai dám mò cá, đừng trách ta không khách khí.
Nhất là ngươi, phân thân, ngươi nếu là dám mò cá, ta liền thiếu ngươi.
Một trận âm phong thổi qua, phân thân lập tức có loại gió thổi đúng quần điêu bay lên cảm giác.
Yên tâm, ta sẽ không mò cá.
Vậy là tốt rồi.
Phân tán ra, riêng phần mình hành động đi.
Nói đi, Nô Bác Lương thân ảnh nhoáng một cái, thuấn di ra 30 trượng bên ngoài, mùi thở co rúm, bắt đầu tầm bảo hành trình.
Phân thân cùng thế thân riêng phần mình thấy ngứa mắt.
Phân thân hừ lạnh một tiếng, khiêu khích nói, thế thân, có dám hay không so một lần ai tìm bảo đa a?
Ta không cùng nớ ngẩn so, không có ý nghĩa nói đi, trực tiếp lóe ra 30 trượng, bắt đầu tầm bảo.
Phân thân vô năng cùng nộ, nguyên điệu dập chân, hoa nha nha nha, tức chết ta rồi, nếu không phải đánh không lại ngươi, tiểu gia đùa với ngươi mà mệnh.
Sau một canh giờ rưỡi, Nô Bác Lương cùng phân thân, thế thân đuổi kịp trần.
Trần căn bản liền không có tầm bảo, hắn ngồi xếp bằng, tắm rửa lấy nóng bỏng ánh nắng, nhắm mắt tu hành. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân kim quang lưu chuyển, không có một giọt mồ hôi.
Cảm ứng được Nô Bác Lương tới gần, Trần mở mắt ra, ba vị Ngô sư mình, các ngươi tới rồi.
Chương 1625 cao vút trong mây kỳ dị ngọn núi, chương 1625 cao vút trong mây kỳ dị ngọn núi. Không đợi Ngô Bắc Lương chân thân nói chuyện, phân thân dẫn đầu tiến tới, tò mò đánh giá Trần, "Trần sư đệ, ngươi đặt chỗ này làm gì đâu?"
Trần sư đệ rất có lễ phép nói, "Về Ngô sư minh." Trần bỗng nhiên có cảm giác ngộ, liền ngồi xuống tu hành một lát.
Phân thân đưa tay dùng ống tay áo lau vệt mồ hôi, liếc nhìn bầu trời bất quy tắc phân bố 9 cái thái dương, 10 phần khâm phục nói, "Loại hoàn cảnh này còn có thể ngồi xuống tu hành, lại không chảy một giọt mồ hôi, Trần sư đệ, ngươi thật là một cái nhân tài."
Trần Vi xấu hổ cười một tiếng, "Ngô sư huynh quá khen, đây không tính là cái gì, hay là Ngô sư huynh lợi hại, một người có thể chia ba cái, lại tính cách không giống nhau."
Phân thân khẽ giật mình, "Cho nên, ngươi biết ta là thật lạ?"
Trần lắc đầu, "Không, ngươi là phân thân."
Phân thân hiếu kỳ nói, "Ngươi lại như thế nào nhận ra?"
Trần giải thích nói, "Ngươi tinh khí chi quang nhất là ảm đạm, thực lực yếu nhất."
Phân thân trên trán toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi, "Như thế nào tinh khí chi quang?"
"Chính là đại biểu tinh thần lực cùng chân thực cảnh giới quang mang, cái này người bình thường không nhìn thấy."
Phân thân còn muốn lên tiếng, bị Ngô Bắc Lương một bàn tay đập nát. Chỉ còn lại có phình lên túi chữ vật, "Trần sư đệ, ngươi có một đôi tuệ nhãn à? Hay là Ngô sư minh nhưng nhìn phá hết thể hư ảo thấu hư chi nhãn lợi hại hơn? Ngươi thật sự là quá khiêm nhường, cho nên ta là thật lạ."
Trần gật đầu, vừa muốn nói là lông mày cao lại đổi giọng nói, "Không phải."
Nô Bác Lương hỏi xong đối phương, liền cùng thế thân thay đổi. Nghĩ không ra Trần mắt sáng như đuốc, thế mà nhận ra.
Nô Bác Lương lại đang trong nháy mắt trao đổi trở về, lông mày nhướng lên nói, "Không phải.
Hiện tại lại đúng rồi."
Nô Bác Lương cười ha ha, "Vô vô Trần bà bay, thật sự là không thể gạt được ngươi.
Là Ngô sư minh tinh khí chi quang quá chói mắt, dù là ảm đạm một chút, đều rất rõ ràng."
Ngô đại quan nhân không khỏi cười mắng, "Tiểu tử ngươi, thế mà học được nói loại lời nói khách sáo này."
Trần biểu lộ chân thành nói, "Không phải lời xa giao, là thật tâm nói."
Đùa với ngươi Ngô Bắc Lương ngừng tạm, rời đi chủ đề,
"Đúng rồi, Trần sư đệ, ngươi vào xem lấy tu hành, cũng không có tầm bảo. Ngươi là dự định bên cạnh tầm bảo bên cạnh đuổi Ngô Minh Âu, hay là trực tiếp đi tìm nàng?"
"Cái này Ngô sư minh quyết định liền tốt, ta đều có thể."
Ngô Bắc Lương hớn hở nói, "Vậy liền bên cạnh tầm bảo bên cạnh đuổi người đi, đuổi theo ta tiết tấu cùng tốc độ."
"Tốt, Ngô sư minh."
"Cái kia hai ta cách xa nhau trăm trượng, đồng bộ tiến lên."
"Tốt."
Ngô Bác Lương ở giữa, Trần ở bên tay phải của hắn bên ngoài trăm trượng, thế thân ở bên tay trái hắn bên ngoài trăm trượng. Ba người đồng bộ đi về phía trước tiến, bên cạnh tầm bảo bên cạnh đi đường. Sau một canh giờ rưỡi, ba người đuổi kịp Ngô Miên. Ngô Miên mặc dù tại tầm bảo, nhưng lại luôn luôn không quan tâm, thỉnh thoảng nhìn lại. Nàng hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy Ngô Bác Lương cùng tiểu chọc đầu thân ảnh. Dù sao phong nhã hào hoa, đẹp như tiên nữ, phàm là có thể còn sống, ai nguyện ý đối mặt đáng sợ tử vong. Chờ đợi thời gian kiểu gì cũng sẽ vô hạn kéo dài, rõ ràng chỉ có 3 canh giờ, nàng lại cảm giác đợi 2 người 3 ngày 3 đêm.
Lô Miên bóp lấy bờ eo thon nói, "Các ngươi có thể tính tới, lại không đến, ta liền muốn chính mình đi.
Ta nói 3 canh giờ liền 3 canh giờ, sẽ không muộn.
Thế nào, Lô sư tỷ, có hay không tìm được thánh cấp linh bảo a?"
Lô Miên tức giận nói, "Nghĩ gì thế, có được thánh cấp linh bảo tiên nhân đại khái là kim thiên cảnh, loại tồn tại này, làm sao có thể chết?"
"Nói có đạo lý, cái kia ban thánh cấp linh bảo đâu?"
"Cũng không có.
Tiên cấp linh binh dù sao cũng nên có đi."
"Tiên cấp binh khí ngược lại là có phải hay không linh binh cũng không biết, bởi vì đã gây mất, gọi không ra khí linh."
Nô Bác Lương nhãn tỉnh sáng lên, "Tỉnh lại khí linh ta thành thạo nhất, không bằng ngươi đem không xác định có phải hay không tiên cấp linh binh tiên cấp binh khí cho ta, ta vì ngươi cung cấp một chút tỉnh lại phục vụ."
Nô Miên trắng người nào đó một chút, "Ngươi tính toán này đánh, hạt bàn tính đều trực tiếp băng trên mặt ta, ngươi như tỉnh lại khí linh binh vẫn là của ta sao?"
Nô Bác Lương một mặt vô tội, "Ngươi sẽ không cho là ta muốn chơi miễn phí ngươi tiên cấp linh binh đi."
"Nô sư tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta tối thiểu nhận được mấy trăm kiện tiên cấp linh binh, bán thánh cấp linh bảo đều nhận được 15 kiện, ngươi cảm thấy ta sẽ ngấp nghé ngươi cái kia bà dưa hai tao sao?"
Nô Miên khẽ giật mình, "Cắt,
mấy trăm kiện tiên cấp linh binh, 15 kiện bán thánh cấp linh bảo, thật hay giả a?"
"Đương nhiên là thật, có muốn hay không ta từng cái lấy ra cho ngươi xem một chút a?"
Nô Miên khoát tay, "Không cần, chúng ta hay là mau chóng rời đi cái này quỷ dị cổ chiến trường đi, các loại rời đi, ta đem không xác định phải chăng là tiên cấp linh binh binh khí cho ngươi."
"Tốt, một lời đã định."
Thế là,
sau 2 canh giờ rưỡi,
ba người bay ra cổ chiến trường.
Nhìn qua dưới chân non xanh nước biếc, Nô Miên thật to thở dài một hơi, nghĩ không ra cổ chiến trường có lớn như vậy.
Còn tốt không tiếp tục thật lãng phí thời gian, nếu không, ta là thật không nhìn thấy 9 cái mặt trời. Nô Bác Lương có chút không thôi nói, tính toán, còn có một nén nhang nhiều thời giờ có thể tầm bảo, cứ như vậy rời đi, có chút đáng tiếc. Nô Miên tức giận lườm hắn một cái, không sai biệt lắm đi à, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, đừng tưởng rằng ngươi lợi hại liền có thể muốn làm gì thì làm, vạn nhất lại bị nuốt hết đến cổ chiến trường dưới mặt đất hư vô gặp phải thạch tượng tiên nhân đều là nguyên tiên, ngươi liền chết chắc. Nô Bác Lương không thể không thừa nhận, nếu là thật sự gặp được loại tình huống này, làm không tốt hắn thực sự cát. Mặc dù lao thiết uy lực đại tăng, nhưng muốn chém giết nguyên tiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi nói đúng, làm người trọng yếu nhất là vui vẻ, thỏa mãn mới có thể thường nhạc. Nô sư tỷ, tiểu đệ tụ giáo. Tiên cấp linh binh lấy ra. Nô Miên bó tay rồi, ngươi cái gì gấp à? Ta nói cho ngươi liền nhất định sẽ cho. Các ngươi nhìn. Nô Bác Lương cùng Trần Thuận Nô Miên ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một tòa thẳng nhập đám mây núi cao ở phía xa như ẩn như hiện. Nô Bác Lương cảm khái, núi thật là cao a. Trần đi theo phụ họa, đúng vậy a, núi thật là cao. Ta cảm thấy, thư không chi nhận có lẽ ngay tại tòa kia trên núi, chúng ta bay đi lên nhìn xem. Nô Miên hiếu kỳ nói, ngươi là căn cứ vào nguyên nhân gì cảm thấy hư không chi nhận tại trên ngọn núi kia đâu? Không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, chính là đơn thuần cảm giác. Cho nên, cảm giác của ngươi rất chuẩn. Nô Bác Lương lắc đầu, không quá chuẩn, 10 lần có 8 lần đều cảm giác sai. Nô Miên trong lúc nhất thời cảm xúc có chút không ăn khớp, nàng trầm mặc chốc lát nói, tốt à, hy vọng ngươi lần này có thể chuẩn, đi qua nhìn một chút. Lao vùng một rồi, tao con lửa. Hai con lửa miệng rộng môi tí nhất run rẩy, thì mà, chủ nhân ngươi cần phải ngồi xong, tiểu phi con lửa phải thêm nhanh rồi. Thế là, sau một nén nhang, Nô Bác Lương nuốt cảm, lông mày nhíu chặt, kỳ quái, núi này rõ ràng nhìn xem không xa, vì sao bay một nén nhang cũng chưa tới à? Chương 1626 thần kỳ đỉnh núi, Thải Vân Điệu chương 1626 thần kỳ đỉnh núi, Thải Vân Điệu bên cạnh xếp bằng ở một cái mõ bên trên bụi trứng mắt nhìn, không tới tiếp tục bay liền tốt, kiểu gì cũng sẽ đến. Nô Miên gật đầu, bụi sư đệ nói đúng, chúng ta tiếp tục bay, kiểu gì cũng sẽ đến. Nô Bác Lương cũng nghĩ không thông vì cái gì làm sao bay đều không đến được trước núi, đành phải nói, được chưa, lại phi phi nhìn. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Bầu trời bỗng nhiên đen như mực, hắc ám trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ không gian. Loại kia cực hạn hắc ám, liền xem như Ngô Bắc Lương thấu hư chi nhãn, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra không đến xa ba trượng khoảng cách. Nhưng là rất thần kỳ, cái kia cao vút trong mây núi đang ở trước mắt. Ngô Bắc Lương giật nảy mình, vội vàng nắm chặt nhị lư tự sừng, cũng đối với Ngô Miên cùng buổi nói, đều dừng lại. Kỳ thật không cần hắn cảnh báo, hai người tại thiên địa bị hắc ám thôn vệ thời điểm đã ngừng lại. Khoảng khắc, phản phất ngăn tại trước mắt mọi người màu đen mạc liêm bị kéo ra, Ngô Bắc Lương ba người khôi phục tầm mắt. Lạnh quá a. Thẳng tắp hạ xuống nhiệt độ để Ngô Miên không từ cái lạnh run. Mặt trăng thanh lãnh huy vương xuống đến, phảng phất một tấm lụa mỏng bao phủ tại ba người trên thân. Ba người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trước mắt sừng sững núi cao, nguyên lai, làm sao đều không thể đến gần ngọn núi cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Nô Bác Lương rủi rủi con mắt, ta không phải đang nằm mơ chứ? Đùi cũng rủi rủi con mắt, hẳn không phải là. Ngô Miên vi nhàu mày ngài, hẳn là, tòa này thông thiên phong ban ngày chỉ có thể nhìn thấy, lại vĩnh viễn không cách nào đến, chỉ có đến ban đêm mới có thể dựa vào gần. Nô Bác Lương gật đầu nói, mặc dù ngươi nói nghe rất không hợp thói thường, nhưng giống như chính là như vậy, chúng ta lên núi nhìn xem có cái gì. Ngọn núi này tựa như một cái cự đại cái phê, càng lên cao càng lớn, càng hướng xuống càng nhỏ. Dựa theo Ngô Bắc Lương ý tứ, ba người thẳng đến đỉnh núi bay đi. Đỉnh núi rất cao, vạn nhận có thừa. Khắp nơi đều là lang thang vân đoá, bọn chúng vây quanh cao lớn cây cối chơi bừa, vũ đạo. Sau đó, liền bị tráng kiện thần cây hấp thu. Vân đoá bị hấp thu sau, rậm rạp đại thụ mọc ra một cây xanh nhạt cảnh. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy dài đi ra. Bất quá tân sinh cảnh tinh tế tiểu nộn, muốn khỏe mạnh trưởng thành, còn muốn tiếp tục hấp thu trong đám mây năng lượng mới được. Trừ từng viên tráng kiện cao lớn, không biết sinh trưởng mấy vạn năm đại thụ, từng cái mắt thấy không đến bên cạnh trên đỉnh núi còn có các loại linh thú. Nô Bác Lương nhìn thấy hai cái cùng loại con sóc linh thú tại cành lá rậm rạp bên trong không biết xấu hổ không biết thẹn tạo tiểu hài, hoa dạng trùng chất. Cho Ngô đại quan nhân nhìn trợn tròn mắt, tâm hắn nói ngoa tạo. Sóc con chơi đến rất hoa a, ta phải học tập một chút bọn chúng độ khó cao động tác. Nô Miên cùng đùi cũng tại hết nhìn đông tới nhìn tây, bọn hắn bị cái này kỳ diệu mà bắt ngát đỉnh núi cảnh sắc hấp dẫn lấy. Gặp Nô Bác Lương trực câu câu nhìn chằm chằm nơi nào đó, Nô Miên tò mò hỏi, nhìn cái gì đấy? Đối phương tranh thủ thời gian quay đầu, không có gì, nhìn xem có nguy hiểm nào đó, nơi này ít ai lui tới, còn giống như không người đến qua. Đúng vậy a, nơi này thật đẹp, ngươi nhìn, màu sắc rực rỡ mây. Nô Bác Lương thuận Nô Miên ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy từng đóa màu sắc rực rỡ vân phi đi qua. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, vậy nơi nào là cái gì màu sắc rực rỡ mây, mà là màu sắc rực rỡ chim bay. Nô Miên tập trung xem xét, những cái kia chim bay đầu, mỏ, cánh, chân đều là màu sắc rực rỡ, mà lại tốc độ phi hành không nhanh, phiêu phiêu đãng đãng, rất là hài lòng, tựa như màu sắc rực rỡ mây bình thường. Nô Miên trong đôi mắt đẹp lấm ta lấm tấm, thật đúng là chim a, thật đáng yêu, thật xinh đẹp. Nô Bác Lương cũng cảm thấy những cái kia chậm tiết tấu xỏa điệu nhìn rất đẹp, cũng không biết bắt đầu ăn hương vị như thế nào. Bọn chúng rõ ràng thấy được ba cái khách không mời mà đến, nhưng không có nhận bất luận cái gì kinh hãi. Nô Bác Lương không khỏi thầm nghĩ, Nô Miên ưa thích những này xinh đẹp xỏa điệu, Thu Tuyết cùng Phượng Linh cũng là nữ nhân, hẳn là cũng rất ưa thích. Nghĩ đến cái này, Nô Bác Lương gọi ra cổ điều, a điều, đi, đem những cái kia xỏa điệu mê hoặc, để bọn chúng chính mình ngoan ngoãn bay đến ta linh lung cản khôn trong tòa tháp. Anh, tốt, thật yêu chủ nhân, ta lập tức đi. Cổ điều cánh mở ra, lướt về phía một hồi xếp thành bốn chữ, một hồi xếp thành tám chữ Thải Vân Điểu. Thải Vân Điểu nhìn thấy cổ điều, không chút nào hoảng, vẫn như cũ bay bốn bề yên tĩnh. Cổ điêu trong mắt tuôn ra một vòng vô hình gợn sóng, trong nháy mắt liền điều khiển tất cả thải vân điều tâm thần. Sau một khắc, bọn chúng xếp hàng hướng Ngô Bắc Lương bay tới, phương châm chính một cái đâu vào đấy, quy củ. Ngô Bắc Lương xuất ra linh lung càn khôn tháp, đưa chúng nó đưa vào tầng thứ 13 lang gia trên đỉnh. Hắn cho Nguyệt Thu Tuyết cùng Phượng Linh truyền thanh, "Thu Tuyết, Phượng Linh, ta bắt một chút xinh đẹp thải vân điểu, các ngươi đi xem một chút có thích hay không?" Mắt nhìn thấy tất cả thải vân điểu đều bị Ngô Bắc Lương thỉnh quân nhập úng, Ngô Miên có chút không vui. "Còn tốt, nàng vừa mân mê miệng nhỏ, lại có thải vân điểu từ đám mây bay xuống tới." Ngô Miên lập tức xông đi lên muốn bắt một cái, nhưng không ngờ, khi hắn bắt lấy một cái mềm mại như đám mây thải vân điểu lúc, lại phát hiện nó thật biến thành một đám mây. Ngô Miên khẽ giật mình, mắt thấy vân đóa tản ra, phiêu hương nơi xa. Sau đó tụ lại, một lần nữa biến thành thải vân điểu. Còn lại thải vân điểu phát hiện lại có thể có người muốn bắt bọn chúng, thay đổi đầu chim, nhanh như thiểm điện giống như bay mất. Ngô Miên, Ngô Bắc Lương con ngươi địa chấn, ngoa tạo. Chắc không được bọn chúng phách lối như vậy, dám xem chúng ta là không có gì, nguyên lai có loại này thần kỳ bản sự à. Bùi biểu thị tán thành, xác thực thật thần kỳ. Nhìn thấy khách không mời mà đến thế mà ý đồ sổ số vân điểu, những cái kia tò mò đánh giá ba người linh thú cũng có chút luống cuống. Liền ngay cả Ngô Bắc Lương nhìn thấy cái kia hai không biết xấu hổ không biết thẹn linh thú đều đình chỉ không coi ai ra gì vận động. Linh thú bọn họ từng cái tiến vào trong mây, giấu đi. Ngô Miên không khỏi bật cười, những linh thú kia thật đáng yêu. Ngô Bắc Lương nói, đúng vậy a, nhìn ăn ngon lắm bộ dáng. Ngô Miên im lặng, khả ái như vậy linh thú tại sao có thể ăn đâu, ngươi thật sự là quá tàn nhẫn. Nói xong, Ngô Miên phóng tới một đóa có dấu linh thú mây trắng, chui vào chính là một trận bánh liền móc. Kết quả, liền rút cái tịch mịch, bên trong cái gì đều không có. Ngô Miên trên trán toát ra cái này đến cái khác dấu chấm hỏi, vì sao lại sẽ thành dạng này đâu? Linh thú đâu? Ngô Bắc Lương lục lọi cái cằm, khoe miệng phát họa ra một vòng dương lên độ cong, có chút ý tứ a. Ngô Miên càng ngộng, có ý tứ gì? Nơi này có rất nhiều lối vào không gian, mà lại không phải đứng im. Ngô Miên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ý của ngươi là lối vào không gian tại trong đám mây, những linh thú kia đều bỏ chạy cái khác không gian. Ngô Bắc Lương gật đầu, không sai. Chúng ta làm sao bây giờ? Ngô Bắc Lương từ trên lưng lừa xuống tới, để nhị lư tử cùng cổ điều trở về linh lung càn khôn tháp, nhìn xung quanh. Ngô Miên cùng đuổi cũng thu hồi pháp khí phi hành, theo Ngô đại quan nhân cùng một chỗ dạo bước núi chi đỉnh. Đêm nay ánh trăng thật là đẹp a. Ngô Bắc Lương nhìn qua mặt trăng cảm khái nói, là rất đẹp. Một trận gió thổi tới, Ngô Miên nhịn không được dùng mình một cái. Ngô sư tỷ, ngươi lạnh không? Ngô Miên gật đầu, lạnh. Ngô Bắc Lương lấy ra một kiện vương giả cấp bát vĩ cao áo lông trồn, tiện tay khoác lên người, ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người cảm giác lạnh đâu, ai nha, thật là ấm áp, hiện tại không lạnh. Ngô Miên, chương 1627 tề tụ núi chi đỉnh, chương 1627 tề tụ núi chi đỉnh, Bùi cũng xuất ra một kiện sư phụ hắn tự tay may lớn dày áo đông mặc lên người, ta cũng không lạnh. Chỉ có Ngô Miên một người bị đông thế giới đã đạt thành. Nàng bị quất, nàng khó chịu. Tiểu chọc đầu không dành thế bởi vì thì cũng tôi đi. Ngô Bắc Lương cũng đặt cái này không hiểu phong tình, Ngô Miên thật rất bất đắc dĩ. Nàng chính một người yên lặng phiền một đâu, một kiện màu đỏ mũ liền áo khoác xuất hiện ở trước mắt. Nàng ngẩng đầu, một tấm đẹp trai đến một nắng hai sương mặt xâm nhập tầm mắt. Ta từ người khác nơi đó chơi miễn phí tới, ngươi nếu không chê liền xuyên đi. Ngô Miên lập tức lún đồng tiền như hoa, không chê, tạ ơn. Nàng tiếp nhận mũ liền áo khoác khoác lên người che kín, từ trong ra ngoài cảm thấy ấm áp. Ba người đi hơn phân nửa nén nhang thời gian, đỉnh núi trừ không biết tên rậm rạp đại thụ, chính là ở khắp mọi nơi vân đóa. Ngô Bắc Lương một mực tại lặng lẽ co rúm mũi thở. Hắn không tin tòa này thẳng nhập vân hải kỳ dị trên ngọn núi không có bà bối. Hắn một đường tiến lên, thôn tiên thần quyết tự động vận chuyển. Trên đỉnh núi này linh khí nồng đậm, nhất là đóa kia đóa mây trắng, càng là thuần triệt linh khí ngưng tụ mà thành. Từng kia từng sợi linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, tiến vào hắn trong linh thiếu. Con ác thú thôn tiên khiếu tham lam thôn vệ lấy linh khí, vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Nô Bác Lương lại có chút bực bội, bởi vì hắn xác thực người được bảo bối linh khí, thế nhưng là hương khí kia bỗng nhiên ở bên trái, bỗng nhiên bên phải, bỗng nhiên phía trước, bỗng nhiên ở phía sau. Vị trí không chừng, lại nhanh chóng biến ảo, mười phần định lượng. Hẳn là bảo bối là sống. Thế nhưng là coi như bảo bối là sống, cũng không nên giống như quỷ mị hành tung như vậy phiêu ta. Lại qua một lát, Nô Bác Lương đột nhiên dừng lại. Nô Miên không hiểu hỏi thế nào. Nô Bác Lương vẻ mặt nghiêm túc nói có người đến. Bốn phương tám hướng đều có người. Nô Miên lúc này cũng cảm ứng được có người tại ở gần. Nàng có chút khẩn trương nói chúng ta bị bao vây. Nô Bác Lương lắc đầu, không, người tới bên trong một nửa đều là người quen biết cũ. Nô Miên khẽ giật mình, người quen biết cũ, ai vậy? Nô Bác Lương không nói gì, nhún nhún vai tiện tay một chỉ, tới. Nô Miên hướng hắn chỉ phương hướng xem xét, một tên có được thần ma giống như thân thể nam nhân đi ở trước nhất. Hắn mặc một bộ da thú áo chân thủ, lộ ra ẩn tàng bạo tạc lực lượng hai tay, màu đồng cổ làn da lấp lóe lánh quang. Hắn choàng tại sau đầu trường quyển phát theo gió lay động. Tại hắn mi tâm có một viên nhìn thấy mà giật mình hỏa diễm tiêu chí. Nhìn người nọ, Nô Miên trong con ngươi hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Lần trước nàng bị đối phương đánh cho rất thảm, lại không cơ hội báo thù, bởi vì đối phương quá mạnh. Nếu không phải Ngô Bắc Lương kịp thời đổi tới, nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Ngô Bắc Lương cũng rất sợ hãi đầu con hàng này, lần trước dùng nổ đan âm đối phương một thanh, đem hắn nổ thành trọng thương. Đối phương có chơi có chịu, cho Ngô đại quan nhân một viên giá trị liên thành Thái Dương thần thạch. Hắn đương nhiên không có cam lòng, muốn cùng Ngô Bắc Lương đánh một chầu. Ngô đại quan nhân trở ngại thân phận của đối phương, không muốn cùng hắn liều mạng, thế là bánh vẽ nói lần sau gặp mặt cùng hắn công bằng một trận chiến. Ngô Bắc Lương lúc đầu cảm thấy, âm dương tiên vực nhiều như vậy, hai người có thể lại đụng đến cơ hội mười phần xa vời. nhưng không ngờ nhanh như thế liền gặp mặt rồi.
Không sai, vị này thực lực cường đại tuyển thủ chính là Thái Dương thần chủ chi tử Mã Cách Tây. Đi theo Mã Cách Tây sau lưng cũng có Ngô Bắc Lương người quen biết, tỷ như danh xưng thực lực tiếp cận nhất Thái Dương thần tử Sở Vân Cuồng Hô Diên trước. Có lẽ là tại Mã Cách Tây bên người duyên cớ, hắn thu hồi cuồng ngạo không bị trói buộc cùng quang mang bạt trượng. Dù sao phía trước vị kia thân phận so Thái Dương thần tử còn muốn tôn quý, so với hắn còn muốn làm cho người chú mục sao được. Nhìn thấy Ngô Bắc Lương, Mã Cách Tây rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lộ ra kích động sốt ruột ánh mắt. Đáng giận phần tử hiếu chiến, liền không thể chung sống hòa bình hèn mọn phát dục sao? Ngô Bắc Lương ở trong lòng yên lặng oán thầm. Mã Cách Tây ánh mắt sáng rực thái âm thánh tử, nghĩ không ra nhanh như vậy lại gặp mặt. Ngô Bắc Lương trừng mắt nhìn, một mặt hoang mang nói, các hạ là ai? Ta biết ngươi sao? Mã Cách Tây bó tay rồi thánh tử, coi như ngươi không muốn cùng ta đánh, cũng không cần làm bộ không biết ta đi. Ngô Bắc Lương hơi ngại ngùng cười một tiếng, ha ha, bị nhìn đi ra, ta xác thực không nguyện ý đánh với ngươi. Không phải là bởi vì sợ ngươi, mà là kiêng kỵ thân phận của ngươi, ngươi hiểu. Như vậy đi, ngươi cùng Sở Vân cùng ai lợi hại hơn? Mã Cách Tây trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, hắn thắng ta một bậc. Ngô Bắc Lương sờ lên chóp mũi, vậy ta đánh thắng Sở Vân Cuồng, có phải hay không coi như thắng ngươi? Là Mã Cách Tây đầu tiên là thừa nhận, tiếp theo lời nói nhất chuyện, nhưng ngươi không có khả năng đánh thắng thần tử. Ngựa con à, ngươi nói ra lời như vậy ta không trách ngươi, dù sao, ngươi đối với ta không hiểu rõ lắm. Con người của ta đâu, am hiểu nhất chính là sáng tạo kỳ tích, đánh vỡ hết thể không có khả năng. Cùng nhau đi tới, ta sáng tạo ra đến không hết kỳ tích. Trong quá trình, mỗi người đều đang cùng ta nói không có khả năng, mỗi người đều xem thường ta, kết quả đây, bọn hắn bị đùng đùng đánh mặt, từng cái mặt xương phủ cùng đầu heo giống như. Cho nên a, ta khuyên ngươi, tuyệt đối không nên xem thường ta. Mã Cách Tây chỉ vào một phương hướng khác nói, muốn không bị ta xem thường rất đơn giản, dùng thắng lợi chứng minh ngươi. Nô Bác Lương phất tay lên tiếng chào, này, thần tử, ngươi cũng tới a. Thái Dương thần tử Sở Vân Cuồng, trước Thái Dương thần nữ Tôn Lam U, cùng 6 tên Thái Dương thần sơn thiên kiêu xuất hiện. So với Mã Cách Tây, Sở Vân Cuồng càng hận hơn Nô Bác Lương. Nguyên nhân là đối phương từ chỗ của hắn thắng đi một kiện bán thánh cấp linh bảo. Hắn hở hững lạnh lẽo nói ân. Nô Bác Lương vô tình hay cố ý ngắm Tôn Lam U một chút, vừa lúc cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Tôn Lam U mặt không đổi sắc rời đi ánh mắt, làm bộ không biết hắn. Nô Bác Lương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra đối phương không có giết hắn Bạch Vũ Phạm sự tình nói ra. Cái này vừa tới ba đợt người, đều là đến từ Thái Dương Thần Sơn. Nô đại quan nhân kinh ngạc sau khi, lại cảm thấy không nỡ. Vạn nhất Thái Dương Thần Tử vung cánh tay hô lên, cả một câu từ xưa Thái Dương Thần Sơn cùng Thái Âm Thánh cảnh thế bất lưỡng lập, mọi người cùng nhau xông lên, giết chết Thái Âm Thánh Tử vậy hắn liền xong đời. Không đầy một lát, Thánh Nữ cảnh mật cùng một đám Thái Âm Thánh cảnh thiên tiêu đến. Tiếp theo là Lý Thất Dạng, Diệp Huyền, Tần Khải Dương đám người tới. Cuối cùng là Lâm Duy Nhất, Mạnh Bán bọn hắn. Chương 1628 kỳ quặc, thần nữ hiện chương 1628 kỳ quặc, thần nữ hiện nhìn thấy cảnh mật một khắc này, Nô Bác Lương căng cứng thần kinh trầm tĩnh lại. Hắn suýt nữa vui đến phát khóc. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, ôm lấy hắn lớn mật, ngươi rốt cuộc đã đến, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Cảnh mật trên trán toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi, Vô Lương ca ca đây là thế nào, về khoảng cách lần gặp gỡ cũng không lâu lắm a. Hẳn là, hắn rốt cuộc nhận rõ nội tâm của mình, biết mình yêu nhất người là ta. Còn chưa lên tiếng, Nô Bác Lương đã buông nàng ra vọt tới Lý Thất Dạ trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới đối phương, nắm lấy tay hắn vui vẻ nói, quá tốt rồi, Thất Dạ, ngươi không chết, ngươi còn sống, nhìn thấy ngươi thật sự là thật là vui. Lý Thất Dạ ghét bỏ rút về tay của mình, nhìn người nào đó ánh mắt tựa như đang nhìn một cái đại ngốc thiếu. Nô Bác Lương cũng không thèm để ý, lại một thanh níu lại Diệp Huyền tay, Diệp thiếu, ngươi cũng không có chết, thật sự là trời xanh có mắt ta, ngươi biết không, ta mỗi ngày cùng Thiên Đạo lao ra cầu nguyện, để hắn lao nhân ra phù hộ ngươi không nên chết, xem ra là của ta chân thành chỗ đến, để Thiên Đạo lao ra bảo hộ lấy ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, cũng ghét bỏ rút về tay của mình, có bị bệnh không? Nô Bác Lương cũng không thèm để ý, có một thanh đem Tần Khải Dương ôm vào trong ngực, Khải Dương à, nhìn thấy ngươi ta cao hứng nhất, ngươi cùng cái nhược kê giống như, lại có không ít bảo bối cho ta, ta nhiều sợ ngươi chết tại cái này âm dương trong tiên vực à, còn tốt, hai họa di ngàn năm, ngươi không có chết. Tần Khải Dương dùng sức đẩy đối phương ra cả giận nói, Nô Bác Lương ngươi điên rồi đi. Nô Bác Lương một cái thoáng hiện đi vào đưa lưng về phía đám người Lâm Duy Nhất trước mặt, Lâm Sư Minh, nhanh như vậy lại gặp mặt, ha ha ha. Lâm Duy Nhất liền rất hoảng, hắn muốn quay người đưa lưng về phía Nô Bác Lương, thế nhưng là lại không thể, bởi vì đưa lưng về phía Ngô đại quan nhân, liền muốn đối mặt càng nhiều người. Không có cách nào, hắn chỉ có thể kiên trì nói, đúng vậy a. Nô Bác Lương lại đột nhiên đi vào Mạnh Vãn trước mặt, hai tay xoa nắn lấy mặt của hắn, hai mắt bao hàm nhiệt lệ, tiểu Mạnh a, phụ hoàng nhớ ngươi muốn chết, phụ hoàng già lo lắng ngươi cát, nhanh để phụ hoàng nhìn xem, ngươi gầy, mắt quần thâm cũng nặng, nhanh vượt qua nhà ta của sát, thì sao, là làm nhiều rồi việc trái với lương tâm, ban đêm ngủ không yên sao? Đám người, Mạnh Vãn khỏe miệng co giật, nhắm mắt nói, thánh tử nói đùa. Nô Bác Lương cười ha ha, rất là vui vẻ, nhìn lại Thái Dương thần tử Sở Vân Cuồng, thần chủ chi tử Mã Cách Tây lúc, ánh mắt đều kiên nghị rất nhiều. Sở Vân Cuồng ở trong lòng liếc mắt, ngớ ngẩn, sớm muộn lấy ngươi mạng chó. Hắn đối với những người khác nói, chúng ta đi thôi. Mã Cách Tây nao nao, ngươi không có ý định xử lý Thái Âm thánh tử. Thật vất vả gặp, hai nguyên nên có một trận chiến. Ta hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, nhưng hắn là người gian trá, cực kỳ vô sỉ, coi như ngay trước nhiều người như vậy ta hướng hắn khiêu chiến, hắn cũng sẽ kiếm cơ cự tuyệt, không bằng trước tìm hư không chi nhận, hoàn thành thần chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Ta cùng Thái Âm thánh tử nhất định có một trận chiến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ.
Mã Cách Tây suy nghĩ một chút, được chưa, chúng ta đi trước tìm hư không chi nhận. Đang muốn rời đi, Nô Bác Lương cao giọng nói, thần tử. Sở Vân cuồng hướng hắn xem ra. Nhìn cái gì vậy, cũng không phải bảo ngươi, ta gọi chính là tiểu Mã Ca, Mã Cách Tây. Mã Cách Tây nói mà không có biểu cảm gì, chuyện gì? Nô Bác Lương cười híp mắt hỏi, tiểu Mã Ca, nếu như ta xử lý Sở Vân cuồng, có thể hay không thay vào đó làm Thái Dương thần tử? Sở Vân cuồng, Mã Cách Tây cũng là tương đương chấn kinh, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Thái Âm Thánh Tử lại nói lên lời như vậy. Nếu như ngươi là Thái Dương Thần Sơn đệ tử, ngược lại là có thể, nhưng ngươi là Thái Âm Thánh Tử, há có thể làm ta Thái Dương Thần Sơn thần tử? Nô Bác Lương hỏi lại, vì sao không có khả năng? Thái Dương Thần Chủ nói qua Thái Âm Thánh Tử không thể làm Thái Dương Thần Tử sao? Mã Cách Tây trầm mặc chốc lát nói, thế thì không có, có thể chuyện này cũng không cần nói, Thái Dương Thần Sơn cùng Thái Âm Thánh cảnh thế bất lưỡng lập, coi như ngươi giết thần tử, ngươi cũng không có khả năng thay vào đó. Nô Bác Lương sờ lên chóp mũi mới nói, dạng này à, vậy ta liền không giết hắn lại không chỗ tốt gì, mà lại, lúc trước hắn đều đem hồn thiên ma tán bị thua ta, bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, ta làm sao có ý tứ giết hắn đâu. Mã Cách Tây lông mày nhíu lên, cái gì? Hắn đem hồn thiên ma tán cho ngươi? Đây chính là bán thánh cấp linh bảo. Nô Bác Lương gật đầu, đúng a, thần tử thế nhưng là tương đối lớn phương đâu. Sở Vân cùng đều đi ra mấy chục trượng, nghe nói như thế, chỉ có thể trở về cùng Mã Cách Tây giải thích, ta cùng Ngô Bác Lương có đổ ước, tiền đánh cược là một kiện bán thánh cấp linh bảo, ta thua, cho nên mới đem hồn thiên ma tán cho hắn. Mã Cách Tây thản nhiên nói, thì ra là như vậy, cho hắn liền cho hắn đi, dù sao cái kia phá rủ cũng không thể dùng. Nô Bác Lương, hắn còn muốn châm ngòi ly gián, để Mã Cách Tây sinh khí, kết quả, người ta căn bản thí sự mà không có, còn mẹ nó đặt chỗ này an ủi lên Sở Vân cùng đến. Nói như vậy, Mã Cách Tây loại này đời thứ hai không nên ghen ghét Sở Vân cùng sao? Đây là tình huống như thế nào? Như vậy tương thân tương ái, hẳn là hai người này ở giữa có cái gì nhận không ra người quan hệ. Nô Bác Lương nghi ngờ đánh giá hai người. Sở Vân cùng nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, quay người đi. Mã Cách Tây thì hướng phương hướng khác nhau đi. Gặp hai người biến mất tại trong tầm mắt, Nô Bác Lương buồn bực nói, vì cái gì đột nhiên có nhiều người như vậy gần như đồng thời đến nơi này? Chuyện này không quá bình thường. Nô Miên Phụ cùng nói việc này xác thực rất kỳ quặc. Nô Bác Lương ánh mắt đảo qua đám người, hỏi, các ngươi đều là từ đâu tới? Cảnh Mật nói, ta nguyên bản ngay tại giết yêu thú, khi trời tối, yêu thú đã không thấy tăm hơi, ta nhìn một đám mây đem ta vùi lấp, các loại khôi phục tầm mắt, liền đi tới trước núi, ta liền bay lên. Lâm Duy Nhất nói, ta ngay tại thưởng thức một đóa hoa, nó từ một cái nụ hoa nhanh chóng nở rộ, ngay tại hoa sắp khô héo thời điểm, sắc trời bỗng nhiên tối xuống, coi ta khôi phục tầm mắt sau, đã đến nơi này. Đám người mồm năm miệng mới nói. Nô Bác Lương tổng kết một chút, những người này có tại âm ngư tiên vực, cũng có tại dương ngư tiên vực, sau đó tại trời tối trong nháy mắt, bị một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn tới tòa này thông thiên phong bên trên. Nói là lực lượng thần bí, kỳ thật chính là Cảnh Mật nói tới mây. Ở trong mây, thô sơ giản lược tính toán một chút, có chừng hơn 100 người đến nơi đây. Cái kia có lẽ chính là âm dương trong tiên vực may mắn còn sống sót toàn bộ người. Nô Bác Lương đột nhiên nhớ tới một người, hắn hiếu kỳ hỏi, các ngươi gặp qua Thái Dương thần nữ sao? Nàng sẽ không đã chết đi? Đám người lắc đầu, đều nói chưa thấy qua. Ngươi người này, sao sinh như vậy chẳng ghét, ta là chiêu ngươi, hay là chọc giận ngươi, vì sao muốn rủa ta chết? Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe bỗng nhiên tại Ngô Bắc Lương sau lưng vang lên. Hắn đột nhiên quay người, một cái trắng nón bàn tay nhẹ nhàng chụp về phía lồng ngực của hắn. Tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng. Ngô Bắc Lương thi triển đấu chuyển tinh di cùng một khối đá lớn trao đổi vị trí. Phúc, tảng đá lớn trong nháy mắt hóa thành một biển. Đám người trợn mắt hốt mồm, còn không có thấy do nữ nhân tướng mạo, nàng liền biến mất không thấy. Tần Khải Dương nhịn không được nói, lời mới vừa nói chính là Thái Dương thần nữ đi. Làm sao xuất quỷ nhập thần? Có người thấy rõ dáng dấp của nàng sao? Mấy tên Thái Âm Thánh cảnh thiên tiêu tuần tự lắc đầu, không thấy rõ. Đừng nói bọn hắn, coi như Ngô Bắc Lương cũng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng lại có loại nháy mắt vạn giảm cảm giác. Hắn thậm chí không nhớ rõ đối phương xuyên qua cái gì quần áo, nhưng nàng mặt mày lại phảng phất bị một thanh đao khắc thật sâu khắc vào trong đầu. Chương 1629 cường đại thần nữ, như kế bại lộ. Chương 1629 cường đại thần nữ, như kế bại lộ. Nàng lông mày giống như lá liễu, dài nhỏ hỗn lượng, đậm nhạt thích hợp. Nàng mắt giống như một dòng trong thanh tuyền hắc diệu thạch, thanh tịnh, trạng lượng, nhưng lại mang theo ba phần lương bạc, ba phần trêu tức, ba phần bất cần đời cùng một phần không quan trọng. Xuất quỷ nhập thần không tốt sao? Tần Khải Dương sau lưng vang lên Thái Dương thần nữ thanh âm thanh lạnh lùng nói. Tần Khải Dương giật nảy mình, nhớ tới vừa rồi một trường kia uy lực, hắn lập tức bằng tốc độ nhanh nhất né tránh. Nhưng mà, hay là chậm. Bành! Một cái nho nhỏ bàn tay vỗ nhẹ nhẹ hắn phía sau lưng một chút. Năng lượng kinh khủng giống như gió cuồng bạo sóng, trong nháy mắt xâm nhập Tần Khải Dương hơn trăm lần. A! Hắn kêu thảm một tiếng, ngã bay ra ngoài. Nếu không có kịp thời kích hoạt lên hộ thân linh bảo, cùng người mặc hộ giáp, lần này liền có thể muốn mệnh của hắn. Dù vậy, Tần Khải Dương cũng chịu nội thương nghiêm trọng. Còn tốt, trên người hắn có không ít linh đan, còn có từ Ngô Bắc Lương nơi đó mua đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, nói Thái Dương thần nữ một câu xuất quỷ nhập thần đối phương liền trực tiếp làm lên đánh lén, so chó vô lương còn muốn không nói võ đức a. Thái Dương thần nữ điệu bộ như vậy để những người khác người người cảm thấy bất an, cũng không dám vọng nghị, sợ đối phương kế tiếp đánh lén mình. Mạnh Bán đột nhiên cảm thấy chỉ thích hố linh thạch Ngô Bắc Lương đáng yêu nhiều. Thần nữ đánh lén xong Tần Khải Dương, liền biến mất tại chỗ. Nàng không có tiếp tục xuất thủ. Thái Âm Thánh Tử đúng không? Có chút ý tứ, chờ ta tìm tới hư không chi nhận, lại đến lấy tính mệnh của ngươi, ngươi nhưng phải hảo hảo bảo trọng, chớ bị Sở Vân cuồng tên ngu xuẩn kia giết. Thần nữ thanh âm tại Ngô Bắc Lương trong lòng vang lên. Thần nữ xin yên tâm, Sở Vân cuồng tên ngu ngốc kia khẳng định làm không xong ta, tương phản, ta sẽ dùng hắn tặng cho ta Hồn Thiên Ma Tán quất chết hắn. Hồn Thiên Ma Tán đều lấy ra tặng người, hắn không chết kẻ nào chết, ngươi ủng hộ.
Được, xin hỏi thần nữ phương danh.
Chờ ngươi giết Sở Vân cuồng, ta tự sẽ nói cho ngươi. Ngô Bắc Lương đáp ứng một tiếng, được chưa? Hai người truyền thanh kết thúc, Ngô Bắc Lương đi vào Tần Khải Dương trước mặt, nhìn xuống hắn, Tần Khải Dương, ngươi không sao chứ?
Tần Khải Dương lắc đầu, còn tốt, không chết được.
Thật đáng tiếc.
Ngươi nói cái gì?
Ngô Bắc Lương một mặt thành khẩn, ta nói là, thật đáng tiếc không có đem thần nữ lưu lại, ta vốn định thay ngươi giáo huấn nàng, ai ngờ, nàng trượt đến nhanh như vậy.
Tần Khải Dương đương nhiên không tin đối phương, nói sang chuyện khác, Ngô sư đệ, ngươi còn có đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch sao?
Hắn vừa rồi uống cuối cùng còn lại năm bình, bị hao tổn gân mạch cùng tạng phủ đều chiếm được nhất định chữa trị, nhưng là còn chưa đủ.
Còn có hơn 100 bình đi, là ta giữ lại bảo mệnh dùng.
Có thể hay không bán cho ta 50 bình?
Lúc đầu đâu, là không thể, nhưng gặp ngươi thụ thương nghiêm trọng như vậy, ta không đành lòng, ai, đều tại ta quá tốt.
Ngươi muốn 50 bình đúng không? Đi, 5 triệu mai linh thạch.
Tần Khải Dương khẽ giật mình, không phải 50, 000 mai linh thạch một bình sao?
Nếu như ta có 1 triệu bình, đừng nói 50, 000 mai linh thạch một bình, mua một tặng một đều được, nhưng bây giờ, ta chỉ có hơn 100 bình, ngươi há mồm liền muốn một nửa, tự nhiên đến thêm tiền, vật hiếm thì quý đạo lý ngươi sẽ không hiểu sao?
Tần Khải Dương cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra một cái túi chứa vật, cho ngươi.
Nô Bác Lương mở ra xem, với lúc là 5 triệu mai linh thạch.
Hắn lập tức mặt mày hớn hở, Tần sư huynh hảo khí, đây là 51 bình đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần lịch, ta cũng không phải người hẹp hỏi, nhiều đưa ngươi một bình.
Tần Khải Dương trái lương tâm nói, đa tạ.
Nô Bác Lương khoát khoát tay, ta ơn cái gì a, chuyện nhỏ.
Hắn ở trong lòng yên lặng cảm tạ Thái Dương thần nữ, đã đánh Tần Khải Dương con hàng này, còn để hắn kiếm lời nhỏ một bút.
Có loại tâm tính này nói do Ngô Bắc Lương tung bay, 5 triệu mai linh thạch thế mà cảm thấy chỉ là nhỏ kiếm lời.
Tại Bình Dương thôn lúc, một viên linh thạch đối với hắn mà nói chính là phát đại tài.
Làm xong cuộc làm ăn này, Ngô Bắc Lương háng giọng một cái nói, nếu ta đoán không lầm, thư không chi nhận ngay tại trên ngọn núi này, sở dĩ đem tất cả đều tập trung đến nơi đây, có lẽ là Âm Dương Tiên vực chúa tể cảm thấy quá nhàm chán, hắn muốn nhìn chúng ta cùng Thái Dương Thần Sơn người vì tranh đoạt các loại tiên bảo, bí kíp, linh binh đánh nhau chết sống.
Âm Dương Tiên vực mở ra thời gian là 3 tháng, hiện tại vẫn chưa tới 1 tháng. Cái kia chúa tể liền đem chúng ta tất cả đều lấy được cùng một chỗ, điều này nói rõ cái gì?
Nói, hắn nhìn về phía đám người.
Mọi người cũng nhìn xem hắn, nói rõ cái gì a?
Nô đại quan nhân làm như có thật nói rõ ngọn núi này không đơn giản.
Đám người yên lặng oán thầm, nói nhảm.
Nô đại quan nhân tiếp tục nói, đầu tiên, nó nhất định đặc biệt lớn, thứ yếu, khảo nghiệm nhất định đặc biệt nhiều, cuối cùng, thư không chi nhận nhất định đặc biệt khó tìm.
Chu Duệ gật đầu, thánh tử nói cực phải.
Cảnh mật đề nghị, chúng ta còn lại 32 người, Thái Dương Thần Sơn chỉ còn 21 người, chúng ta nhân số chiếm ưu, không bằng trước tiên đem Thái Dương Thần Sơn người toàn bộ xử lý, lại tìm hư không chi nhận, cứ như vậy, vô luận ai cầm tới hư không chi nhận, nó đều thuộc về Thánh Vương.
Mấy tên Thái Âm Thánh cảnh tiên tiêu khen không dứt miệng, thánh nữ diệu kế.
Ngô Bắc Lương sờ lên chóp mũi mà, diệu kế là diệu kế, thế nhưng là mật mật ta, ngươi không nên nói thẳng ra miệng.
Cảnh mật khẽ giật mình, vì sao?
Ngô Bắc Lương chỉ nơi nào đó, bởi vì thần nữ là ở chỗ này đâu.
Thái Dương thần nữ từ Ngô Bắc Lương chỉ địa phương hiện ra thân hình, thánh tử hảo nhãn lực, thánh nữ mưu kế hay, ta đi thông chi Sở Vân cuồng đám kia ngu ngốc rồi.
Nói đi, nàng hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa.
Đáng người, Bạc Lạc Tường chỉ trích Ngô Bắc Lương nói, thánh tử, ngươi nếu biết thần nữ là ở chỗ này nghe lén, vì sao còn để thánh nữ đem lưu kế nói ra đâu?
Ngô Bắc Lương trắng đối phương một chút, giải thích nói, ta cũng là vừa mới phát hiện thần nữ, là mật mật lời nói để nàng tâm thần động đãng, mới bại lộ hành tung.
Ngươi cấp bậc gì, cũng xứng chỉ trích bản thánh tử?
Đến, hai ta đơn đấu.
Bạc Lạc Tường khỏe miệng có chút run rẩy, tranh thủ thời gian nhận sợ hãi, thánh tử, ta sai rồi, xin mời thánh tử tha thứ.
Ngô Bắc Lương ngạo kiều lắc đầu. Tha thứ không được một chút, trừ phi ngươi cho ta 1 triệu linh thạch, mới có thể đền bù tâm linh của ta bị thương.
Bạc Lạc Tường, vì không bị đơn phương ngược sát, Bạc Lạc Tường đành phải hao tài tiêu thai.
Thu linh thạch, Nô Bác Lương trở nên hào phóng, hiện tại ta tha thứ ngươi, ngươi lần sau nếu là còn muốn chỉ trích ta, tùy tiện nói, cho ngươi giảm 50.
Bạc Lạc Tường khóc không ra nước mắt, hắn quyết định, về sau chỉ ở trong lòng chửi mắng chó vô lương.
Thánh nữ nói, nếu kế hoạch bại lộ, chúng ta liền chia 8 tổ, mỗi tổ 4 người, đi 4 phương 8 hướng tìm kiếm cơ duyên đi.
Rất nhanh, 32 người phân tổ.
Phân tổ nguyên tắc là tự nguyện.
Nô Miên, Trần, Lâm Duy Nhất đều muốn cùng Nô Bắc Lương một tổ.
Những người còn lại đều muốn cùng Thánh Nữ một tổ.
Thánh Nữ muốn theo Thánh Tử một tổ.
Thế là, Cảnh Mật, Nô Bắc Lương, Nô Miên, Trần tổ 4 người thành một tổ.
Trong tất cả mọi người, Thánh Nữ ý nguyện là đệ nhất danh sách.
Thánh Tử ý nguyện gần với Thánh Nữ.
Cảnh Mật muốn theo Nô Bắc Lương một tổ, người khác lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể đồng ý DS trường trước nhân số sai lầm, hẳn là hơn 50 người, còn nhiều viết 3 chữ không có xóa bỏ, thật sự là thật có lỗi.
Sách mới nào, số liệu quá kém, tâm tắc.
Chuẩn bị lại viết sách mới, vì sinh hoạt chỉ có thể khắc mệnh.
Chương 1630 Thái Hoàng Vàng Từng Trời, chương 1630 Thái Hoàng Vàng Từng Trời sau 7 ngày.
Nô Bác Lương rốt cuộc minh bạch vì sao muốn sớm đem tất cả mọi người tập kết đến tòa này tên là Vân Ẩn Sơn trên đỉnh núi.
Đầu tiên, ngọn núi này xác thực đặc biệt lớn, nhất là đỉnh núi, đơn giản chính là vô biên vô ngần.
Thứ yếu, trên núi không chỉ có mây trắng, mây đen, còn có trong suốt mây, những cái kia trong suốt mây đều là không gian thông đạo, không cẩn thận liền sẽ đi vào nguy cơ tứ phía không gian, lại hoặc là thật vất vả bay nửa ngày, đụng tới một đóa trong suốt mây liền trở lại nguyên điểm. 7 ngày này, Nô Bác Lương tiến vào ma quỷ đầm lầy, đi qua khủng bố cấp yêu thú dày đặc yêu thú nhạc viên, từng tới tuyết động vượt qua dày một trượng độc tuyết nguyên. Nếu không phải hắn, Nô Miên tối thiểu chết 5 lần, đùi cũng phải chết đến 2 hồi. Cuối cùng, hắn rốt cuộc tìm được hư không chi nhận manh mối, Cửu Trọng Thiên, Hỗn Độn Hải. Muốn đến Cửu Trọng Thiên, nhất định phải trước trải qua đệ nhất đệ nhị. Đệ bắt Trọng Thiên. Như thế nào đến bên trên nhất Trọng Thiên manh mối ngay tại Trọng Thiên tiếp theo bên trong? Mà muốn đến đệ nhất Trọng Thiên, cần dựa theo chính xác trình tự thông qua 8 lần dịch chuyển không gian. Về phần cái gì là chính xác thực trình tự, Nô Bác Lương 4 người tại yêu thú nhạc viên đạt được manh mối, âm dương bắt quái mây. Cũng liền nói, đến tại mênh mông nhiều trong mây, tìm tới vừa lúc dựa theo bắt quái phương vị sắp xếp 8 đám mây. Độ khó này, không khác mỏ kim đáy biển. Nhưng lại khó, cũng phải tìm. Tìm một ngày sau, Nô Bác Lương trong mắt mau nhìn mù, cũng không tìm được bắt quái phương vị sắp xếp 8 đám mây. Ngày thứ 2, Nô Bác Lương pha phòng, mẹ nó, không tìm không tìm, đây là cái nào biến thái thiết kế, độ khó quá lớn. Nô Miên nâng cầm lên, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nguyên bản con ngươi sáng ngời đều ảm đạm, hủy diệt đi, không đùa. Cảnh mật cơ nằm đấm, tựa như một cái táo bạo thiếu nữ, ta rất muốn tìm người đánh một chầu, cho ăn, Thái Dương thần nữ, ngươi có ở đó hay không à, đi ra đánh một chầu. Bùi ngồi xếp bằng ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bình tĩnh ngồi xuống tu hành. Trong 4 người, chỉ có tâm tình của hắn ổn nhất định. Trầm ngâm một lát, hắn nói ra, nơi này mây cơ bản đều có không gian thông đạo, chúng ta tìm không thấy dựa theo bắt quái phương vị sắp xếp mây, nhưng chúng ta có thể đem 8 đám mây dựa theo bắt quái phương vị sắp xếp à. Nô Bác Lương nhãn tỉnh sáng lên, đúng à, ta làm sao không nghĩ tới đâu, Bùi sư đệ, ngươi quá thông minh, quả nhiên ứng câu nói kia, đầu óc thông minh không dài lông. Trần Vi xấu hổ cười một tiếng, Nô sư minh quá khen rồi, ta cũng là đột nhiên nghĩ đến. Còn có, ta không phải không dài tóc, mà là cạo đi. Nô Bác Lương chỉ vào đối phương bóng loáng đầu, ngươi đầu này còn có thể tóc dài, ngươi xác định? Bùi lắc đầu, hiện tại dài không ra ngoài. Nô Bác Lương hai tay mở ra, cho nên nói ngươi đầu óc thông minh không dài lông, không sai nha. Mặc dù không xác định Bùi nói lên phương án là có hay không có thể thực hiện, nhưng tối thiểu so mò kim đáy biển tốt hơn nhiều. Một lát sau, Nô Bác Lương lấy ra thất tinh la bàn, bắt đầu dựa theo tiên thiên bắt quái định phương vị. Bởi vì cái gọi là càn khôn định nam bắc, ly khảm định đồ vật. Định địa phương tốt vị, hắn phong thích phong năng, thổi tới 8 đóa mây trắng, đưa chúng nó dựa theo càn 1, đổi 2, cách 3, chấn 4, tố 5, khảm 6, cấn 7, khôn 8 trình tự bày ra. Dọn xong sau, Nô đại quan người hít sâu một hơi, thành bại ở đây nhất cử, ta đi vào trước, nếu như 10 hơi thở sau không có đi ra, các ngươi lại đi vào. Ba người gật đầu đáp ứng. Nô Bác Lương hóa thành tâm tình thấp thỏm, chui vào càn 1 vị đưa mây trắng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tại càn 1, đổi 2, cách 3, chấn 4, tố 5, khảm 6, cấn 7, khôn bắt cái vị trí trong đám mây trắng dạo qua một vòng, đi tới một cái kim quang từng cái, tiên khí bồng bềnh thế giới. Tại trước mắt hắn, đứng sừng sững lấy một tòa to lớn hoàng kim đúc thành cung điện cửa lớn cũng là hoàng kim, phía trên đại môn có một cái bảng hiệu, viết Thái Hoàng vàng từng trời. Nô Bác Lương không khỏi đại hỉ, thành công, thật đi tới đệ nhất trọng thiên, chỉ là không biết, cái này âm dương tiên vực chúa tể mở cửu trọng thiên cùng chân chính cửu trọng thiên lớn bao nhiêu khác nhau. Hắn đi đến rộng mở cung điện trước đại môn, móng tay ở trên cửa vẽ một chút, lộ ra bên trong đồng đỏ. Nô đại quan người thất vọng, hắn còn tưởng rằng cung điện cửa lớn thật sự là hoàng kim đúc thành, nhưng không ngờ, đúng là đồng tao. Nhưng nghĩ lại liền hiểu, cũng không phải thật cửu trọng thiên, thật muốn dùng hoàng kim rèn đúc một cái như vậy quy mô cung điện, tốn hao nhân lực vật lực tài lực sẽ không thể đánh giá. Hắn không có tùy tiện tiến vào cung điện, mà là các loại cảnh mật, Nô Miên, Bùi tới lại nói. Mấy hơi thở sau, cảnh mật, Nô Miên, Bùi tuần tự xuất hiện. Nô Miên đôi mắt đẹp một lần nữa nở rộ mê người thần thái, hoa, thật đến đệ nhất trọng thiên a, nghe nói, tòa này hoàng kim trong cung điện ở Thái Hoàng Đại Đế các loại tôn thần, phụ trách thống ngự toàn bộ thiên giới vận hành. Bùi cảm khái nói, không hổ là thiên giới, nơi này linh khí thật là nồng nặc a. Cảnh mật ở bên ngoài lúc ngáp liên tục, mặt ủ mày chau, lúc này phảng phất điên cuồng bình thường phấn khởi, nơi này có thần tiên sao, ta muốn đánh ba cái. Nô Bác Lương nhịn không được cho ba người dội nước lạnh, nơi này không phải thật sự cửu trọng thiên, mà là âm dương tiên vực chúa tể dựa theo tiên giới cửu trọng thiên sáng tạo ra, trong cung điện không có thần tiên, cho dù có cũng là giả, chúng ta tới nơi này mục đích có hai cái, thứ nhất, nếu như bên trong có bảo bối gì, trực tiếp càn quét không còn, thứ hai, tìm tới thông hướng đệ nhị trọng thiên manh mối. Nếu như gặp phải nguy hiểm, không cần cứng rắn, lấy chạy trốn làm chủ, thực sự trốn không thoát lại cứng rắn vừa. Dù sao, chúng ta có thể tìm tới cửu trọng thiên manh mối, người khác cũng có thể tìm tới, bọn hắn cũng tới nơi này, không có đạo lý chúng ta thay bọn hắn làm quần áo cưới, đem trong cung điện chướng ngại thanh trừ. Cảnh mật nhịn không được lún đồng tiền như hoa, vô lương ca ca ngươi thật là xấu a, ta thích. Nô Bác Lương khóc không nói, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình, đổi Thái Dương thần núi người, tất nhiên cũng là như vậy quyết định. Nô Miên không kịp chờ đợi nói, chúng ta đi vào đi. Ta đến xuống phong. Nô đại quan đầu người đỉnh treo lấy quá hoang hôn độ đỉnh, tay trái lao thiết, tay phải chụp lấy một viên nổ đan, một viên càn côn châu, trên thân 18 kiện tiên cấp hộ thân linh bảo đồng thời kích hoạt, trên thân có dán nhanh chóng tránh phủ, kim tuẫn linh phủ cùng thiên mâu linh phủ, hất lên tử kim chiến bảo, thiết thân mặc thần ve bảo giáp cùng thánh xuyên huyền giáp, trang bị đến tận răng sau, một loại gọi là cảm giác an toàn đổ vận sông lên đầu. Hắn lúc này mới dẫn đầu bước vào hoàng kim cung điện cửa lớn. Sở dĩ muốn đánh trận đầu, nguyên nhân chủ yếu là trước tiên có thể nhìn thấy bà bối. Nói như vậy, chỉ cần bị Ngô Bắc Lương dẫn đầu nhìn thấy bà bối, trên cơ bản liền về hắn. Xuyên qua kim quang lượn lờ thật dài hành lang, bốn người tới cung điện ngoài cửa chính. Ngô Bắc Lương ý đồ dùng thần thức nhìn trộm tình huống nội bộ, lại bị bình chướng vô hình ngăn cản. Không chỉ là hắn, Cảnh Mật, Ngô Miên cũng lặng lẽ thăm dò qua cung điện, kết quả tất nhiên là cũng tao ngộ ngăn cản. Ngô Bắc Lương hít sâu một hơi, đẩy ra cung điện cửa chính. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào bản tôn cung điện? Chương 1631 Khanh Thái Hoàng Đại Đế. Chương 1631 Khanh Thái Hoàng Đại Đế. Đại điện chỗ sâu truyền đến một thanh âm uy nghiêm. Thanh âm kia giống như kinh lôi, nổ vang tại bốn người bên hai. Ngô Bắc Lương trong lòng run lên, thật mạnh. Còn tốt quá Hoang Hỗn Độn đỉnh đã xuất một vòng hỗn độn khí tức, trừ khử tiếng gầm này lực sát thương. Nếu không tối thiểu có thể làm cho Ngô Miên thất khiếu chảy máu. Hạ mã uy này không sai, ta có thể cho 70 điểm. Ngô Bắc Lương yên lặng oán hẩm, ngoài miệng cung kính nói, bên trong thế nhưng là trong truyền thuyết Thái Hoàng Đại Đế. Ngược lại là có chút ánh mắt, không sai, chính là bản tôn, các ngươi vì sao tự tiện xông vào bản tôn phủ đệ? Ngô Bắc Lương một mặt vô tội nói, Đại Đế, ta vừa đẩy cửa ra, còn không có đi vào đâu, cũng không vào đi, sao có thể xem như xông đâu? Thái Hoàng Đại Đế cứng lại, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Qua mấy hơi thở, hắn hừ lạnh một tiếng, từ các ngươi tiến vào cửa lớn một khắc này, liền xem như tự tiện xông vào, làm sao, các ngươi không phục? Ngô Bắc Lương mau nói, không có không có, chúng ta phục, tâm phục khẩu phục, chúng ta chỉ là lạc đường, xin mời Đại Đế chớ nên trách tội. Thái Hoàng Đại Đế cười lạnh một tiếng, lạc đường. Như vậy vụng về lấy cớ bản tôn không tin. Các ngươi bốn người lưu lại một cái, những người còn lại cút đi. Cảnh Mật vừa muốn nói chuyện, bị Ngô Bắc Lương trước một bước che miệng, không biết Thái Hoàng Đại Đế muốn lưu lại ai đây. Ngươi nói nhiều như vậy, liền lưu lại ngươi đi. Ta có thể lưu lại, nhưng chúng ta thật sự là lạc đường, còn xin Đại Đế chỉ điểm sai lầm. Ngươi muốn đi nơi nào? Ngô Bắc Lương trả lời, quá minh ngọc song trời. À, nguyên lai các ngươi muốn đi đệ nhị trọng tiên a, đơn giản, đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngô Bắc Lương cười khổ nói, ngài là Thái Hoàng Đại Đế, ta là siêu phàm tam phẩm tiểu tu sĩ, ta cùng ngài khoảng cách kém lấy cách xa vạn dặm, ta đánh như thế nào thắng ngươi a? Làm sao đều đánh không thắng? Đúng a, huống hồ ngài thân là Thái Hoàng Đại Đế, cùng ta một cái tiểu tu sĩ đánh cũng làm mất thân phận, không bằng ngươi đem đi đệ nhị trọng thiên manh mối nói cho ta biết, ta cho ngươi một bầu rượu làm thù lao, như thế nào? Rượu? Rượu gì? Ngô Bắc Lương nói, hoa đào tiên nướng, là ta tự tay ủ chế, cực kỳ tốt uống, ngài có thể nếm thử, nếu như không tốt uống, ta lập tức đâm chết chính ta. Tốt, rượu đâu, bản tôn nếm thử. Ngô Bắc Lương xuất ra mỉm cười nửa bước say ngã hơn phân nửa chén, dùng linh lực đưa vào trong cung điện. Một lát sau, Thái Hoàng Đại Đế thanh âm một lần nữa vang lên, rõ ràng vui vẻ một chút, rượu này cảm giác còn có thể, nhưng cũng không có đến cực kỳ tốt uống tình trạng. Cho ta hai ấm, ta cho ngươi biết manh mối. Ngô Bắc Lương cự tuyệt nói, không cho được hai ấm, trừ phi ngươi để cho chúng ta bốn người tiến cung điện riêng phần mình chọn lựa một kiện ưa thích đồ vật. Thái Hoàng Đại Đế thanh âm bỗng nhiên băng lãnh, tiểu tử, ngươi đang cùng ta có kẻ mặc cả. Ngô đại quan nhân không kiêu ngạo không tự ti, không, Đại Đế ngài hiểu lầm. Ta tại nói cho ngài thu hoạch được hai bầu rượu điều kiện tất yếu. Thôi, bản tôn chỉ cần một bầu. Tốt, Đại Đế, ngươi đem manh mối nói cho ta biết, ta nâng cốc cho ngươi. Đối phương khẽ giật mình, có ý tứ gì? Ngươi đang lo lắng bản tôn muốn rượu không nói cho ngươi manh mối? Không phải, ta là sợ ngươi nhịn không được uống rượu không có cách nào nói cho ta biết manh mối. Ngô Bắc Lương trong lòng phủ nhận, ngoài miệng thừa nhận nói, đúng à, ngươi như cầm rượu không nói cho ta manh mối làm thế nào, chúng ta lại đánh không lại ngươi. Thái Hoàng Đại Đế hít sâu một hơi, tốt à, tại ta cung điện phía sau 800 dặm ngoài có một đầu thiên hà, các ngươi bơi qua đi qua, liền sẽ nhìn thấy một khung thang trời, thuận thang trời leo lên trên, liền có thể đến Quá Minh Ngọc sông trời. Đa tạ Thái Hoàng Đại Đế. Nói, Ngô Bắc Lương tiện tay ném đi, cái kia ấm mỉm cười nửa bước say bay vào cung điện, rơi vào cao cao tại thượng trên bảo tọa trong tay nam nhân. Nam nhân không kịp chờ đợi rót một chén, đang muốn uống một hơi cạn sạch, bên ngoài vang lên tiểu tử kia nhắc nhở, Đại Đế, ta nhưỡng rượu này sức lực lao đại rồi, cũng không thể uống nhiều, tốt nhất là một ngày một chén, nếu là uống nhiều, hậu quả rất nghiêm trọng. Nam nhân căn bản không xem ra gì mà, cười nạo một tiếng nói, như vậy rượu ngon, đương nhiên muốn bao nhiêu uống vài chén mới được. Một chén làm sao đủ? Còn nhiều uống hậu quả rất nghiêm trọng, có thể nghiêm trọng đến mức nào? Không đợi Ngô Bắc Lương trả lời, hắn liền đem chén rượu thứ hai uống một hơi cạn sạch. Mười mấy hơi thở sau, hắn hô to một tiếng, "Phụ thân đại nhân, ta biết sai rồi." Ngô Miên, Cảnh Mật, Bùi ba người hai mặt nhìn nhau. Ngô Bắc Lương ép không được dương lên khóe miệng, trong giọng nói lộ ra vô tội, "Ta liền nói không có khả năng uống nhiều đi, ngươi không phải không tin, về phần hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, ngươi rất nhanh liền biết." Nói đi, hắn nên ngang đi tiến cung điện, bắt đầu căn quét. Cảnh Mật, Ngô Miên, Bùi cũng theo hắn đi vào, học theo. Ngắn ngủi nửa nén hương công phu, lớn như vậy trong cung điện ngay cả một kiện thứ đáng giá đều không có còn lại. Đại đa số đều bị Ngô Bắc Lương cầm đi. Cầm xong, hắn vung tay lên, rút lui. Sau lưng vang lên nam nhân tê tâm liệt phế kêu to, "Phụ thân đại nhân, đừng bỏ lại ta." A Trần lắc đầu thở dài, "Nô sư huynh đây cũng là dạy Thái Hoàng Đại Đế làm thần, hậu quả nghiêm trọng như vậy, cũng không biết hắn có thể hay không tiếp thu được." Ngô Bắc Lương thở ở nói, "Quản hắn có thể hay không tiếp nhận, chờ hắn tỉnh rượu, chúng ta đã tại đệ nhị trọng tiên. Còn nữa nói, ta đã nhắc nhở qua hắn uống nhiều hậu quả rất nghiêm trọng, hắn không nghe a." Cảnh Mật tâm tình rất thoải mái, để hắn trang nên lâu chừng đốt nửa nén nhang, bốn người tới Thái Hoàng Đại Đế nói đầu kia thiên hà trước. Thiên hà rất rộng, trong sông có yêu thú, nhưng đối với bốn người mà nói, đây không tính là cái gì. Nhất là Ngô Bắc Lương, chuyên nghiệp đánh yêu thú 15 năm, thực lực tiêu chuẩn nhỏ, kinh nghiệm ngao ngao đủ. Bơi qua thiên hà lớn nhất chỗ khó ở chỗ, nước sông chảy xiết, lực lượng cực mạnh, không cẩn thận liền sẽ bị cuốn đi. Nhìn xem sóng chảy, bọt nước mở ra đồ mị, Nô Miên có chút sầu muộn, có thể hay không không bơi qua, bay thẳng đi qua. Thử nhìn một chút. Nô Bác Lương gọi ra như ý, ngự kiếm bay lên không. Bùi lấy ra hồ lô biển lớn, nhảy lên. Nô Miên Hỗn Nguyên Hồng Lăng tự động dệt thành một đầu màu đỏ phi thuyền, nàng ngồi lên, bốn bề yên tĩnh. Cảnh Mật dẫm tại một cái biến lớn trên ngọc như ý, cùng Nô Bác Lương sánh vai cùng. Bốn người y đổ bay qua thiên hà. Nhưng mà chuyện quái dị phát sinh. Bọn hắn bay trên trời, thiên hà trên mặt đất chạy. Vô luận bọn hắn bay bao nhanh, đều nhanh bất quá thiên hà lan tràn tốc độ. Bay không đến thiên hà một bên khác, liền sẽ không thăng trời, không có thăng trời, liền đến không được đệ nhị trọng thiên. Lần này Ngô Miên tuyệt vọng rồi, chúng ta hay là trở về đi, thiên hà nhất định phải bơi qua, không cách nào lười biếng. Lần nữa trở lại thiên hà bên cạnh, Ngô Bác Lương dẫn đầu nhảy xuống. Mẹ ta ơi, nước này thật là mát. Hắn dùng mình một cái, răng trên răng dưới răng kích tỉnh và chạm. Phải biết, hắn Kim Cương Thần Công gia thiên đã sớm đại thành, thể nội có 7 loại đại hoang thần hỏa, lại nếm qua giá trị liên thành nguyệt quế quả. Những điều kiện này điệp ra đứng lên, có thể cho hắn không sợ bất luận cái gì rét lạnh. Nhưng lúc này, hắn cảm giác đến thiên hà nước thật lạnh. Ngô Miên ngồi xổm người xuống, dùng trắng non tay ngọc thăm dò nhiệt độ nước, cũng không nhiều mắt ta. Nô Bác Lương lấy tay bắt lấy cánh tay của nàng, một tay lấy nàng kéo vào trong nước. À, chương 1632 bơi qua thiên hà, chương 1632 bơi qua thiên hà. Ngô Miên kinh hô một tiếng, băng lãnh thấu xương nước sông lập tức đưa nàng toàn bộ ướt đẫm. Cái kia vô cùng bất nhập hàn ý để nàng suýt nữa trong nháy mắt đông cứng, lạnh. Quá lạnh, chó vô lương, ngươi đây là muốn chết quóng ta à? Đây chính là Ngô Miên lần thứ nhất xưng hô người nào đó là chó vô lương, đủ thấy nàng đến cỡ nào tức giận. Nô Bác Lương cười ha ha, ngươi không phải nói không nhiều mắt sao, nếu xuống, vậy liền đi qua đi. Thương ngực liệt hỏa từ linh khiếu phát ra, hắn đã xua tán đi thiên hà nước tác dụng ở trên người lãnh cảm. Nô Miên tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp, ý đồ để cho mình mau chóng thích ứng lấy xuyên vào cốt tủy trở lạnh. Bùi nhảy vào, chỉ là đầu lông mày cao lại, thân thể run rẩy một chút liền bông lại. Nô Bác Lương đối với bên bờ Cảnh Mật nói một tiếng, mật mật, xuống tới a, ngươi tại lề mề cái gì? Cảnh Mật xấu hổ, ta không biết bơi nước. Nô Bác Lương khẽ giật mình, cắt. Đường đường thái âm thánh nữ, ngay cả bơi lội cũng sẽ không, rời phổ đi. Cảnh Mật tức giận nói, ngươi sẽ xảy ra hại từ sao? Thánh nữ tiếp tục nói, đường đường thái âm thánh tử, ngay cả sinh con cũng sẽ không, thật là vô dụng. Nô đại quan nhân dở khóc dở cười, ngươi nhảy qua đến, ta mang ngươi đi qua. Không được, ngươi sẽ cố ý chết đối ta. Nói nhăng gì đấy, ta làm sao lại chết đối ngươi? Nô Bác Lương thật sự là bó tay rồi. Ngươi thể, muốn tin hay không? Nói đi, Nô Bác Lương quay người chiều bị ngạn bơi đi. Vô Lương ca ca, ngươi thật là ác độc. Cảnh Mật không có cách nào, đành phải trực tiếp nhảy qua đi, bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như ông người nào đó cổ. Ai u, ta đi. Đúng nhẹ, ngươi muốn điểm chết ta à? Nên nói không nói, Cảnh Mật nhìn dáng người mảnh mai, khí lực lại là thật lớn. Dù sao cùng bạo tiểu lọ lì cũng không phải chỉ là hư danh, nàng mở miệng thanh âm nhuyễn manh, nói lời lại là dùng mình, không phải truy bể đầu, chính là đá nát đàn đàn, hoặc là chính là đem toàn thân xương cốt đều đánh nát. Trên lưng nằm sấp thiếu nữ tóc đuối, đối phương bộ ngực quy mô tựa hồ lớn hơn một vòng, Nô Diệu thật thấy được nàng, nhất định rất hâm mộ đi. Ách, ta mẹ nó đều đang miên man suy nghĩ cái gì? Bị đim choáng váng. Cảnh Mật thanh âm ngọt ngào vô tội, ta đều không dùng được à? Vô Lương ca ca ngươi tại gào cái quỷ gì? Thật sự là quá vô dụng. Nô Bác Lương khỏe miệng co giật, mật mật, ta sai rồi, cầu bông tha, ngươi lại không điểm nhỏ mà kình, hai ta đều được chết với. Cảnh Mật đột nhiên thật hưng phấn đứng lên, a, thật sao? Vậy nhưng thật sự là quá tốt, mật mật thích nhất Vô Lương ca ca, không cầu cùng tuổi ngươi cùng tháng cùng ngày sinh, chỉ cầu cùng tuổi ngươi cùng tháng cùng ngày chết. Ngươi đang nói cái gì ăn nói cùng điên, ta không muốn chết ta. Còn sống mới có thể ưa thích, cắt lại ưa thích cũng không có ý nghĩa à, nếu là chuyển đi, thái âm thánh tử thánh nữ song song chết đuối thiên hạ, nhất định có thể đem thái dương thần sơn người cởi chết, chúng ta thánh vương cũng phải bị thái dương thần chủ chế giễu cả một đời. Ngươi biết hai người bọn họ cả một đời dài bao nhiêu sao? Vô hạn dài. Nghe Ngô Bắc Lương lời nói, Cảnh Mật mới lưu luyến không rời thu hồi chút khí lực, tốt à, cái kia mật mật về sau lại cùng ngươi cùng chết. Ngươi nguyện ý chết chính mình chết, đừng kéo lên ta à, ta nhưng là muốn trường sinh bất tử, vĩnh viễn cùng thu tuyết. Còn có Phượng Linh không biết xấu hổ không biết thẹn đến thiên hoàng địa lão. Ngoài miệng qua loa một câu, hai tay hai chân dùng sức vẩy nước. Bọn hắn du lịch đến cực nhanh, không đầy một lát đã đến thiên hà trung ương. Nô Bác Lương tâm niệm vừa động, cảnh báo nói coi chừng, yêu thú tới. Thanh âm chưa dứt, bát đạo tất hắc chiến kỳ từ khác nhau phương vị theo gió vượt sóng mà đến, tốc độ cực nhanh, chớp mắt là tới. Soạn, bọn chúng toàn bộ hiện hiện, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra miệng đầy răng nanh sắc bén, tranh nhau chen lấn hướng bốn người tấp tới. Bọn chúng thân dài ba trượng, toàn thân đen kịt bóng loáng, trên lưng dựng thẳng giống như lạnh thấu xương chiến kỳ bầy cá. Bọn chúng mắt lộ ra hung quang, tham lam không gì sánh được, yêu khí trùng thiên. Là yêu thú hắc sa, trên lục địa khó tìm, chỉ ở rộng lớn vô tận trong biển ẩn hiện. Có thể hôm nay, bọn chúng lại xuất hiện ở trên trời trong sông. Tốc độ của bọn nó rất nhanh, chỉ tiếc, gặp tốc độ càng nhanh địch nhân. Cảnh Mật tung mở Ngô Bác Lương cổ, một cước đá vào trên lưng hắn, mượn lực bay về phía một đầu hắc sa. Nàng một đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, xuất thủ như điện, phích lịch thần quyền. Nha, ta đánh ngắn ngủi một hai cái hô hấp, tám đầu hắc sa răng đều bị bạo tẩu lọ lì đôi bàn tay trắng như phấn đánh nát. Tám đầu hắc sa hăng hái mà đến, vì tranh đoạt khó được mỹ thực, nhưng không ngờ xuất sư chưa nhanh liền bị đánh nát răng. Bọn chúng nghĩ đến mở đầu, làm thế nào cũng đoán không đến kết cục này. Bọn chúng cho là mình bị đánh nát răng đã đủ thảm rồi, lại tuyệt đối không nghĩ tới đây chỉ là bắt đầu. Còn chưa kịp tiêu thảm, thiên hạ đông nhiên đánh xuống 8 đạo tráng kiện lôi trụ, trực tiếp đem 8 đầu lớn như vậy hắc sa xuyên qua, bổ cái bên ngoài cháy bên trong không. Nô Bác Lương đem 8 bộ hắc sa thi thể thu vào linh lung càn khôn tháp, thịt cá này chịu được ăn phải rất khá, quay đầu có rảnh rỗi, làm cho mọi người nếm thử. Thật tuyệt. Đánh nát hắc sa răng, cảnh mật lập tức trở lại Nô Bác Lương trên lưng, Ngọc Tí ôm cổ hắn, đùi ngọc kẹp ở bên hông hắn. Nàng vỗ tay reo hò, rất là vui vẻ. Nàng mặt mày mỉm cười, con ngươi cong cong, thiên chân vô tả, làm người thương yêu yêu. Liền ngay cả bụi đều một trận mà hoảng hốt, quên vừa rồi nàng đến cỡ nào bạo lực hung tàn. Một hai cái hô hấp đánh nát 100-200 khỏa cứng rắn hắc sa răng, đây là cái gì tốc độ? Đây cũng là khí lực gì? Cảnh mật cái này thái âm thánh nữ, có thể một chút không thể so với am hiệu đánh lén thái dương thần nữ kém á lúc đầu, trong thiên hà còn có vô số yêu thú, bọn chúng gặp hắc sa xông đi lên, chính ảo não chính mình hành động chậm. Kết quả, hắc sa thời gian nháy mắt liền không. Những yêu thú kia trinh lăng đằng sau, bắt đầu may mắn chính mình không có hắc sa tốc độ cùng phản ứng. Nhưng là ở trên trời đáy sông, hay là có vài đầu khổng lồ vương giả cấp yêu thú lặng yên tới gần. Cùng lúc đó, thái dương thần tử Sở Vân Cuồng, thần chi tử Mã Cách Tây, còn có chức thần nữ Tôn Lam Vũ đi tới thái hoàng đại đế ngoài cung điện. Thái Dương Thần Sơn cùng Thái Âm Thánh Cảnh sách lược một dạng, cũng là lựa chọn phân tổ hành động. Chỉ bất quá đám bọn hắn ít người, cho nên là 3 người một tổ. Mã Cách Tây cửa điện hở khép, liền đẩy cửa đi vào. Trong đại điện trống rỗng, trên kệ bác cổ dấu tuyết, chỉ có cao cao tại thượng trên bảo tọa, ngồi một người mặc hoa phục nam nhân. Trong tay nam nhân còn đang nắm một cái bầu rượu. Sở Vân cùng cảm ứng một phen nói người này khả năng chính là giả Thái Hoàng Đại Đế, hắn hiện tại ngủ thiếp đi, chúng ta nắm chặt thời gian tìm thông hướng đệ nhị trọng thiên manh mối. Mã Cách Tây điểm đầu, tốt. Ba người chia ra hành động, tại lớn như vậy trong cung điện tìm kiếm. Nghe được động tĩnh, trên bảo tọa nam nhân thăm thẳm tỉnh lại. Mông lung trong tầm mắt, một cái to con trưởng quyển dậy thì ảnh đang đến gần. Thái Hoàng Đại Đế đột nhiên mở hai mắt ra, lớn mật tiểu tặc, dám đến bản tôn phủ đệ trộm đồ, muốn chết. Oanh. Đại Đế một trưởng vỗ ra, dễ như trở bàn tay năng lượng đổ xuống mà ra. Chương 1633 có nổi tổ ba người, chương 1633 có nổi tổ ba người Mã Cách Tây biết lợi hại, lúc này kích hoạt phòng ngự linh bảo, cũng tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn đi là cương mãnh hung lệ con đường, nếu không có Thái Hoàng Đại Đế một trưởng kia vượt quá tưởng tượng, hắn tuyệt đối sẽ cứng rắn. Sở dĩ đến đối phương cái này tìm kiếm manh mối, là bởi vì tại nơi khác không có tìm được. Không nghĩ, lại đem đối phương đánh thức. Mã Cách Tây hùng hậu hộ thể huyền quang bị một trưởng vô nát một thành, đủ thấy chuyện này Thái Hoàng Đại Đế mạnh biết bao. Đối với cái này, Mã Cách Tây phi nhưng không có e ngại, ngược lại giấy lên hừng hực chiến y hắn muốn cùng Đại Đế tranh phong. Nhưng mà, lòng cao hơn trời Mã Cách Tây không thể không thừa nhận, hắn không phải đối thủ của đối phương. Mặc dù cái này Thái Hoàng Đại Đế là giả, nhưng thiên tiên tam phẩm thực lực không phải giả. Hắn là toái hư đỉnh phong, cuối cùng không phải tiên nhân. Toái hư đỉnh phong cùng thiên tiên nhất phẩm chỉ có cách xa một bước, nhưng một bước này lại là danh trời, rất khó vượt qua. Mọi người thường nói, tiên phàm khác nhau, không thành tiên trùng quy là sâu kiến. Toái hư đỉnh phong người tu hành có thể sống 8000 năm, nhưng vượt qua cánh cửa kia, thọ nguyên thì tăng gọn gấp 10 lần. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người tu hành không có vượt qua lôi kiếp, hoặc trực tiếp vẫn lạc, hoặc trở thành cao không được thấp chẳng phải tán tiên. Đối Mã Cách Tây như vậy người tâm cao khí ngạo tới nói, hắn tình nguyện độ kiếp thất bại thân tử đạo tiêu, cũng tuyệt không tiếp nhận chính mình biến thành tán tiên. Hắn thân là Thái Dương thần chủ dòng dõi, đánh không nổi người kia. Hai người kịch liệt tiếng đánh nhau đưa tới thần tử cùng trước thần nữ, gặp Mã Cách Tây không địch lại, hai người liền đi lên hỗ trợ. Thái Hoàng Đại Đế lấy một địch ba, trong lúc nhất thời không rơi vào thế hạ phòng, hắn giận dữ mắng mỏ ba người, các ngươi những tiểu tặc này, đơn giản lấn thần quá đáng, đều nói cho các ngươi biết thông hướng đệ nhị trọng thiên đầu mối, các ngươi còn muốn đem bảo bối của ta đều chuyển không, bản tôn liều mạng với các ngươi. Đúng vậy, Thái Hoàng Đại Đế đã phát hiện, hắn bên trong cung điện này, tất cả bảo bối đều không thấy. Tồi tệ nhất, hắn chậu rửa chân đều bị cầm đi. Mặc dù đó là trăm vạn năm phần phù tang một chế tạo, nhưng dù sao cũng là dùng để rửa chân đó à. Đám này lòng tham không đáy sâu bỏ, tất cả đều đáng chết. Hắn muốn đem tất cả mọi người đều giết chết, một tên cũng không để lại. Nhưng mà, hắn phát hiện, mấy cái này toái hư cảnh đỉnh phong cảnh cặn bã vượt mức bình thường đến lợi hại, hắn thế mà. Mau đánh bất quá. Hắn chỗ nào biết, hắn gặp phải thế nhưng là toàn bộ đại hoang cao cấp nhất mấy tên thiên tiêu, tiên nhân phía dưới top 10 tối thiểu đều là vứt vàng. Ba người tùy tiện một cái sách đi ra đều có thể cứng rắn tiên nhân, hắn chỉ là một sợi đại đế tàn thức, thực lực không nguyên tắc thể bằng nhất. Bởi vậy, rất nhanh liền bị ba người đánh bại bắt sống. Thần tử Sở Vân cùng lúc này mới hỏi hắn, ngươi mới vừa nói cho chúng ta biết thông hướng đệ nhị trọng thiên đầu mối, ngươi nói cho người nào? Không biết. Trước đây không lâu Nô Bắc Lương cùng hắn đối thoại lúc, một cái ở ngoài cửa, một cái tại trong đại điện ngồi, Thái Hoàng Đại Đế căn bản chưa thấy qua đối phương. Đương nhiên, chủ yếu là hắn đối với nhỏ yếu tu sĩ không có hứng thú, nếu không dương mắt liền có thể nhìn thấy đối phương. Nghe Thái Hoàng Đại Đế trả lời, ba người sửng sốt một chút, nhưng cũng không có hoài nghi, thân phận đối phương tôn quý, không cần thiết nói dối. Sở Vân cùng không kiêu ngạo không tự ti giải thích, chúng ta tới thời điểm đại điện liền trống, hẳn là ngươi cáo chi đầu mỗi người lấy đi. Thái Hoàng Đại Đế không khỏi nhớ tới Ngô Bắc Lương nói lời nếu là uống nhiều, hậu quả rất nghiêm trọng, lúc đó hắn còn cảm thấy đối phương nói chuyện giật gân, kết quả liền để chính mình táng ra bại sản. Hậu quả này, xác thực rất nghiêm trọng. Gặp Thái Hoàng Đại Đế sắc mặt âm tình bất định, Sở Vân cùng bổ sung một câu, ta hoài nghi, đem trong cung điện bảo bối toàn bộ lấy đi người là Thái Âm Thánh tử Ngô Bắc Lương. Tôn Lam U đã sớm như thế hoài nghi, thế nhưng là nàng chưa hề nói. Nhớ tới đối phương hố chính mình một khối Thái Dương thần thạch, Mã Cách Tây cũng cảm thấy là tiểu tử kia khả năng lớn nhất. Thái Hoàng Đại Đế nói, tiểu tử kia nói mình là cái siêu phàm tam phẩm tiểu tu sĩ. Mã Cách Tây vô đuổi, đó chính là Ngô Bắc Lương làm. Xác nhận là Ngô Bắc Lương, Sở Vân cùng cảm nhận được một tia nguy cơ, đối phương vậy mà nhanh hơn chính mình tìm được nơi này, trước một bước lấy được thông hướng đệ nhị trọng thiên manh mối, nếu là một mực bị đối phương dẫn trước xuống dưới, nói không chừng thư không chi nhận sẽ bị đối phương lấy được trước. Đáng hận nhất, cái thằng kia vậy mà để bọn hắn có nổi, đơn giản không thể tha thứ. Nghiệm đến tận đây, Thái Dương thần tử vội vàng hỏi, như thế nào đi đệ nhị trọng thiên, nói cho ta biết, ta giúp ngươi giết Ngô Bắc Lương, đem thứ thuộc về ngươi cướp về. Thái Hoàng Đại Đế tàn hồn không có khả năng rời đi đệ nhất trọng thiên, nếu như tiểu tử kia đến đệ nhị trọng thiên, hắn liền thật không thể ra sức. Nghe Sở Vân cùng nói như vậy, hắn lại cháy lên hy vọng, nói cho ba người thông hướng Quá Minh Ngọc song trời phương pháp. Trong thiên hạ, Ngô Bắc Lương đem cảnh mật ném cho Ngô Miên chiếu cố, sau đó cùng bụi chui vào trong sông cùng ý đồ đánh lén bọn hắn ba đầu vương giả cấp yêu thú ngõ hẹp gặp nhau. Ngô đại quan nhân cười hắc hắc, đã sớm bận sức chờ phát động lao thiết một đao đem một cái núi nhỏ lớn yêu thú chém thành hai nửa. Phía sau cùng cái kia xem xét đối phương mạnh như vậy, quay đầu liền chạy. Mặt khác đầu kia cũng nghĩ chạy trốn, nhưng là chậm một chút, bị một cái tiểu chọc đầu ngăn cản đường đi. Nó mở ra giống như động không đáy miệng động, dùng sức khẽ hấp. Bùi ngồi xếp bằng trong nước, dáng vẻ trang nghiêm. Cái kia cường đại thôn vệ chi lực cùng hắn mà nói giống như gió nhẹ quất vào mặt. Hắn lấy ra một viên đồng tiền, con ngón búng ra. Phúc. Đồng tiền khảm vào yêu thú trong não. Bùi miệng phun phản âm, run. Đồng tiền giống như một viên sinh trưởng tốt dây leo, trong nháy mắt no bạo yêu thú. Hai người giết hai đầu vương giả cấp yêu thú, một lần nữa trở lại mặt sông. Từ đó, còn lại yêu thú không dám lên trước. Bốn người bơi qua rất nhanh bơi qua đến bên kia bờ sông. Lúc này, Thái Dương thần tử, Mã Cách Tây, trước thần nữ ba người đi tới thiên hà một bên khác. Nô Bác Lương nao nao, thua tay nói, tiểu sở, tiểu mã, Lam Lam, các ngươi khỏe à, nhanh bay tới, ta chờ các ngươi. Sở Vân cũng không để ý hắn, trực tiếp ngự kiếm bay nhanh, tốc độ kéo căng. Mã Cách Tây cùng Tôn Lam Vũ theo sát phía sau. Nô Bác Lương cho Nô Miên ba người chuyển thành, đi mau, thượng tiên bậc thang. Thang trời ngay tại phía trước 30 triệu chỗ. Nô Miên cái thứ nhất xông lên thang trời leo lên trên, ngay sau đó là cảnh mật, đùi. Nô Bác Lương là cái cuối cùng. Hắn một bên bò một bên điều khiển như ý chém đứt phía dưới thang trời. Hắn muốn để Sở Vân cùng bọn người bơi qua tới cũng vô thiên bậc thang có thể bò. Không có thang trời, bọn hắn liền đến không được đệ nhị trọng thiên. Chí ít tạm thời không đến được. Lúc này, thời gian thế nhưng là đặc biệt quý giá, ai có thể chiếm tiên cơ, ai liền có hy vọng lấy trước đến hư không chi nhận. Sở Vân cùng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện thiên hà sẽ lan tràn, vô luận bọn hắn bay bao nhanh đều vô dụng. Đáng chết, ta vậy mà tin chó vô lương lời nói. Thần tử trong lòng lâm nộ, tranh thủ thời gian dừng cương trước bờ vực, cùng Mã Cách Tây, Tôn Lam U bay trở về. Sau đó không kịp chờ đợi bơi qua thiên hà. Nước sông quá lạnh, ba người trong lúc nhất thời khó thích ứng. Nhất là Tôn Lam U, suýt nữa đông cứng. Nhưng mà Mã Cách Tây cùng Sở Vân cùng đều mặc kệ nàng, điên cuồng hướng về phía trước du động. Hai vị này đều là hiếm thấy. Một cái là trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần. Một cái bạc tình lương bạc, lòng tràn đầy chỉ muốn đuổi kịp Ngô Bắc Lương, dẫn đầu cấp được hư không chi nhận. Còn tốt, Tôn Lam U cũng không phải ăn chay, nàng cấp tốc điều chỉnh xong, đuổi theo Mã Cách Tây cùng Sở Vân cùng. Phu cận yêu thú phát hiện ba người, bọn chúng muốn, vừa rồi cái kia bốn cái đặc biệt tàn bạo, cái này ba cái nhìn dễ ước hiếp một chút, cùng tiến lên, ai cướp được ai ăn. Thế là, hơn 10 đầu hắc xa theo gió vượt sóng mà đến. Chương 1634 Quá Minh Ngọc song trời, chương 1634 Quá Minh Ngọc song trời. Sở Vân cùng xuất ruột, Mã Cách Tây cũng gấp, hắn là cả đời nam nhân hiếu thắng, hắn cùng Sở Vân cùng đánh qua mấy chục trận, mỗi một lần đều bại bởi đối phương, dù vậy, hắn cũng không có đặc biệt phụ. Một khi cảm giác mình thực lực mạnh lên, liền đi tìm thần tử đánh một trầu. Kết quả, thần tử cũng mạnh lên, hắn bất thua. Cho nên, hắn không thể không tiếp nhận, chính mình so thần tử kém như vậy một đâu đâu, chính mình là tiên nhân phía dưới, đại hoàng đệ nhị cao thủ. Lúc trước bị Cẩu Vô Lương giở trò đổ thương, hiện tại lại bị đối phương đoạt tiên cơ, Mã Cách Tây trong lòng đặc biệt không phục. Cho nên, không đợi Hắc Sa mở ra miệng to như chậu máu, hai người liền vô cùng có ăn ý xuất thủ trước, một người hai chiều, liền đem 10 đầu khủng bố cấp Hắc Sa toàn làm chết khô. Những cái kia ảo não chính mình không có Hắc Sa nhanh đám yêu thú lại bắt đầu may mắn, đồng thời cảm thấy kinh ngạc, hôm nay đây là thế nào, gặp phải nhân tộc sâu bọ đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Xử lý 10 đầu Hắc Sa, hai người tiếp tục bơi qua, mà lại cũng không quay đầu lại, hoàn toàn không quan tâm Tôn Lam Vũ bơi tới chỗ nào. Tôn Lam U cũng không có gì cảm giác đặc biệt, nàng đã sớm biết hai hàng này đức hạnh, ích kỷ, tự đại, bản thân làm trung tâm. Bởi vì không có chờ mong, cho nên không có thất lạc. Nàng đã thích đứng thiên hà nước băng lãnh, bản thân thực lực cũng không có so hai người kém bao nhiêu, cho nên chỉ là rất lại phía sau mấy trượng xa. Ba người tuần tự bơi qua đến thiên hà bờ bên kia, cũng trước tiên phóng tới đã bị chém thành vô số đoạn thang trời trước. Sở Vân cùng ngước đầu nhìn lên, không trung đã không có Ngô Bắc Lương đám người thân ảnh, cũng mất thang trời. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, sát ý ngập trời. Hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, kết rung động, thần sắc hung ác nghiêm hiểm. Nô Bắc Lương, bản thần tử chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bị Cẩu Vô Lương chém thang trời, Mã Cách Tây tức giận đến nổi trận lôi đình. Con chó kia Vô Lương đơn giản bất đương nhân tử, đây là chơi xấu, ta nhất định phải tự tay phá hủy hắn, đem hắn tháo thành tám khối. Gặp hai người thất thố như vậy, Tôn Lam Vũ trong lòng lại không khỏi vì đó sinh ra một vòng khoái ý, nếu không có sợ hai người nhìn thấy, khoe miệng của nàng đều muốn hất lên. Mã Cách Tây luôn luôn tự xưng là chiến lược vô song, thông minh tuyệt luân, nhưng bây giờ hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Hắn hỏi Sở Vân Cuồng, làm sao bây giờ? Sở Vân Cuồng một chút suy nghĩ, chỉ sợ chỉ có thể trở về tìm Thái Hoàng Đại Đế, hắn hẳn là có biện pháp. Mã Cách Tây điểm đầu, việc này không nên chậm trễ, đi nhanh đi. Đạp mã, thật vất vả bơi tới, còn phải bơi về đi, cậu vô lương thực sự rất đáng hận. Sở Vân Cuồng đưa tay ngăn lại hắn nói Mã sư mình, ngươi cùng Tôn sư muội chờ đợi ở đây, ta một người trở về liền tốt. Mã Cách Tây tưởng tượng, đối phương xác thực tốc độ càng hơn một bậc, thế là gật đầu đáp ứng, tốt à, đi nhanh về nhanh. Sở Vân Cuồng khẽ bước cằm, thi triển lưu vân cực ảnh, hai bước bước vào thiên hà, hướng một bên khác bơi đi. Tôn Lam U biết Mã Cách Tây không thích nữ nhân, nhất là mỹ nữ, cho nên rất thức thời cùng hắn giữ một khoảng cách. Nhưng đối phương tính cách quái đản, thì nộ vô thường, cách lại xa cũng có khả năng gây chuyện. Vì không trêu chọc đối phương, Tôn Lam U tay kết kiếm quyết, nghe hồng kiếm trở nàng đằng không mà lên. Mã Cách Tây khẽ giật mình, Tôn sư muội, ngươi đi làm cái gì? Tôn Lam U thuận miệng qua loa, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta nhìn chung quanh một chút, hôm nay sông quả thực kỳ quái, chẳng những dòng nước chảy xiết, băng lênh thấu xương, sẽ còn biến lớn, để cho chúng ta không thể không bơi qua, cũng không biết trở về có thể hay không bay qua. Mã Cách Tây nói ngươi cũng không cần thử, khẳng định không được nói chuyện công phu. Tôn Lam U đã ngự kiếm bay đến trong thiên hà tâm vị trí, nàng ngạc nhiên phát hiện, thiên hà cũng không hề biến hóa. Điều này nói rõ, trở về là có thể bay. Mã Cách Tây cũng phát hiện tình huống này, thế là ngậm miệng lại. Hắn muốn nhắc nhở Sở Vân Cuồng, đưa mắt xem xét, đối phương đã nhanh bơi tới một bên khác, lại nói cũng đã chậm. Tôn Lam U cố ý lớn tiếng nói, thần tử ngươi nhìn, trở về có thể bay. Sở Vân Cuồng theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được không trung ngự kiếm trước thần nữ. Khoe miệng của hắn co lại, sắc mặt càng khó coi hơn. Cửu trọng thiên đệ nhị trọng, quá minh ngọc song trời. Đôi ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ cảm thấy sáng tỏ thanh tịnh, phảng phất dùng ngọc thạch điêu khắc thành, phóng ánh sáng long lanh. Trên bầu trời nổi trôi trắng loan vân đóa, không nhiễm trần thế, làm cho người ta cảm thấy tinh khiết cùng cảm giác yên lặng. Nô Miên cũng cảm thấy nơi này cực đẹp, đây chính là đệ nhị trọng thiên a, thật đẹp, trong không khí nơi này tràn đầy linh khí nồng nặc, nếu là chân chính quá minh ngọc song trời, không biết linh khí nên nồng đậm thành bộ dáng gì, lại nên đẹp thành bộ dáng gì. Cảnh mặt tựa như một đứa bé không chịu lớn, từ trắng loãng mềm mại trên đám mây nhảy tới nhảy lui, như chung bạc thanh thúy êm thai tiếng cười theo gió lưu chuyển, ở chân trời lượn vòng. Nô Bác Lương cũng là thư giãn thích ý, mặc dù Thái Dương thần tử bọn hắn đuổi rất căng, nhưng thang trời đã bị chính mình chặt đứt, bọn hắn căn bản bỏ không được. Sở dĩ nhất định phải bò thang trời, là bởi vì trên thang trời có không gian thông đạo. Sở Vân cũng muốn lên đến, nhất định phải đi mời Thái Hoàng Đại Đế. Thái Hoàng Đại Đế sẽ giúp bọn hắn sao? Nô Bác Lương không biết, hắn chỉ biết là chính mình là cái thứ nhất đi vào đệ nhị trọng thiên. Hắn không có khả năng trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn, trộm nửa thời gian rảnh rỗi cũng có thể đi. Hắn một bên tản bộ một bên nói, căn cứ đệ nhất trọng thiên kinh nghiệm, đệ nhị trọng thiên thông hướng đệ tam trọng thiên manh mối chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế biết, ra chỗ này có truyền thanh định bị phủ, mỗi người một tấm. Vì đề cao hiệu suất, bốn người chúng ta đi phương hướng khác nhau tìm Ngọc Hoàng Đại Đế, ai tìm tới liền kích hoạt truyền thanh định bị phủ, mọi người lại chạy tới. Cảnh mật ba người riêng phần mình lấy một tấm truyền thanh định bị phủ, tuyển một cái phương hướng rời đi. Sau một nén nhang, Nô Bác Lương tại một biển mây nhìn đằng trước đến một cái thả câu người. Trong tay đối phương nắm một cây cần câu, dây câu cuối cùng châm là trực tiếp, mà lại phía trên cũng không có mồi. Dây câu rơi vào trong mây không nhúc nhích tí nào, người thả câu ngồi tại biển mây bên cạnh, con mắt nửa mở nửa khép, trong cổ họng phát ra rất nhỏ tiếng ấy, tựa hồ ngủ thiếp đi. Nô Bác Lương không cảm ứng được đối phương cảnh giới. Điều này nói rõ, đối phương tại phía xa trên hắn. Người này mặc một bộ áo choàng màu xám, áo choàng mặc dù sạch sẽ, cũng đã tẩy tới trắng bệnh, tay áo bên cạnh chỗ thủng dạng đường chỉ. Hắn hạc phát đồng nhan, lưng có chút còn xuống, xem bộ dáng là cái tuổi tác cực lớn lao thần tiên. Người này hẳn không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế chấp trưởng nhân gian thiện ác báo ứng, không có như thế thanh nhàn. Vốn định vòng qua đối phương, nhưng không ngờ, lưới câu bỗng nhiên trầm xuống, trực tiếp cần câu bốn lượn đứng lên. Lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, vẻ mặt tươi cười, mắc câu rồi, quá tốt rồi. Nô Bác Lương hảo kỳ nhìn về phía lưới câu, chỉ gặp trên lưới câu cắn một cái màu nâu vỏ cứng con rùa. Hắn nao nao. Lão giả đột nhiên hất lên cần câu, con rùa hướng Nô Bác Lương mặt đánh tới. Chương 1635 nắm lão vương bắt canh 4, chương 1635 nắm lão vương bắt canh 4, con rùa kia đậu xanh lớn con mắt vậy mà hiện hiện một vòng tàn nhẫn, miệng há mở, lộ ra mấy quả lộn xộn lại giữ tợn răng nhọn, nó muốn cắn đoạn mục tiêu yết hầu. A, Nô Bác Lương kêu lên thảm thiết, yết hầu bị gắt gao cắn, máu tươi dâng trào. Gần như đồng thời, cây kia không có bất kỳ cái gì hỗn lượn lưỡi câu chọc mù mắt trái của hắn, tiếp lấy vạch một cái, lại chọn mù mắt phải của hắn. Nô Bác Lương ngã trên mặt đất, không cam lòng chết đi. Tiên Phong Đạo Cốt lão tử lộ ra khinh miệt dáng tươi cười, quá yếu lời còn chưa dứt, lão giả bỗng nhiên biến sắc, không đối. Nhưng mà, đã quá muộn. Tờ họ U N Z, sau gáy của hắn truyền đến đau nhức kịch liệt, tiếp lấy hai mắt vừa trợn trắng, ngất đi. Sau một khắc, lão giả biến thành một cái màu nâu đại vương bát. Vừa rồi cắn đứt hắn biết hầu con rùa, hóa thành hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nô Bác Lương đá màu nâu con rùa một cước, xỉ vả nói lao vương bát, còn đặt chỗ này cho tiểu gia diễn Khương Thái Công câu cá lại mong có người cắn câu đâu, ngươi nha cũng không che giấu chính mình cái kia đầy người yêu khí, thật coi có thể hù dọa tiểu gia. Phi. Sau khi mang xong, hắn chợt đến sững sờ, thấp giọng thì thào, Khương Thái Công là ai? Hắn muốn bể đầu cũng không nhớ rõ chính mình nhận biết một người như vậy. Đánh ngất xỉu sẽ hóa hình lao vương bát, Nô Bác Lương nghĩ thầm, lao già chết tiệt này là cái vương giả cấp yêu thú, sắc rất cứng rắn, có thể cắt đi làm hộ tâm giáp, còn lại bộ vị thôi, nấu canh đại bổ. Bất quá ở trước đó, trước tiên cần phải hỏi một chút nó Ngọc Hoàng Đại Đế ở nơi nào. Niệm đến tận đây, hắn bóp nát một viên càn khôn châu, bố trí xuống một cái cỡ nhỏ không trận, tiếp lấy lòng bàn tay toát ra một đoàn xí hồng chu tức thiên hỏa, thổi ngũ khí, hỏa diễm xẹt qua một đạo đường vòng cung, rơi vào Lao Vương Bát trên thân. Ngao, dù là Lao Vương Bát ra thô sắc cứng rắn, cũng bị không nổi đại hoang thần hỏa thiêu nướng, nó tỉnh táo lại, ngao ngao kêu thảm. Nô Bác Lương huýt sáo, chu tức thiên hỏa liền trở lại lòng bàn tay của hắn, vui sướng khiêu vũ. Lao Vương Bát một lần nữa hóa thành lao đạo bộ dáng, chỉ là mặt mũi tràn đầy cháy đen, râu ria cuộn lại, trường bào màu xám cũng đốt đi một lỗ thủng lớn. Hắn đối với Ngô Bắc Lương trợn mắt nhìn, thằng ngại danh vô lễ, làm sao dám lấy hỏa thiêu lá hủ. Ngô Bắc Lương tức giận nói, liền hưng ngươi đánh lén muốn lấy tính mạng của ta, không cho phép ta đánh lén ngươi đem ngươi đánh ngất xỉu thiêu nướng ngươi à. Lao Vương Bắt đối lý, ho khan một cái nói sang chuyện khác, ngươi vừa rồi dùng thế nhưng là huyễn thuật. Ngô Bắc Lương suy nghĩ một chút, thiên quang vân ảnh sát thực rất giống huyễn thuật. Hắn gật đầu nói, xem như thế đi. Ngươi hỏi ta một vấn đề, hiện tại đổi ta hỏi ngươi, Ngọc Hoàng Đại Đế ở nơi nào? Lao Vương Bắt chuyện đương nhiên nói, Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên là tại Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngô Bắc Lương khẽ giật mình, cái kia, Lăng Tiêu Bảo Điện ở nơi nào? Lao Vương Bát ngạo kiều nói, đây là vấn đề thứ hai. Vậy ngươi hỏi trước ta vấn đề thứ hai. Lao Vương Bát lắc đầu, lão hủ không có vấn đề thứ hai hỏi ngươi. Thật sao? Ngươi xác định? Nô Bác Lương manh mối dương lên, chu tước thiên hỏa hóa thành một đầu hỏa long, hướng Lao Vương Bát bay đi. Lao Vương Bát trong lòng cười lạnh, lão đạo hiện tại cũng không phải trạng thái hôn mê, há lại tiểu tử ngươi muốn đốt liền đốt. Hắn lúc này thi triển tiên độn chi thuật, biến mất tại chỗ. Nhưng mà, ba cái hô hấp sau, Lao Vương Bát nguyên địa xuất hiện. Hắn hoảng sợ phát hiện, tại quanh người hắn lại có bảy đầu hỏa long đối với hắn rồng nhìn chằm chằm. Chính là cái này ba cái hô hấp cơ vu, Nô Bác Lương lại phóng xuất ra huyết linh lửa, kỳ lân lửa, tam muội thần hỏa, huyền minh long viêm, phượng hoàng lửa cùng lửa địa ngục, hình thành sáu đầu mới hỏa long. Nô Bác Lương hai tay ôm ngực, hướng về phía hắn chào hỏi, này, hoan nên trở về, bây giờ muốn đến muốn hỏi ta vấn đề gì à? Lao Vương Bác không phải người ngu, tự nhiên minh bạch đối phương ở chỗ này động tay chân, để hắn trốn không thoát một mẫu ba phần đất này. Hắn vỗ đầu một cái, a, nghĩ tới, công tử xưng hô như thế nào? Ta chính là Thái Dương thần tử Sở Vân Cuồng. A, nguyên lai là Thái Dương thần sơn thần tử, chắc không được mạnh như vậy. Nô Bác Lương thản nhiên nói, hiện tại nên ta hỏi ngươi vấn đề đi. Không đợi đối phương đặt câu hỏi, Lão Vương Bát chủ động chỉ vào một cái phương hướng nói, hướng phía phương hướng này bay 500 dặm, chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Nô Bác Lương thấy đối phương ánh mắt lấp lóe, ngữ khí nhạt lạnh, không có gạt ta. Tự nhiên không có. Tốt, vậy ngươi lập xuống đại đạo lời thề, nếu là nói dối, liền bị từng khối cắt nát cho ăn. Lão Vương Bát khẽ miệng giật một cái, ngón tay xê dịch, chỉ hướng cùng vừa rồi phương hướng ngược nhau, cái kia. Ta đột nhiên nhớ tới, giống như hẳn là hướng phương hướng này bay mới đối. Giống như, không phải giống như, là xác định. Lao Vương Bắt gặp bảy đầu hỏa long lại tới gần ba phần, nhanh chóng lập xuống đại đạo lời thể. Nô Bác Lương một cái khiêu thiểm đi vào đối phương sau lưng, dùng thạch nhũ đem Lão Vương Bắt lần nữa đánh ngất xỉu. Lần này liền có thể đem ngươi sát tháo xuống, còn lại bộ phận nấu canh. Để tránh đối phương tỉnh nữa tới, nô đại quan nhân một chỉ linh tê chỉ thông chặt đứt Lao Vương Bắt đầu, sau đó đem nó ném vào linh lung càn khôn tháp. Hắn gọi ra hai con lửa, cưỡi nó hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bay đi. Một lúc lâu sau, Nô Bác Lương đi tới mục đích. Nhìn qua hoa lệ Lăng Tiêu Bảo Điện, Nô Bác Lương không khỏi cảm khái hay là thần tiên trên trời biết hưởng thụ a. Hắn lấy ra truyền thanh định vị phù kích hoạt, cũng cho cảnh mật, Nô Miên, Bùi ba người chuyển thành ta tìm được Ngọc Hoàng Đại Đế, các ngươi đến đây đi. Đệ nhất trọng tiên, thiên hà bờ bên kia. Sở Vân cùng trở về. Thần sắc hắn không ngờ, sắc mặt tái xanh. Tôn Lam Vũ lười hỏi hắn rủi ro. Mã Cách Tây không kịp chờ đợi hỏi Thái Hoàng Đại Đế nói thế nào. Sở Vân cùng phun ra một ngụm trọc khí nói, hắn nói sau 3 ngày thang trời mới có thể xuất hiện lần nữa. Biết được thang trời bị hủy, Thái Hoàng Đại Đế tức giận, mượn rượu tiêu sầu, mới uống một chén, liền say ngã. Ta muốn đi, hắn ôm chân của ta nói để cho ta giết hắn phụ thân đại nhân. Mã Cách Tây 10 phần im lặng mới uống một chén liền đùa nghịch điên khi say rượu, na Thái Hoàng Đại Đế tiểu lượng cũng quá kém đi. Hắn thế mà để cho ngươi thay hắn giết cha, cũng là không có người nào. Tôn Lam U chấp chấp đôi mắt đẹp, bình tĩnh hỏi, vậy cái này 3 ngày chúng ta làm sao bây giờ? Chính là ở đây làm các loại a. Sở Vân cùng bất đắc dĩ nói, không đợi lại có thể làm sao bây giờ, chẳng lẽ còn có thể bay thẳng bên trên đệ nhị trọng thiên a? Hắn đột nhiên nghĩ đến trước đây không lâu Tôn Lam Vũ bay qua thiên hà, ngừng tạm nói ngược lại là có thể thử một lần, vạn nhất đâu. Nói đi, hắn nhất phi trùng thiên. Ống tay áo rót đầy hào quang màu vàng, hướng lên bắn nhanh mà ra, đúng là ngàn vạn thanh phi kiếm. Sở Vân cùng đạp kiếm phủ diêu mà lên, cơ hồ đến trên mặt trăng. Ông, hắn đụng phải hùng hậu vô hình màn ánh sáng, bị gậy xuống tới. Đó là đại đạo ý chí, là giới vực bình chướng. Mặc dù không cam tâm, Sở Vân cùng cũng biết vô luận như thế nào bay cũng bay không đến đệ nhị trọng thiên. Nô Bắc Lương, ngươi cái này vô sỉ hỗn đản, ta không để yên cho ngươi. Hát xì, hát xì. Nô Bác Lương không hiểu đánh hai cái hát xì. Hắn lẩm bẩm, đây là Thu Tuyết Nhớ Ta. Người đến người nào? Vì sao không bảo? Đợt, canh 4, cầu phiếu đề cử, cầu thúc canh, cầu khen ngợi.